Chương 655, nóng chạy cửu nghi đỉnh. Chương 655, nóng chạy cửu nghi đỉnh. Bọn hắn vốn là bị vây ở Thiên Tâm Ngũ Lôi đại trận bên trong, bị đủ loại cuồng ngoanh loạn tạc, liên đài bị Thời Phi Dương cưỡng ép lấy đi về sau, tức thì bị nổ đầy trời lan loạn, lại không một khắc có thể nghỉ ngơi thời điểm. Dạng này lôi hỏa rèn luyện oanh tạc gần nửa ngày công phu, cuối cùng đem 5 vị trưởng lão nổ hình thần câu diệt, đục thân bị hủy diệt, bản mệnh thần ma cũng cho nổ thành khắp thiên tàn hồn. Nhưng dạng này cũng không phải là hoàn toàn tiêu diệt, tàn hồn rất nhanh sẽ lại lần nữa tụ hợp, để bọn hắn khởi tử hoàn sinh. Thời Phi Dương nhường Trung Tiên Sinh mấy người tạm thời thu lôi pháp, thả ra cựu tử mẫu thiên ma, đem các loại tàn hồn toàn bộ hút vào trong miệng. Đến nước này, Tây Cực giáo bị triệt để tiêu diệt, chỉ còn lại Thương Hư lão nhân, Thượng Hòa Dương, Lục Bảo lao tổ ba cái dương nghiệt đạo tẩu, nhưng tạm thời cũng không làm hại. Thái Bạch Tiên mỗi chính là Tây Hải địa tiên, động phủ tại Bạch Hồng đảo, mời quần tiên đến đảo khác đi lên làm khách. Đại gia liền đến Bạch Hồng đảo bên trên làm sơ chỉnh đốn, tiếp đó lần lượt rời đi. Thời Phi Dương cũng mang theo đệ tử rời đi Bạch Hồng đảo, bất quá hắn không có trở lại trở về trung thổ, chỉ cùng đồng hành Khương Thứ bọn người nói, lần này Nam Hải Đồng gia đảo chi tiếp chỉ là khúc nhạc dạo, thiên kiếp, địa kiếp, nhân kiếp sắp mọi mặt phát động, đằng sau chính là vạn pháp của khô mạt pháp thời đại. Căn cứ vào ta suy tính, mặt pháp trước tiên từ tứ cực bát hoang bắt đầu, cuối cùng đến trung thổ, đằng sau thiên ngoại thần sơn là duy nhất tịnh thổ, nhưng chắc là cũng là tạm thời, cuối cùng toàn bộ thế giới đem không một chỗ may mắn thoát khỏi. Ta cần phải chạy về thiên ngoại thần sơn đi nhanh chóng làm chút chuẩn bị, ngươi tại trung thổ, cùng Lăng đạo hữu bọn hắn phải nghĩ biện pháp tận lực duy trì cục diện, chờ ta trở lại. Khương Thứ rất nghiêm túc gật đầu, ca ca cứ việc yên tâm, ta sẽ đem hết khả năng đem trung thổ đại lục bảo vệ. Thời Phi Dương đột nhiên nói, A Thứ, nếu không thì ngươi cũng nhanh chóng phi thăng linh không tiên giới đi thôi. A. Khương Thứ ngây ngẩn cả người, vì cái gì đột nhiên nói như vậy? Tới tìm ngươi đích sư phụ, Thiên Đô, Minh Hà hai vị lão tổ, ngươi khổ tu hơn nghìn năm, liền chuyển mấy thế, cuối cùng tu thành dương thần, rất không dễ dàng. Thế nhưng là thiên tiên mặc dù tụ tắc thì thành hình, tán tắc thì thành khí, có rất nhiều điệu tiên không có thần thông, nhưng là mười phần yếu ớt, một khi rối loạn tình trí tâm tính, rất dễ dàng lui quay lại đến lúc đó có cái này trọng ma chướng, lại muốn tu trở về nhưng là khó hơn. Thời Phi Dương phỏng đoán, rốt cục vẫn là nói ra, Huyền Quy đạo dịch Chu đạo hữu, lần này bởi vì người nhà tuần tự chết thảm, gặp đại biến, một cái lấy giận, một cái lấy buồn, đạo hành rơi xuống, dương thần lại có âm cặn bã thì vết. Còn có hắn bạn già kia, vốn là cũng đã có thể phi thăng, cũng là bởi vì việc này, một lần nữa rơi xuống trở về địa tiên. Căn cứ vào ta suy tính, bọn hắn sau này sẽ nghĩ hết biện pháp báo thù. Pháp lực của bọn hắn càng ngày sẽ càng mạnh, đạo hành lại không cách nào lại đi lên, nguyên thần trên cơ bản vĩnh viễn không cách nào lại đạt thuần dương chi cảnh, lại đúng lúc gặp tận thế, tương lai lặng ngục trong chúng nhân liền xem như kết cục tốt nhất rồi. Từ quẻ tượng nhìn lên, Sibiu đã phục sinh, sắp ngóc đầu trở lại, còn có khác tất cả lộ yêu tà đều phải nhao nhao xuất thế, còn có một cái rơi vào tà đạo chính giáo cao nhân, ta từ đầu đến cuối coi không ra là ai, người kia càng thêm lợi hại. Ngươi, còn có các ngươi những thứ này đã tu thành dương thần, có thể đi liền đều đi nhanh lên đi, nếu ngươi không đi, về sau e rằng thật sự không đi được, một cái không tốt, liền muốn lưu lạc trở thành dịch gia nhân như thế, đem ngàn năm tu hành giao chi đông lưu, quá mức tức là, tới rồi mạt pháp thời đại, có thể luyện thành nhất khẩu phi kiếm cũng không dễ dàng, muốn phi thăng linh không tiên giới liền càng không khả năng. Đám người nghe xong đều lâm vào yên lặng ngắn ngủi. Lâm Hàn trước tiên nói, nếu không có sư phụ, liền không có ta hôm nay, ta làm vì bản môn càn đạo thu đồ, cam nguyện phụng dưỡng tại trái phải sư phụ khi nào thì đi ta liền lúc nào. Hắn một tỏ thái độ, những người khác cũng muốn nhao nhao mở miệng. Thời Phi Dương nhanh chóng khoát tay ngăn lại, ngươi liền xem như không có ta. Nếu là không có ta, ngươi vài thập niên trước liền phi thăng, đến bây giờ còn không đi, đã là bị ta liên lụy. Ta biết các ngươi muốn nói gì, các ngươi không cần phải nói, các ngươi có thể có hôm nay, là các ngươi quá khứ thế tu hành tích lũy được công quả. Ngược lại cũng không cần đặc biệt đừng cảm tạ ta, nên đi thì đi. Còn tương lai của ta, còn không có chân chính quyết định, ta là từ vừa mới bắt đầu liền không có ý định phi thăng đấy, vốn là muốn một mực chờ ở cái thế giới này, nhưng tương lai bước vào mặt pháp, ta có khả năng rời đi, nhưng cũng chưa chắc sẽ đi linh không tiên giới, các ngươi không cần cân nhắc ta. Từ đạo pháp tự nhiên, tiên tiên đến hậu tiên, càng không đặt nền móng, vạn vật lớn lên, đã qua vô tận tuế nguyệt, đại gia đều có các con đường, bất quá là tại nào đó đoạn thời gian, cái nào đó không gian gặp phải, làm bạn với nhau nâng đỡ đi qua một đoạn đường thôi, không cần như thế lưu luyến không rời. Lẫn nhau dựa vào quá mức, tâm trí liền từ đầu đến cuối non nớt không có thể lớn thành, tâm tính bên trên cuối cùng cũng có khiếm khuyết. Hắn lời nói này nói đến gần như vô tình, đám người lại đều trầm mặc, đều đang nghiêm túc suy nghĩ hắn tương lai mình đi hay ở duy trì có thạch sinh tâm tính đơn giản. Hắn vừa muốn đi linh không tiên giới tìm mụ mụ, lại không bỏ đi được Thời Phi Dương, nhăn nhún khuôn mặt nhỏ, khổ sở cơ hồ muốn khóc lên. Chương 655, nóng chạy cửu nghi đỉnh 2. Chương 655, nóng chạy cửu nghi đỉnh 2. Thời Phi Dương sờ đầu hắn một cái, cũng đã tu thành tiền tiên rồi, vẫn là như vậy tiểu hài tử khí. Xích tử chi tâm ly đạo gần nhất, nhưng cũng non nớt yếu đuối, bởi vì vô dụng mà dùng, nhưng cũng khó khăn làm được việc lớn. Ngươi không thể quyết định, ta liền thay ngươi quyết định, lần này trở về Thiên Ngoại Thần Sơn về sau ngươi liền tiềm tu bế quan, chuẩn bị một chút, liền phi thăng tiên giới, tìm mẫu thân ngươi đi thôi. Sư phụ. Thạch Sinh giọng mang nghẹn nào, muốn lại nói, nhưng lại không biết nên nói cái gì, chỉ có thể nhỏ giọng đáp ứng cái, là. Thời Phi Dương lại nhìn những người khác, đệ tử khác đều mau đem cúi đầu, bọn hắn không muốn đi, chỉ sợ Thời Phi Dương cũng trực tiếp thay bọn hắn làm chủ, để bọn hắn cũng đi nhanh lên. Lúc này Khương Thứ lại nói, ta vẫn trước tiên đi không được, ta muốn đi theo ca ca đem việc làm xong, đi thẳng đến cuối cùng chờ bọn hắn đều đi, ta lại theo ngươi cùng đi. Nhưng nếu như đến lúc đó ngươi không đi được đâu? Ta nếu là đi không được, ngươi cũng không đi được a. Thời Phi Dương không có tiếp tục kiên trì thuyết phục, Khương Thứ cùng hắn mấy cái này đồ đệ khác biệt, chính Khương Thứ còn có Thanh Thành phái hơn ngàn đồ tử đồ tôn, muốn xử lý tốt cũng không phải chuyện dễ dàng. Hắn lấy ra một mai ngọc giản giao cho Khương Thứ, huynh đệ ngươi trở về trung thổ về sau, thay ta đi một chuyến Thái Hành Sơn Tam Chiết Ngai, đem cái này giao cho ta vậy lão ca cá chu tái dụng. Khương Thứ ứng thanh tiếp nhận ngọc giản, đám người lẫn nhau tạm biệt, trung thổ cùng Khương Thứ cùng một chỗ trở về trung thổ, Nam Hải bên kia cùng Thời Phi Dương mấy người đi về phía nam đi. Trên đường, các vị đảo chủ đá ngầm san hô chủ lần lượt cáo tử, quay về độc phủ, chỉ còn lại Thời Phi Dương mang theo một đám đệ tử trở lại Thiên Ngoại Thần Sơn. Vì ứng đối tương lai tai nạn, Thời Phi Dương có cái bước đầu phương án đường nối. Căn cứ vào hắn đoán kết quả, Thiên Ngoại Thần Sơn vốn không thuộc về thế giới này, là từ linh không tiên giới vỡ vụn rất xuống một khối lục địa, bên ngoài tiến vào mạt pháp thời đại, linh khí khô kiệt, Thiên Ngoại Thần Sơn lại có cơ hội tiếp tục duy trì tình huống hiện tại, nhưng bởi vì tọa lạc ở trên mặt đất, linh khí cũng sẽ kéo dài không ngừng mà thất lạc, rất chung kết quả cũng khó tránh khỏi biến thành một khối phàm thổ, nhưng về thời gian ít nhất lạc hậu 100 năm, nếu như cố gắng một chút, thật tốt kinh doanh một chút, thậm chí có thể chỉ hoãn đến đã ngoài ngàn năm. Có ngàn năm thời gian, Thời Phi Dương cảm thấy mình mới có thể nghĩ đến cuối cùng biện pháp giải quyết, thực sự không được lại phi thăng đi. Nếu là hắn bây giờ đem dung nhập trên đỉnh Tán Hoa Tử Thanh Thần Diễm, cùng với tu đồ vật loạn thất bát tao toàn bộ bóc ra dứt bỏ, vô cùng đơn giản mà liền tu cái thiên tiên, bế quan tiềm tu, tối đa 10 năm liền có thể phi thăng. Bây giờ phải làm chuyện thứ nhất, chính là ngăn cản Thiên Ngoại Thần Sơn linh khí dẫn ra ngoài. Thời Phi Dương trở lại Thiên Ngoại Thần Sơn làm chuyện thứ nhất chính là dừng lại giữa chừng cùng trung thổ mậu dịch qua lại. Từ Thiên Ngoại Thần Sơn chuyên trở ra ngoài đấy, đều cũng có linh khí tiên mục thần hoa, tất cả nuôi chân châu dị sắt, mang về cũng là đi qua nhân công bảo chế tạo hình sau hàng mỹ nghệ. Phát tán thì làm khí, muốn có dùng, phải có khí chi dụng. Muốn cố bản bồi nguyên, bảo hộ linh nguyên, muốn ôm phát phòng thủ bụng, không thể vọng dùng vọng động. Mậu dịch kết thúc về sau, dẫn phát tất cả nhà các tộc một mảnh kêu rên, bọn hắn đã thích ứng đi qua những năm này mậu dịch lui tới thời gian, bây giờ đột nhiên phong quan, đoạn tuyệt qua lại, ra vào lại không tiện, tựa như bị nhốt vào một cái cự đại trong ngục giam, khó tránh khỏi bị đè nén khổ sở. Thời Phi Dương nhường biên hóa ban bố ngày sau luật pháp quy tắc, muốn lưu tại Thiên Ngoại Thần Sơn đấy, về sau thì không cho ra bên ngoài chạy, đem trái tim thu hồi lại, thành thành thật thật ở bên trong ở lại. Muốn đi ra ngoài sinh hoạt, liền nhanh đi ra ngoài, vũ quốc cũng không ngăn. Hắn còn để cho người ta thông chi toàn thế giới, vô luận nhân tiên yêu quỷ, chỉ cần muốn tới Thiên Ngoại Thần Sơn định cư sinh hoạt, cũng có thể tới. Tiểu Nam Cực nơi đó cực quang đại hỏa, mỗi 3 năm chốt mở một lần, phía ngoài có thể thân mời tiền đến, bên trong có thể thân mời đi ra ngoài, chỉ cần phù hợp quy định, đều sẽ phê chuẩn. Phát lệnh một chút, quả thật có không ít bên trong muốn đi ra ngoài, thậm chí có yêu tộc cả tộc rời đi. Bọn hắn nhiều năm như vậy tại Thiên Ngoại Thần Sơn ở ngán, Thiên Ngoại Thần Sơn quá nóng, vạn cổ dài ban ngày, không có ban đêm, không có sương tuyết. Bọn hắn nghĩ đến phương Bắc đi, tìm mát mẹ chỗ định cư. Muốn nhìn một chút tuyết. Thời Phi Dương đương nhiên sẽ không ngăn cản, quyết định quy củ thước đo, còn dư lại đều giao cho Viên Hóa đi làm. Trừ đoạn tuyệt cùng ngoại giới mậu dịch qua lại, Thời Phi Dương còn muốn cố bản bồi nguyên. Thiên Ngoại Thần Sơn bên trong cũng có một cỡ nhỏ địa hỏa hạch tâm, trước kia Khô Trúc lão nhân tại Thái Hư trong ảo cảnh, liền chạy tới muốn chui vào đem địa hỏa hạch tâm nổ rồi. Chỉ là Thiên Ngoại Thần Sơn đến từ thiên giới, nó cái này trong trung tâm địa hỏa không phải chân chính địa hỏa, là cùng nhau đối với địa hỏa, không phải tuyệt đối địa hỏa, hắn bản chất vẫn là thiên hỏa, Càn Thiên thuần dương chân hỏa. Thời Phi Dương lại mở ra vị Vũ Quang Minh cảnh hỏa lô. Hắn trước kia dung luyện chư thiên tinh thần đổ bê tông sông núi, đem một ngọn núi chế thành hỏa lô, sau đó còn cần cái này lô luyện qua pháp bảo, luyện qua long tệ. Bây giờ hắn chẳng những pháp lực tăng trưởng, đối với đại đạo lý giải càng có chất đột phá. Hắn cái này trực tiếp đem Cửu Nghi đỉnh lấy ra, đặt núi lô nơi trọng yếu, dùng Hạo Thiên kính treo ngược bên trên, xem như nắp lò, che lại sân khẩu, kính quang hướng phía dưới chiếu xạ ở Cửu Nghi đỉnh. Tiếp đó triệu tập Bách Công, đem các loại năm thu thập Thái Dương chân hỏa đại lượng đưa vào trong đó, lấy tiên pháp tế luyện. Truyền vận hỏa lực cũng phải có phân cấp, lần theo thiên thời mà đến, từ giáp ngày bắt đầu đến quý hợi ngày kết thúc, dần dần tăng giảm hỏa lực, ngày âm chủ dưỡng, dương nhật chủ luyện, 60 ngày một cái tuần hoàn, thẳng dùng 6 cái tuần hoàn, đang luyện chế trong quá trình, Cửu Nghi đỉnh dần dần hòa tan, hóa thành khí dịch, rót vào chung quanh núi đá trong vết đá, cả tòa núi cũng thời gian dần qua biến thành đỉnh hình dạng, đại lượng phù điêu đường vân xuất hiện tại núi đá từ ngoài. Bên trên, Thời Phi Dương lại há miệng đem viên kia hỗn độn long châu phun tới. Đấu chương xong, chương 656, Càn Khôn tạo hóa lô chương 656, Càn Khôn tạo hóa lô từ xưa đến nay, dân di thực vi thiên, có thể ăn mới có mệnh, có mạng sống mới có hết thảy. Tam Hoàng Ngũ Đế trong lúc đó đúc rất nhiều đỉnh, chứ danh nhất chính là Đại Vũ Cửu Đỉnh. Hiên Viên Hoàng Đế cũng có đúc đỉnh, Hán Hoàng Đế lăng bên trong cũng có mấy tòa đỉnh, tòa này Cửu Nghi Đỉnh là nhỏ nhất, công hiệu kỳ thực đều cơ bản giống nhau. Cửu Nghi Đỉnh sở dĩ có thể trở thành cùng Hạo Thiên Kính đặt song song vũ trụ kỳ chân, mấu chốt cũng không tại đỉnh bản thân, mà ở trong đó hỗn độn hạch tâm, không có hỗn độn hạch tâm, đỉnh kia mặc dù nhiên dã là kiện vô cùng ghê gớm tiên kiếm bà bối, nhưng trong uy lực giảm xuống không chỉ một cấp độ. Thời Phi Dương trước tiên đem hỗn độn hạch tâm hấp thu vào mình hỗn độn trong long châu, lúc này đem đỉnh kia dung luyện hóa vào phía ngoài trong lò. Luyện xong Cửu Nghi đỉnh về sau, Thời Phi Dương đem Vũ đỉnh cũng lấy ra, cùng nhau dung luyện đi vào. Tại dung luyện trong quá trình, Thời Phi Dương lại đi đến mặt tăng thêm 5 kim tinh anh, nguyên tử chân khí, cửu tinh vật thiết, khiến cho phải to lớn núi lô bắt đầu biến hình, chiều cao kích thước, bên ngoài tính chất mấy người tất cả phát sinh biến hóa. Trải qua một chu thiên số, cuối cùng đã thành một cái cao trăm trượng cử hành tam tài lọ bắt quái. Toàn thân 108 trượng, mặt ngoài phản phất kim loại bao quanh một tầng men răng, hoặc như là ngọc thạch, tổng cộng phân 3 tầng, tầng cao nhất nhỏ nhất, tầng dưới chốt lớn nhất, phía trên rộng lượng nguyên bản thuộc về Cửu Nghi đỉnh cùng Vũ đỉnh ký hiệu, tầng cao nhất có Đại Vũ kim phù, phía dưới có Hoàng đế kim phù, lại có 8 cái môn hộ, trên dưới tất cả thực, duy chỉ có trung tầng phần bụng là giả, là vì bệ thổi lửa. Thời Phi Dương cho cái này lô lên tên gọi Càn Khôn lô, chuyên môn dùng để rèn luyện càn khôn vạn sự vạn vật chi dụng, đứng sừng sững ở quang minh cảnh quần sơn ở giữa, so bên cạnh mấy tòa ngọn núi nhỏ cũng cao hơn. Bất kể là Cửu Nghi đỉnh, vẫn là Vũ đỉnh, bên trong đều trói buộc số lớn yêu thú nguyên thần. Thời Phi Dương lần này đem bọn hắn toàn bộ giải phóng, các ngươi đi theo ta nhiều năm, lập được rất nhiều công lao, ta đã từng đáp ứng các ngươi, cuối cùng sẽ có một ngày muốn để các ngươi giải thoát, bây giờ làm tròn lời hứa. Nơi này là ta khai sáng Vạn Yêu Chi Quốc, các ngươi nếu muốn chuyển thế đầu thai, từ đi đầu thai, nếu không nguyện có thể nguyên thần chi thể tiếp tục tu luyện, từ yêu quỷ chi tiên tu vào địa tiên, tương lai vẫn có đắc thành chính quả chi vọng. Những thứ này thú hồn bị hoàng đế cùng đại vũ chém giết, thu nguyên thần cầm tù ở trong đỉnh đã có mấy ngàn năm lâu, cho là bất luận kẻ nào được hai đỉnh, tất nhiên sẽ coi là chất bảo, không nỡ lòng bỏ hủy hoại, ép buộc bọn hắn phục dịch, năm rộng tháng dài, vĩnh viễn không ra kỳ, không nghĩ tới hôm nay vậy mà mất gò bó, có thể giải thoát. Đại tiểu yêu thú nhao nhao vây quanh Thời Phi Dương bay lượn, hướng hắn gật đầu kêu to, khấu tạ ân đức. Những thứ này đám yêu thú lớn nhất lợi hại nhất chính là tượng lòng, hắn hình thể cũng lớn, che khuất bầu trời đem phía trước một cái tiểu sơn đều cho che khuất. Thời Phi Dương đem Lâm Hàn bọn hắn trước tiên từ Hồng Phát lao tổ nát vụn đảo sơn nơi đó mua lại tiểu tượng long gọi, trên đời này ước chừng cũng lại chỉ có hai người bọn họ tượng long khiến cho nhận nhau, tiểu tượng long cũng tại Thiên Ngoại Thần Sơn ăn nhà, lần này cuối cùng lại gặp phải lão tổ tông mười phần vui vẻ, tiến lên nhận nhau, mời lại tượng long đến trong nhà mình ở những thứ này yêu thú, vây quanh Thời Phi Dương ở đây, thật lâu phương mới dần dần tan đi. Thời Phi Dương bên này tắt thì khai lò luyện hỏa. Hắn xuất lĩnh chúng đệ tử, mang tới số lớn Thái Dương chân hỏa, chuyển vận đến Càn Khôn trong lò đan, đem luyện hóa trở thành Càn Thiên thuần dương tiên hỏa. Càn là trời tượng, Thái Dương treo cao bầu trời, Thái Dương chân hỏa cũng đến từ trên trời. Chỉ là Thái Dương người đã sắp đi đến Dương tận âm sinh hoàn cảnh, bên trong có thể hóa sinh chân âm. Thuần Dương người, thuần dương không âm, là hắn khác nhau. Thời Phi Dương đem hắn luyện làm thuần dương, lại mở ra lò luyện đan ly hỏa môn hộ, đem tinh thuần hỏa diễm phóng xuất, liên tục không ngừng mà chuyển vận đến dưới đất, mở rộng Thiên Ngoại Thần Sơn Càn Tiên địa hỏa đồng cốt năng lượng. Thiên Ngoại Thần Sơn chính là không bao giờ thiếu Thái Dương chân hỏa, ở đây vạn năm vĩnh trú, dương quang mãnh liệt, lại có thể dùng để luyện chế pháp bảo, hay là xem như đủ loại nguồn năng lượng động lực, chi phí cực thấp. Những năm này bách công trăm nghề đều rộng lượng siêu tập ngưng luyện, cơ hồ từng nhà cũng có mấy bình Thái Dương chân hỏa, bình thường dùng để nấu cơm, chiếu sáng, luyện bảo các loại, tác dụng rất nhiều, còn lớn hơn lượng hướng trung thổ mở miệng, đại minh kinh sư bên trong đã sớm đem này hỏa xem như là sưởi ấm sinh hoạt chủ yếu nguồn năng lượng. Cái này Thái Dương chân hỏa là từ trên trời tới, không thua Vu Thiên bên ngoài thần sơn bản thân năng lượng, nếu như không trải qua thu thập ngưng luyện, bọn chúng còn có thể thất lạc ra ngoài, lúc này đem luyện hóa thành Càn Thiên thuần dương tiên hỏa chuyển vận đến dưới đất, như vậy thì có thể bảo trì lại năng lượng cốt lõi. Hạch tâm nội ý tương đương với địa tâm, có địa tâm còn phải có lưỡng cực. Cái này đổ cũng dễ làm, Thiên Ngoại Thần Sơn chính đối trục trái đất, cũng là bị Nam Cực Thái Âm nguyên tử chân khí một mực hút lại, nguyên tử chân khí hướng về phía trước phun trào, bị nhen lửa về sau mới hình thành cực quang đại hỏa. Thời Phi Dương thâm nhập dưới đất, liền tại Thiên Ngoại Thần Sơn hạch tâm nội địa, đoàn kia thuần dương chân hỏa bên cạnh, đem chính mình hỗn độn Long Châu phun ra ngoài. Long Châu đã cùng hỗn độn hạch tâm dung hợp lẫn nhau, bên trong có hỗn nguyên chân khí, hỗn độn tại thiên địa khai tịch phía trước, thuộc về tiên thiên, Càn Thiên Khôn hơn là tại thiên địa khai tịch sau đó, thuộc về hậu thiên. Bởi vậy hai người cũng không xung đột, ngược lại gặp nhau về sau liền có thể tương hợp. Thời Phi Dương lại tế ra Cựu Thiên Nguyên Dương Thước, đặt địa hỏa hạch tâm bên trong, dùng hồng mông tử khí ngăn cách bộ phận nguyên tử chân khí, cưỡng ép hút đến nơi đây, lại hóa thành một cây thuộc Vu Thiên bên ngoài thần sơn trục trái đất ngồi chỗ cuối tới. Chương 656, Càn Khôn Tạo Hóa Lô 2. Chương 656, Càn Khôn Tạo Hóa Lô 2. Nguyên tử chân khí là 10 phần thần diệu, phân âm dương lưỡng cực, nhưng lưỡng cực lại có thể lẫn nhau chuyển hóa, dương tử có thể chuyển hóa làm âm tử lại có thể chuyển hóa làm dương tử. Hắn từ trục trái đất bên trong rút ra đại lượng thái âm nguyên tử chân khí, ngưng làm Thiên Ngoại Thần Sơn trục trái đất về sau, liền tự động chia ra làm âm dương lưỡng cực. Căn này trục trái đất vừa xuất hiện, cả tòa Thiên Ngoại Thần Sơn liền bắt đầu chuyển động, nó ngồi ở trục trái đất phía trên, từ khí điên cuồng phun ra ngoài, vốn là tương tự với đang giận trên nền, cùng phía ngoài đại địa đồng thời không tiếp xúc, lúc này trục trái đất bên trong nguyên tử chân khí càng thịnh, nó xoay tròn lại càng nhanh. Thời Phi Dương đem hắn điều chỉnh đến mỗi ngày tự quay một vòng. Bởi vì đại lượng từ khí tiến xuống địa tâm hóa thành trục trái đất, cực quang đại hỏa cũng biến thành mỏng manh, thiếu đi gần tới 1/10. Cựu Thiên Nguyên Dương thức liền lưu tại Thiên Ngoại Thần Sơn trong bụng, thả trong thuần dương chân hỏa đùng khô dưỡng luyện, một năm rộng tháng dài có thể làm cho bảo thức tiến hóa thăng cấp, hai người như còn người đến nữa muốn tiêu diệt địa tâm, nổ rất Thiên Ngoại Thần Sơn, hữu đóa kim hoa cùng hồng mông tử khí có thể đưa đến tác dụng bảo vệ, cho dù là khô trúc lao nhân, các cấp lao tổ loại cao thủ kia lại đến, cũng muốn phí chút thủ đoạn mới có thể đột phá. Thiên Ngoại Thần Sơn xuất hiện trục tử, lục địa khối chúng quanh bao quanh mới từ trường, cái này từ trường mặt với bên ngoài vũ trụ rơi xuống xạ tuyến phát sinh phản ứng, xuất hiện đủ loại quang quái lục ly laser. Liền Thái Dương cũng sẽ ở một ít thời khắc biến thành đủ mọi màu sắc, mà cực quang đại hỏa bao quát cực quang cùng từ khí thiêu đốt hình thành đại hỏa, cái này cực quang tăng thêm, đại hỏa giảm bớt. Chịu ảnh hưởng này, Thiên Ngoại Thần Sơn lên môi trường sinh thái đi theo phát sinh đủ loại biến hóa. Ngoại trừ cải tạo Thiên Ngoại Thần Sơn, Thời Phi Dương cũng luyện mình pháp bảo. Hắn lần này lấy được Đại Vũ tại phương Tây để lại liên đài, vật này là Đại Vũ ở phía trước thời kỳ cổ hái Hoàng Liên Linh căn luyện thành, lấy thái ớt chân kim cùng mậu thổ chân khí hợp luyện, dùng tốt tới thu trị cái kia miền âm chân thủy. Hắn lấy ra Lý Khuê, Vật này là tiền cổ chí bảo, là thế chi thật thổ tinh túy ngưng kết mà thành, bị hắn tiêu phí trăm ngày khổ công, lấy ba đóa tử thanh thần diễm đem hắn dung luyện, lại dùng thiên nhất chân thủy điểm hóa, đem thanh, hoàng, trắng ba đóa liên hoa bộ rễ toàn bộ đặt vào trong đó, lại thi pháp dưỡng luyện, phân ba cái cửu phẩm đại liên. Ba cái liên này, phía trên ngồi ngay ngắn ba cái thời phi dương. Hắn bản tôn bưng ngồi tại trung ương cửu phẩm hoàng liên phía trên nguyên bản đại vũ lưu lại chân kim mậu thổ mấy người cũng đã bị luyện hóa, cánh sen bày ra, đều là kim hoàng sắc, hào quang rực rỡ, bên trên có hoàng đế chu thiên kim phủ, vòng thân bay nhiều xoay tròn, so mặt khác hai cái càng thêm lóa mắt. Đóa này liên đài sắp nhập vào Lý Khuê, uy lực so hai cái khác càng lớn, diệu dụng càng nhiều. Thời Phi Dương ngồi trên liên đài lặng lẽ nghĩ, cái này liên đài muốn gọp đủ ngũ hành số phương tốt, lần trước tại thi tỷ lão nhân nơi đó thấy qua huyết liên ngạc là hồng liên, phía trên bị ma đạo pháp thuật thêm khá hơn chút tu la huyết diễm, hắc liên trong tay hiên viên pháp vương, bị luyện vào khá hơn chút thất sát nghiệp hỏa. Nếu có thể đem hai người chiếm được, toàn bộ đem phía trên tà ma pháp thuật bốc ra, tiếp đó tụ tập ngũ hành tứ tượng chi pháp, lại dùng tam quang thần thủy tới nước, thăng cấp trở thành thập nhị phẩm ngũ hành liên đài. Đến lúc đó chẳng những có thể làm cho mình đối với Chu Thiên đại đạo chứng nhận ngộ có chất đột phá, còn có thể trận chiến chi diễn hóa chư thiên, phối hợp thêm hỗn độn lòng châu cùng Hạo Thiên bảo kính, cách khác một phương thiên địa, làm mở thiên giáo chủ liền có chút cơ hội. Chỉ là thi tỷ lão nhân cùng hiên biên pháp vương đều pháp lực cao cường, cái trước còn không có chọc tới chính mình, không tốt tùy tiện đi lên cưỡng đoạt nhân gia du quan cánh mạng pháp bảo. Đến nội hiên biên pháp vương đã sớm trốn hướng về Bắc Hải, tìm kiếm địa phương tiềm tu đi rồi, chính mình muốn tìm tới hắn có thể chiếm được phí chút tâm lực, hắn nuốt yêu thi cấp thần, muốn đem hắn đánh giết đoạt bảo cũng không dễ dàng như vậy. Giống như bọn hắn loại này cao thủ cấp bậc đánh cờ, phải đợi cơ hội, thời cơ không đến, mục đích cũng không thể đạt tới. Huống hồ bây giờ Sibiu lần nữa xuất thế sắp đến, tùy thời có thể ngóc đầu trở lại, hắn còn phải mau đi trung thổ tọa trấn chủ trì. Người tính không bằng trời tính, hắn cũng không thể đem mọi chuyện cần thiết đều có thể suy tính phải không sai chút nào, hắn chỉ có thể trưởng to lớn hơi chủ cán, còn dư lại cũng phải đi một bước nhìn một bước, tùy cơ ứng biến, cuối cùng chỉ cần có thể đem mục tiêu chủ yếu đạt tới là được. Thí dụ như hắn bây giờ liền từ đầu đến cuối đẩy không tính ra, Xích Trượng chân nhân nói chính là cái kia nhập ma đang đạo cao người rốt cuộc là ai, liền Xích Trượng chân nhân cũng đẩy không tính ra. Thời Phi Dương tại Thiên Ngoại Thần Sơn dùng 2 năm nhiều thời gian, đem cải tạo sự tình làm tốt, sau đó đem Kim Tuno đi tìm tới. Kim Tuno là thiên quan, chuyên môn quan thiên chi đạo, chấp thiên chi hành. Như hôm nay tượng cũng có biến hóa, thử bi tinh lệch vị trí. Đồng thời mà tượng biến hóa càng lớn, bắt đầu xoay tròn. Tất cả thiên thời lịch pháp đều phải lần nữa đo đạc sửa đổi. Thời Phi Dương lại giao cho hắn một cái nhiệm vụ mới. Cái kia dung hai cái đỉnh tạo thành lò bắt quái tên là Càn Khôn Lô, trên dưới tất cả thực, duy chỉ có trung ương trống rỗng, hắn đem hỗn độn lòng châu điền vào đi, lơ lửng ở giữa, liền có sinh sinh tạo hóa chi công. Cái này thành tựu mới Càn Khôn tạo hóa lô diệu dụng so nguyên bản cửu nghi đỉnh còn cường đại hơn gấp trăm lần. Thời Phi Dương nhường Kim Tu Nô thợ đốt lò, mỗi ngày tí ngọ hai canh giờ, đem lô hỏa thôi động, nổ bắn ra ước vạn đạo kim tinh dây đỏ, những thứ này xạ tuyến tụ mà không tán, thẳng tắp bắn về phía trong thái không. Lô này vừa phát động, toàn bộ Thiên Ngoại Thần Sơn đều tối, ánh mặt trời đều bị hút vào trong lò. Thời Phi Dương nhường Kim Tu Nô dùng bảo vật này từ trong thái không hấp thu nhật nguyện ngũ tinh, chư thiên tinh thần năng lượng, đặt vào trong lò về sau, tại mão dậu 2 canh giờ tiến hành nấu luyện, như luyện đan đồng dạng, cuối cùng toàn bộ đặt vào hỗn độn long châu bên trong, hỗn độn long châu lại cùng Thiên Ngoại Thần Sơn địa tâm nội ý cảm ứng lẫn nhau, lấy năng lượng xạ tuyến phương thức xuyên thấu tầng dưới chốt tiến đưa xuống địa tâm. Đi qua phen này tế luyện, hỗn độn long châu tương đương với Thời Phi Dương nội đan, mà cái kia địa tâm nội ý thì tương đương với Thời Phi Dương ngoại đan. Hắn dùng cái này càn khôn tạo hóa lô luyện đan, trong ngoài hỗ trợ lẫn nhau, lúc dưỡng lúc luyện đều có chuẩn mực, trộm hái chư thiên linh khí trả lại tự thân cùng Thiên Ngoại Thần Sơn, dùng cái này tăng thêm Thiên Ngoại Thần Sơn linh khí. Dạng này vừa có khai nguyên lại có tiết lưu, coi như bên ngoài toàn bộ thuộc sơn thế giới đều linh khí khô kiệt, tất cả tiên nhân đều trở thành không đầy đủ phàm phu, hắn cái này Thiên Ngoại Thần Sơn cũng có thể ít nhất bảo trì 200-300 năm linh khí xung doanh trạng thái. Lấy theo sau hắn nội đan cùng ngoại đan liên hệ càng ngày càng sâu, góp nhặt năng lượng càng lúc càng lớn, duy trì ngàn năm cũng không thành vấn đề. Tấu chương xong, chương 657, Thiên Địa Đồng Tâm chương 657. Thiên Địa Đồng Tâm Kim Tu Nô mỗi lần nghe nói đều đổi nhanh quỳ xuống, đệ tử vốn là dị loại giao nhân thành tinh, trong số mệnh nhiều tai nạn, khó khăn phải nhận tiên pháp, có thể tồn tại đến nay đã là may mắn cực điểm. Ta vốn là chưa bao giờ hy vọng xa vời có thể tu thành thiên tiên, chỉ cần có thể tu thành cái địa tiên có thể một mực sống sót, vĩnh hưởng tiên phúc, tại nguyện là đủ. Ân sư dạy ta nhìn trời chấp địa, phải ngộ thiên đạo, những năm này lại tích toàn rất nhiều công đức, như thế giảm lại khá hơn chút thai kiếp, tu thành dương thần, sư ân trầm trọng, đệ tử muôn đời khắc trong tâm cảm. Đệ tử không muốn phi thăng, chỉ muốn vĩnh viễn tùy thị ân sư bên cạnh, ân sư ở đâu, đệ tử ngay tại đâu. Thời Phi Dương nói mấy lần, hắn một lần so một lần kích động, đến đằng sau cơ hồ đều giọng mang nghẹn ngào, muốn khóc lên. Hắn cảm giác Thời Phi Dương đang đuổi trông hắn đi, lại dự cảm đến, một khi phi thăng, giữa hai người sư đồ tình cảm liền muốn gãy, sẽ rất khó qua. Về sau Thời Phi Dương liền không nhắc lại, còn đem hắn tìm đến trông giữ Càn Khôn Tạo Hóa Lô, hắn lúc này mới lại cao hứng trở lại. Hắn cũng là thiên tiên tu vi, lại là Thời Phi Dương trong đám đệ tử đối với thiên đạo lĩnh hội sâu nhất một cái, biết cái này Càn Khôn Tạo Hóa Lô đối với Thiên Ngoại Thần Sơn tác dụng, Thời Phi Dương nhường hắn quản cái này, hay cùng nguyên lai làm thiên quan chắc số trời đồng dạng, chắc chắn cũng sẽ không đổi hắn. Kỳ thực dựa theo nguyên tắc tuyến thời gian, hắn hẳn là tại Tử Vân cung gặp nạn, sau đó lại chuyển một thế gia nhập vào Thanh Thành phái, cái này cái thời gian gọi lên tự nhiên xa không đạt được phi thăng tiêu chuẩn. Là Thời Phi Dương nhường hắn miễn đi một lần tử kiếp hòa ma kiếp, còn tu thành thiên tiên trình độ, hắn thật sự cảm kích và phần, không muốn rời đi, kể từ xem như giao nhân thông linh đến nay, chưa từng có người nào đối với hắn tốt như vậy. Ngoại trừ Kim Tuno, thời Phi Dương lại quên người khác phi thăng, tất cả mọi người biểu thị muốn cùng sư phụ cùng một chỗ, coi như muốn đi, cũng là tương lai cùng đi. Bất quá trong đó có hai cái đặc thù. Bên trong một cái chính là Thạch Sinh, hắn ở đây linh không tiên giới có lo lắng, liền là mẫu thân Lục Dung Ba, hắn trước đây vừa ra đời hay cùng mẫu thân dừng lại ở núi đá trong vách núi treo leo, cùng sống công việc thẳng đến mẫu thân phi thăng. Về sau mỗi lần nhớ tới đoạn thời gian kia, hắn liền đặc biệt khát vọng có thể gặp lại mẫu thân, nhường mẫu thân lại ôm một cái hắn, hôn lại hôn hắn. Thế nhưng là hắn cũng không nỡ thời Phi Dương, quả thực là tình thế khó xử. Thời Phi Dương nói, ngươi còn như vậy lẫn nhau không bỏ xuống được, một mực xoắn xuýt, Dương Thần liền muốn phản âm, rơi xuống đạo hành. Đạo gia tính mệnh song tu, Dương Thần là tính chất nửa cân, mệnh bắt lưỡng, hợp thành kim đan cả một cân, tiễn đưa tại Tây Nam Khôn Địa bên trên. Dung Nguyệt Tương biểu thị, chính là bên trên huyền nguyệt một nửa hình tròn, phía dưới huyền nguyệt một nửa hình tròn, hợp lại cùng nhau, trong sáng sáng tỏ. Đan kinh trên viết chính là 15 cản thể liền, thịnh giáp đầy đồng phương một khi tâm tính bại biến, liền sẽ khiến cho trăng tròn sinh ra hơi hà tiếp đó càng ngày tỷ vết càng nặng, từ thiên tiên trong cảnh giới đổ lùi về sau. Thạch Sinh hờn dỗi nói, rơi xuống liền rơi xuống tốt, vừa vặn lưu ở nhân gian, không cần lại làm lựa chọn. Vu Xuân hài tử, thời Phi Dương trực tiếp thay hắn làm ra quyết định, hơn nữa trấn an hắn, ngươi chính là phải phi thăng đi tiên giới, nhưng ngươi đi nơi nào, chúng ta chưa hẳn liền từ này cắt đứt liên lạc. Lần này không chỉ có Thạch Sinh, những người khác cũng đều tò mò, sư phụ, Thạch sư đệ đi linh không tiên giới, chúng ta giữa hai bên còn có thể liên hệ sao? Đương nhiên có thể. Thời Phi Dương mười phần đốc định nói. Nhân gian cùng tiên giới liên hệ chứ danh nhất chính là Bảo Tương phu nhân phụ thân Tuyết Tuyết lão nhân, lão hồ ly kia tại Lang Nguyên Thư khố thay tiên đế quản lý sách báo, vụ trộm đem đủ loại tiên pháp chuyển cho nữ nhi. Thời Phi Dương biến hóa chi pháp cũng là bị cái kia Thiên Cương 36 biến dẫn dắt kết hợp với Hoàng đế Chu Thiên Thần phù mới tìm hiểu ra tới. Ngoài ra còn có Nga Mi phái đám người hướng sư phụ Trường Mi chân nhân cầu nguyện, liên quan tới đế phủ đầu xuất chân sắc còn có Độc Long tuấn giả, thông qua hướng dị giới sư phụ xuất lợi lao Phật cầu nguyện, phát động tinh cầu chiếu ảnh bố trí ma trận linh không tiên giới cùng người ở giữa cũng không phải là tuyệt đối cách nhau, chỉ có thể từ nhân gian phi thăng một chiều thông đạo, từ xưa đến nay còn có thật nhiều trích tiên, khá hơn chút thiên phủ kỳ chân cũng là trích tiên từ thượng giới. Mang xuống đấy, cực kỳ có đại biểu tính chất đúng là Tử Thanh Đâu xuất hỏa, chứ danh nhất trích tiên, nhưng là đồng cực đại hoang sơn tuyệt đỉnh cự một chân nhân, hắn vẫn thanh đế chi tử. Chỉ bất quá, tiên giới cùng người ở giữa dù sao thuộc về hai thế giới, hơn nữa còn là cao cấp hơn thế giới, nếu muốn ở lượng giới ở giữa truyền lại tin tức cũng có cực lớn độ khó. Thạch Sinh hỏi, sư phụ thế nhưng là có bí pháp gì có thể lượng giới truyền thanh? Thời Phi Dương nói, lượng giới truyền thanh không khó, khó khăn phải không bị thượng giới thần tiên phát giác, dù sao đây là làm trái phản thiên điều luật pháp, chúng ta muốn nhờ trên người người tiên tâm hoàn. Đám người đại ăn nhất kinh, pháp bảo còn có thể mang lên tiên đi. Cái khác pháp bảo không được, nhưng mà thiên tâm hoàn có thể. Thời Phi Dương nhường Thạch Sinh đem thiên tâm song hoàn lấy ra, nói cho đại gia, thứ này vốn là thiên phụ kỳ chân, chính là xuất từ một trời một vực ở giữa. Tương đối mà nói, từ thượng giới hướng xuống mang đồ vật mặc dù khó khăn, nhưng cũng còn tốt, từ hạ giới đi lên mang đồ vật, gần như không có khả năng, trên cơ bản mỗi người phi thăng thời điểm, đều chỉ có thể đem đồ vật lưu ở nhân gian, cái gì phi kiếm pháp bảo, như thế cũng không mang được. Nhưng thời Phi Dương đã nghĩ tới phương pháp, đem thiên tâm hoàn lại tế luyện, sau đó đem dương hoàn lưu ở nhân gian, đem âm hoàn cho Thạch Sinh mang lên tiên đi, đến lúc đó dựa vào kiện bảo bối này lẫn nhau qua lại tin tức, không những có thể tùy thời liên thông, trực tiếp tâm niệm cảm ứng, thời gian thực chuyển thành truyền hình ảnh, còn có thể bảo chứng không bị những thứ khác thiên thần phát giác. Chương 657, Thiên Địa Đồng Tâm 2, chương 657, Thiên Địa Đồng Tâm 2, đám người nghe xong đều rất cảm thấy thần kỳ, Thạch Sinh cũng cao hứng trở lại, dạng này là hắn có thể vừa nhìn thấy mẫu thân, còn có thể cùng sư phụ tùy thời giữ liên lạc rồi. Ngoại trừ Thạch Sinh bên ngoài, thời Phi Dương kiên định nhường Hùng Mạn Nương cũng nhanh chóng phi thăng. Trong đám đệ tử, người người căn khí thâm hậu, duy chỉ có Hùng Mạn Nương kém cỏi nhất, nàng một thế này tu thành thiền tiên 10 phần miễn cưỡng, vốn là trong số mệnh nhiều tai nạn, còn muốn chuyển tiếp nhiều lần mới có thể tu thành, thời Phi Dương đem nàng kéo vào huyền môn chính tông, lại làm cho nàng tích lũy đại lượng công đức, lại thêm nàng tự thân định lực cùng nghị lực mới có thể miễn cưỡng tu thành Dương Thần. Nàng bây giờ cách Dương Thần còn cách một đoạn, nhưng coi như tu thành công quả cũng rất có hạn, cũng đang ngồi những thứ này các sư huynh đệ không so được, cũng liền mạnh hơn Lục Dung Ba chút. Chính là bởi vì nàng căn cơ không đủ vững chắc, dù là tu thành Dương Thần, một khi gặp phải cái gì khó khăn chắc trở, cũng sẽ bị đánh rất đạo hành, Lục Dung Ba phi thăng thời điểm thậm chí đều đấu không lại Tam Vương, nếu là đổi lại Trường Mi chân nhân thử xem, vơi tay một cái là có thể đem Tử Vân Tam nữ diệt sạch, đây chính là chiến lệnh. Thời Phi Dương nói cho nàng, tiếp xuống 3 năm thời gian bên trong, ngươi cái nào đều không cần đi, ở nơi này Thiên Ngoại Thần Sơn bế quan tiềm tu, dùng tốc độ nhanh nhất đem âm cặn bã luyện tận, tu tới thuần dương, tiếp đó liền đi, cùng Thạch Sinh cùng đi, tới rồi linh không tiên giới, coi như lên mở, không phải nhưng có thể né qua nhân gian thiên địa đại kiếp, sau này cũng không cần lại cẩn thận chặt chẽ, nơm nớp lo sợ. Hùng Mạn Nương còn nghĩ tranh một hơi, nhưng biết sư phụ nói tới câu câu đều có lý, lại là hoàn toàn thật tâm thực lòng đất là nàng dự định, nàng nếu là lại biểu thị không tin phục cái kia thì quá không biết điều. Thế là nàng khóc cho Thời Phi Dương dập đầu, sư ân trầm trọng, đệ tử muôn lần chết khó khăn để báo đáp. Thời Phi Dương nhường Đặng Bát Cô đem nàng dịu dắt đứng lên, ngươi năm đó không chịu chuyển tiếp, muốn nghịch tiên cải mệnh, bây giờ có thể một thế phi thăng, cũng coi như là đạt tới ngươi năm đó nhập môn thời điểm ta cho lời hứa của ngươi rồi. Những ngày tiếp theo, hắn liền chuyên môn tích hai tòa tiên cung, chia ra cho Hùng Mạn Nương cùng Thạch Sinh bế quan, vì để tránh cho tái sinh chi tiết, hắn lấy tiên pháp ngăn cách trong ngoài, chưa đến thời điểm, hai người vô pháp đi ra, ngoại nhân cũng vô pháp đi vào, Hùng Mạn Nương tu luyện tự thân tính mệnh, Thạch Sinh lại muốn tế luyện cái kia thiên tâm song hoàn. Lâm Phong cấm phía trước, Thời Phi Dương để cho hai người thanh phi kiếm pháp bảo đều giao ra, chỉ cấp Thạch Sinh lưu lại một đối với thiên tâm hoàn. Trong đó cái kia Triệu Trường Tố mấy người thần ma cũng bị Thời Phi Dương cho tay không cầm ra tới, đây là ngươi trong cuộc đời một đoạn kiếp số, từ ngươi một ý nghĩ sai lầm thu hút dây dưa. Nếu là ngươi tiếp tục xoắn suýt phải trang phi thăng các loại, rớt xuống đạo hành, tương lai liền có vô cùng hậu hoạn. Ngươi từ đầu đến cuối có thể bảo trì thuần dương không lỗ hổng, 3 năm sau trực tiếp phi thăng, cái này ma nan liền treo cũng không đến phiên ngươi trên thân, hết thệ từ vi sư người thay thụ. Thạch Sinh vội vàng hỏi sẽ đối với Thời Phi Dương tạo thành ảnh hưởng gì. Thời Phi Dương lấy tay nâng Triệu Trường Tố, một cái quả đấm lớn ma đầu, giống như ngoạn ngẫu bút bê giống như, cười nói, ngươi nói một chút, hắn có thể đối với ta tạo thành ảnh hưởng gì? Một câu nói đem tất cả đều nói nở nụ cười. Thạch Sinh cùng Hùng Mạn Nương yên tâm bế quan tu luyện, chỉ đợi 3 năm sau cùng một chỗ phi thăng. Còn dư lại các đồ đệ cũng không nguyện đi, Thời Phi Dương liền an bài cho bọn hắn công việc, Thiên Ngoại Thần Sơn phát sinh biến hóa, lại cùng ngoại giới đoạn tuyệt liên hệ, thiên địa nhân tam tài đều biến, lớn môi trường sinh thái thay đổi, rất nhiều sinh vật không thể thích ứng, phải tiến hành điều chỉnh. Thời Phi Dương dạy bọn họ chặt đứt bên ngoài tuần hoàn, hoàn toàn làm bên trong tuần hoàn, nhìn như bế quan tỏa cảng, thực tế là với bên ngoài toàn bộ thế giới phong tỏa. Mấy người nơi này cục diện bình ổn xuống, bách công vạn sự đều bước vào quỹ đạo, Thời Phi Dương lại rời đi Thiên Ngoại Thần Sơn, một lần nữa trở lại trung thổ. Hôm nay Đại Minh đã không còn là Chu Từ làm hoàng đế rồi, mà là của hắn tôn nhi Chu Di Thái, tuổi không lớn lắm, năm nay vừa chừng 20, nghe nói quốc sư Thời Phi Dương tới rồi, kích động đến chân trần liền chạy ra ngoài, may mà thái giám xách theo giày đuổi kịp, nhường hắn mau mặc vào, vậy hạ không thể tại quốc sư trước mặt mất lễ nghi nha. Thời Phi Dương là vạn lịch hoàng đế thời kỳ cùng Đại Minh hoàng thất giao thiệp, quốc sư cũng là khi đó phong, nếu như đem hắn cùng vạn lịch hoàng đế tính toán đồng lửa, vạn lịch hoàng đế Chu Dực Quân sinh Thái Xương hoàng đế Chu Thường Lạc, Chu Thường Lạc sinh Chu Do Giáo sinh Chu Tử, Chu Di Thái là Chu Tử tôn nhi. Dựa theo bối phận tính toán, Chu Di Thái phải quản Thời Phi Dương gọi Thái Tổ Thái Gia Gia. Hắn cũng là từ nhỏ nghe Thời Phi Dương cố sự lớn lên, ngày lễ ngày Tết đều đi Nguyên Dương cung thăm viếng. Nguyên Dương cung bên trong ngoại trừ Thời Phi Dương con giống, từ vạn lịch hoàng đế về sau, mỗi đại hoàng đế còn giống đều đang hai bên cung phụng. Chu Di Thái mỗi lần đã lệ đều rất thành kính, không chỉ một lần cầu nguyện, mong đợi Nguyên Dương chân nhân có thể lần nữa hiển linh mình cũng có thể gặp mặt một lần. Thật sự là tiên gia tuế nguyệt không nhớ năm, Thời Phi Dương thường xuyên vừa đi chính là thật nhiều năm, thần long thấy đầu mà không thấy đuôi, bọn hắn thường thường làm tiểu hài tử thời điểm nhìn thấy một lần chờ mới gặp lại, đã là một cái lao đầu tử. Đấu chương xong, chương 658, Mạc Long Tiên Kiếm chương 658, Mạc Long Tiên Kiếm Chu Di Thái thấy Thời Phi Dương cũng rất vui vẻ, còn thả ra một thanh tinh mang chói mắt phi kiếm, ở trong đại điện lặp đi lặp lại bay múa, hàn quang lập lòe, đem đại điện chiếu chiếu sáng như ban ngày. Đùa nghịch một bộ kiếm thuật, Chu Di Thái thu phi kiếm, đầy cõi lòng mong đợi hỏi hướng Thời Phi Dương thỉnh giáo, quốc sư, chấm kiếm thuật này luyện như thế nào? Thời Phi Dương là cho Chu gia lưu lại đạo thư đấy, nhưng chủ yếu lấy minh đạo làm chủ, tăng trưởng là trí tuệ, từ vạn lịch dĩ hạng, lịch đại hoàng đế không không muốn tu tiên, nhưng đều tu không thành, ngược lại cũng không phải Thời Phi Dương lưu lại công pháp không được, là hoàng đế cần thiết phải cân nhắc quyền mưu quá nhiều, tăng thêm hậu cùng tất cả viện nghiền ép, tinh khí lạc đường, nguyên thần tiêu hao, rất khó có thành tựu. Giống Chu Di Thái loại này luyện thành phi kiếm vẫn là lần đầu tiên. Hoàng đế tu thành đạo thuật ngược lại cũng không phải chuyện gì xấu, điều kiện tiên quyết là phải thực sự cầu thị, tu ra tới chính là tu ra đến, không có tu ra tới chính là không có tu ra tới. Chẳng lẽ tiểu tử này thật có chút nhân hoàng chi tượng? Tận thế mắt thấy tới, lần này xuất ra một cái có thần thông nhân hoàng, lấy phù hợp cứu vớt kiểu mẫu thánh nhân số. Thời Phi Dương ở trong lòng đơn giản suy tính một quẻ, ngược lại đúng là có anh minh thần chủ cứu thế quẻ tượng. Nếu như tiểu tử này thật có thể trở thành nhân hoàng, chính mình liền có thể tránh khỏi khá hơn chút tâm lực, chỉ là quẻ tượng bày tỏ dưới mặt ẩn hàm rất nhiều biến số, rất vặn mẹo, rất quỷ dị, rõ ràng đi qua cao nhân sửa chữa. Thời Phi Dương hỏi Chu Di Thái, liên quan tới đạo thuật Chu Di Thái từ nhỏ đọc hết hắn lưu lại những cái kia đạo thư, thật là đọc ngược như chạy. Thời Phi Dương mặc kệ hỏi câu nào, hắn đều có thể nhanh chóng tiếp ra phía dưới câu, hỏi là có ý gì, cũng có thể nhẹ nhõm chuẩn xác trả lời. Ngược lại là một tu đạo chi tài a. Thời Phi Dương hỏi, bệ hạ bây giờ hậu cung còn phong phú, có mấy vị tần phi? Chu Di Thái rất kiêu ngạo mà trả lời, chấm thở nhỏ không gần nữ sắc, một lòng thanh tịnh tu đạo, thẳng đến năm trước nạp một vị phi tử, phong làm quý phi. Nàng là một cái tốt, cầm kỳ thư họa, kinh, sử, tử, tập, không gì không biết, khó được nhất là cũng thông dịch kinh hoàng lao chi đạo, chẳng những khuyên chấm hồi tâm ý tham muốn, còn cho chấm rất nhiều chỉ điểm. Ta có thể nhanh như vậy luyện thành kiếm thuật cũng may mà nàng hỗ trợ. Nàng cũng biết bay kiếm pháp thuật sao? Chu Di Thái gật đầu, nhưng mà nàng rất ít khi dùng. Quý phi nói nàng hồi nhỏ tại trong hậu hoa viên ngắm trăng, đã từng gặp phải dị nhân, là nổi danh nữ tiên thần châm độ kiếp thi long cô, hai người mười phần hợp ý, nàng phải thi tiên cô chuyển thụ tu tiên cùng phi châm chi pháp, còn phải ban thưởng một bộ kế thục nữ phi châm. Thi long cô thu tiểu đồ đệ. Hoàng đế bên cạnh đột nhiên có thêm một cái biết nói thuật đấy, còn thành hoàng đế duy nhất phi tử, đổi lại là ai cũng phải sinh ra mấy phần cảnh giác. Bất quá đối phương đã hộ bộ thượng thư nữ nhi, đạo thuật lại là cùng thi long cô học, thân thế trong sạch, đổ cũng còn tốt. Chỉ bất quá, tu luyện đến Thời Phi Dương loại cảnh giới này, chỉ cần tâm sinh cảnh giác, liền đại biểu lấy 89 phần 10 có việc, huống hồ lại là này loại quẻ tượng. Hắn quay đầu nhìn hướng hậu cung, trong đôi mắt lập lòe tử thanh quang mang, nhất cử xem thấu vô số đạo vết tượng, trực tiếp thấy trong hậu cung cái vị kia Vũ Quý phi. đúng là một rất xinh đẹp dịu dàng ít nói nữ hài tử, mặc trên người màu trắng sa y, đang ngồi ở trước cái giá mặt, dùng khung thêu một bộ kim long gia hải đồ. Liền thấy nàng hai tay bấm niệm pháp quyết, bạch quang lấp lóe, điều khiển 28 căn tú hoa châm, mang theo đủ loại màu sắc sợi tơ tại tơ lụa bên trên qua lại bay múa, trên dưới xuyên thẳng qua, một đầu lắc đầu vẫy đuôi kim long lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được hình thành, sống động, anh dũng muốn bay. Đúng là thi long cô đồ đệ. Thời Phi Dương gật gật đầu, thu hồi ánh mắt, cái gì đều không sai, nhưng càng như vậy, hắn càng thấy được không thích hợp. Vì lấy phòng ngừa bắn nhất, hắn nói với Chu Di Thái, vậy hạ kiếm thuật luyện rất khá, chỉ là kiếm phẩm chất kém chút. Chu Di Thái nói, thanh kiếm tiên này là ta tại tổ phụ tiên kiếm trên cơ sở luyện thành. Kể từ Minh Vũ Tiên thị thành lập sau đó, Đại Minh hoàng đế sẽ không đánh gãy từ đó mua sắm đủ loại tiên gia vật phẩm, bọn hắn nằm mộng cũng muốn nắm giữ một ngụm thuộc tại phi kiếm của mình, cũng nghĩ ngự kiếm phi thiên, xuất nhập thanh minh. Nhưng bọn hắn đều không thể chân chính tu thành kiếm tiên, mỗi lần trước khi lâm trùng, truyền cho phía dưới đại hoàng đế ngoại trừ chiếu thư cùng cố mệnh đại thần bên ngoài, còn có chính mình luyện phi kiếm. Tới rồi Chu Di Thái đời này, cuối cùng đem kiếm tiên luyện thành, phi kiếm đã trải qua lịch đại hoàng đế nhiều lần tinh luyện, cũng càng ngày càng thần dị, đúng là kiện rất không tệ phi kiếm, coi như cầm đi ra bên ngoài kiếm tiên vòng tròn bên trong đi so, cũng là thượng đẳng phẩm chất, rất nhiều bàng môn tà đạo dùng phi kiếm phi đao đều rất là không bằng. Nhưng thời Phi Dương ánh mắt cao à, trực tiếp lấy ra một thanh đen tuy phi kiếm, nhìn qua sơn đen như mực, chôi kiếm làm long hình, nhẹ nhàng nhoáng một cái, trong đại điện cũng vì đó tối sầm lại. Hảo kiếm. Chu Di Thái lớn tiếng tán thưởng. Có thể không được rồi, đây là công giá hoàng lưu lại trước kia mặc long tiên kiếm, chính là tu luyện ngàn năm kiếm tiên sử dụng phi kiếm cũng khó có thể so ra mà vượt cái này. Sở dĩ đem kiếm này lấy ra cho Chu Di Thái, ngoại trừ thời Phi Dương không dùng được phi kiếm bên ngoài, càng nhiều nguyên nhân là quẻ tượng bên trên biểu hiện Chu Di Thái là lần này đối kháng Si Vu mấu chốt, hắn không xảy ra chuyện gì, hắn như xảy ra chuyện, tắc thì cả bản đều thua, trung thổ ước vạn sinh linh muốn hết lâm nạn, hắn mặc dù sẽ không chịu đến tổn thương gì, nhưng cũng chỉ có thể lui giữ thiên ngoại thần sơn, đem trung thổ đại lục cùng tứ hải đều chắp tay nhường cho. Chương 658, Mặc Long Tiên Kiếm 2. Chương 658, Mặc Long Tiên Kiếm 2. Chu Di Thái vừa nhìn thấy Mặc Long Tiên Kiếm con mắt liền thẳng, chỉ cảm thấy cùng thanh kiếm tiên này so sánh, trong tay mình thần binh lợi khí đơn giản trở thành sắt vụn. Thanh kiếm tiên này tạm thời chỉ là cho ngươi mượn, phải xem ngươi có không có năng lực khống chế nó. Chu Di Thái trực tiếp quỳ xuống hai tay tiếp kiếm, quốc sư cứ việc yên tâm. Chấm. Tôn Nhi chắc chắn đem hết khả năng, thật tốt luyện kiếm, tuyệt không cô phụ kỳ vọng của ngài. Vậy thì tốt, đầu tiên ngươi phải hao phí trăm ngày khổ công, đưa nó thu vào trong thân thể, trong lúc này không thể gần bất luận cái gì nữ sắc, bằng không tất yếu phí công nọc sức. Cái nào dễ, Tôn Nhi khẳng định có thể làm đến. Thời Phi Dương đem kiếm giao cho Chu Di Thái, nếu như cái kia Vu Quý Phi thật có vấn đề, cái này trong vòng trăm ngày ắt sẽ nghĩ hết đủ loại biện pháp tiến hành ngăn cản, tự nhiên bạo lộ ra, nếu như nàng không có vấn đề, Chu Di Thái trăm ngày sau thuận lợi đem kiếm luyện thành, cũng sẽ không e ngại sẽ có nguy hại gì rồi. Đem kiếm giải quyết vấn đề, Thời Phi Dương lại hỏi chiều chính vấn đề, Chu Di Thái cũng là đối đáp trôi chảy, tuyệt đại đa số sự tình đều nói phải ngay ngắn rõ ràng. Chỉ là có một việc, bây giờ Đại Minh triều không thôi hoàng đế tu tiên, đám đại thần cũng tu tiên, văn thần luyện kiếm thuật, võ tướng tu lôi pháp, đã thành một loại tục lệ. Đại Minh triều tạo giấy ý nấn nghiệp 10 phần phát đạt, thậm chí xuất hiện tiệm sách thỉnh biết lách viết tiểu thuyết, các bạn phát hành, hướng ra phía ngoài buôn bán lợi nhuận hình thức, độc giả thấy tốt, viết thư cho tiệm sách thúc canh, tiệm sách lại để cho tác giả hướng xuống viết, chỉ cần có thể kiếm tiền, dù là tác giả viết không nổi nữa, tiệm sách cũng lại thuê cái tác giả hướng xuống bệnh. Hôm nay thần ma chí quái tiểu thuyết họa phong cũng là, nào đó thư sinh vào kinh đi thi, nghỉ đêm hoang dã chùa cổ, ban đêm ngồi ngay ngắn ở trên giường đọc sách, đột nhiên có yêu quái xuất hiện, thư sinh quát tay, trong hộp phi kiếm chớp mà ra, chợt đi chợt trở về, theo một tiếng hét thảm, yêu ma đã bị tiên kiếm chém giết. Bao mang chinh chiến tiểu thuyết lời nói phong nhưng là, hai bên võ tướng đại chiến mấy chục hiệp bất phân thắng bại, bên này võ tướng thả ra một kiện pháp bảo, bên kia võ tướng bấm niệm pháp quyết nhập chú, thi triển pháp thuật. Toàn dân tu tiên, nguyên bản là nắm giữ đại lượng thế gian tư nguyên người liền có thể càng trước một bước, lượng càng lớn hơn mà thu hoạch tu tiên tài nguyên, bọn hắn cũng sẽ lẫn nhau liên hợp tổ thành nào đó đảng, nào đó một cái biết, thực lực tăng trưởng về sau, lại thông qua trong tay tài nguyên thu được nhiều tư nguyên hơn, tuyết càng thêm quảng đại, trong tay tài nguyên càng ngày càng nhiều, tiến mới bắt đầu cướp lấy đủ loại quyền lợi, trong đó liền bao quát quyền lợi chính trị. Đại thần trong triều tất cả kết đảng nhập hội, Đông Lâm đảng, Chiết đảng, Tấn đảng. Sau lưng toàn bộ có đại tập đoàn ủng hộ, lẫn nhau minh tranh ám đấu, đủ loại thủ đoạn đều xuất ra, khiến cho tối bụi. Thiên Hải hoàng đế chủ yếu vẫn là người bình thường tầng thứ đấu tranh, dựa vào Ngụy Công công tụ tập biên giới hóa tiểu đảng phái tạo thành nghiêm đảng còn có thể áp chế ở chờ tới rồi Chu Di Thái cái này một buổi sáng, đã bắt đầu dần dần không áp chế được, rất trực quan chính là thu thuế mấy năm liên tục giảm bớt, hàng năm quốc khố thu vào chỉ có Thiên Khải hướng thời điểm 1/5, bên trong nô cũng gấp nhanh chóng rút lại, giang nam quan thuế, trà thuế các loại, toàn bộ khô kiệt, hàng năm một tỉnh trà thuế liền 200 long tệ đều không thu tới. Tiểu hoàng đế vừa muốn thu thuế, liền bị đại thần nói là cùng dân tranh lợi, nói hoàng đế muốn đem tiền thu vào bên trong nô, hoang dâm vô độ, tại dân gian viết sách lớn yêm đảng việc ác, từ thái giám đến cẩm y liề vệ, lại đến hoàng thượng, cho hết mắng, cầu hết lâm đầu, cơ hồ tới rồi nhất định phải thay đổi triều đại tình cảnh. Liền trước đây ít năm thủ tiêu tà giáo sự tình cũng liên lụy vào, đại lượng tà giáo dư nghiệt hiện thân thuyết pháp, giảng thuật triều đình hắc ám, giết hại phổ thông bách tính cố sự. Trừ cái đó ra, tiểu hoàng đế còn nói lên Bắc Hải Tam thập lục nhung lộ chi quốc đều có dị động, trước đây ít năm mấy lần phạm một bên, đều bị đánh trở về, chỉ là những năm gần đây những cái kia man tộc cũng không biết thế nào, cả đám đều tu thành thần thông phép thuật, nói là có thể lớn lên đến chiều cao 3 trượng, đầu đồng sắt não, đao thương bất nhập, thậm chí có thể ngạnh kháng một ít tổng binh phi kiếm cùng lôi pháp. Còn có Nam Cương, nghe nói có thật nhiều trở thành tinh yêu tinh đi ra làm loạn, lại rộng lượng rắn độc cổ trùng tùy ý hại người, vừa mới bắt đầu chỉ là độc trùng tăng nhiều, đổ cũng còn tốt, về sau bị độc trùng ngủ đông chết chuyện càng ngày càng thường xuyên, thẳng đến trước đó không lâu, có Mã Phương Nhất Dạ chi ở giữa liền bị giết sạch một cái thôn. Thời Phi Dương từng việc nghe xong, nói với tiểu hoàng đế, việc này ta sẽ giúp ngươi giải quyết, ngươi coi phía dưới quan trọng nhất là luyện giỏi Mặc Long tiên kiếm, đồng thời chủ trì tốt trên triều đình. Hắn đứng dậy muốn đi, tiểu hoàng đế muốn nói lại thôi, khuôn mặt tội nghiệp. Thời Phi Dương hỏi hắn, ngươi còn có chuyện gì sao? Tiểu hoàng đế nói, quốc sư ngài đi lần này, lần sau muốn gặp lại cũng không biết lúc nào, ta đã phân phó ngự thiện phòng chuẩn bị tốt nhất tiến hội, mặc dù ở trong mắt ngài không đáng cái gì, nhưng rốt cuộc là tôn nhi một mảnh thành tâm từ lòng, muốn không ăn xong cơm lại đi à? Thời Phi Dương cười, ta lần này sẽ tại kinh thành dừng lại rất dài một đoạn thời gian, bình thường liền ở tại Nguyên Dương cung, đằng sau tiến cung tìm ngươi thời điểm còn nhiều nữa, huống hồ ta đã rất lâu bất động khói lửa, cơm sẽ không ăn, ân chờ qua chút lúc có rảnh rỗi, ta lộng một bản đồ ăn, mời ngươi ăn. Tiểu hoàng đế nghe xong cười răng nanh đều lộ ra rồi, không mình hành lễ, cái kia tôn nhi cùng tiễn quốc sư. Tấu chương xong, chương 659, nhanh đi thỉnh thải vi tăng rời núi. Chương 659, nhanh đi thỉnh thải vi tăng rời núi. Bắc Hải các quốc gia nguyên bản cũng đã hướng Đại Minh xương thần tiên cống, hàng năm các phái hơn ngàn sứ giả vào kinh thành, đưa lên một chút cống phẩm. Bọn hắn nơi đó kết quả quá mức các liệt, mỗi năm đều có hơn phân nửa thời gian ở vào giá lạnh trạng thái, giáp biển trô gió to sóng lớn, trong biển có hàn lưu, trên lục địa có luồng không khí lạnh có thể trồng hoa màu thời điểm rất ngắn, chủ yếu vẫn còn đánh cá và săn bắt trạng thái. Nói là tam thập lục quốc, nhưng thật ra là mấy ngàn cái bộ lạc tạo thành 36 cái liên hợp thể. Thời Phi Dương lúc trước đem Trung Nguyên địa khu tà giáo tổ chức toàn bộ diện trừ quét sạch, Sibiu không thể từ Trung Nguyên đại địa trực tiếp làm lên, đem thức mở đầu đặt ở Bát Hoang Man tộc cũng là rất hợp lý sự tình. Bất quá Thời Phi Dương cho rằng, cái này bàn cục mấu chốt thắng bại tay vẫn là tại trung thổ, mà không phải tại xung quanh, mặc dù nói là kim giác ngân biên thảo cái bụng, nhưng chỉ cần Trung Nguyên bất loạn vừa sừng liền không có cơ hội. Hắn đem Thanh Thành phái cùng Tuyết Sơn phái tại kinh sư người phụ trách đều tìm đến, trước tiên tìm hiểu tình huống, rất nhanh, Khương Thứ cùng Lăng Hồn nhận được tin tức chủ động tới Nguyên Dương cung thấy hắn. Nguyên lai những khi này Thanh Thành phái đệ tử một mực trong Nam Cương chém giết tân tràn ra yêu thú và vu cổ độc sư. Khương Thứ nói, những năm này Nam Cương trong núi lớn lại xuất hiện thật nhiều tu luyện vu cổ cao thủ, ta phái người điều tra qua, nói là rất nhiều sơn trại trong bộ lạc đột nhiên xuất hiện đứa con của số phận. Có là vừa ra đời liền sẽ nói lời nói, đủ loại rắn độc trùng tự động hướng về bên cạnh bọn họ tụ tập, chẳng những sẽ không tổn thương bọn hắn, còn chủ động vì bọn họ sử dụng, người người cũng là tu luyện cổ thuật kỳ tài. Có là nhận qua trọng thương gì, thí dụ như lăn xuống dốc núi thương tổn tới đầu, hôn mê một đoạn thời gian trở lại tỉnh lại giống như biến thành người khác đồng dạng. Nói mình bạn không phải người của thế giới này, hoặc trong đầu nhiều rất nhiều vu cổ bí pháp, sau đó liền có thể luyện thành rất nhiều pháp thuật, như mỗi một loại này còn nhiều nữa, những người này đều bị địa phương sơn nhân phục làm thần minh. Có ý tứ. Thời Phi Dương nhẹ giọng khen câu, trong lòng suy nghĩ, chẳng lẽ Si Vu từ thế giới khác hướng về ở đây huy động người rồi. Đám gia hỏa này luyện thành pháp thuật sau đó liền bắt đầu vô pháp vô thiên, ỷ vào những thủ đoạn này muốn làm gì thì làm, Thanh Thành phái sớm liền tiến vào những thứ này trong núi lớn, tiêu diệt những cái kia làm ác quá mức người. Khương Thứ tổng cộng có 19 cái kiệt xuất nhất đệ tử đích truyền đều trong Nam Cương Trạm yêu trừ ma, bị người thịnh chuyển vì Thanh Thành thập cửu hiệp. Nam Cương bên trong trừ những thứ này ra vu cổ sư, còn rộng lượng động vật thành yêu nhập ma, bọn hắn không phải tự nhiên tu luyện thông linh, mà là phản phất trong vòng một đêm liền mở ra khiếu, cũng không phải bình thường tu thành tinh linh các loại, mà là đều vào ma đạo. Thời Phi Dương nói với Khương Thứ, Nam Cương chuyện này lấy được ăn, không thể biện pháp không triệt để, chỉ cần rút tuổi dưới đáy nổi, ngươi được tự mình đi một chuyến, đem việc này mau chóng giải quyết, những cái kia thiên mệnh chi tử không đáng cái gì. Mấu chốt là đến cùng đồ vật gì thông qua thủ đoạn gì làm ra những thứ này vô cổ tiên tiên thánh thể đem việc này triệt để từ trên căn giải quyết. Được. Khương Thứ rất sảng khoái đáp ứng. Thời Phi Dương lại lấy ra một quả ngọc phù, thi pháp lưu lại hình ảnh âm thanh, giao cho Khương Thứ, nhường hắn đi Nam Cương tìm hỏa vô hại, hắn bây giờ cùng với Thiếu Dương Tần Quân, người đem môn này ngọc phù giao cho hắn, nhường hắn đi đối phó cái kia cái gọi là 72 động yêu vương. Thời Phi Dương đối đãi bất cứ địch nhân nào đều sẽ để lại cho đối phương một chút sinh cơ, lưu lại quay đầu hy vọng, bản thân hắn cũng là dị loại xuất thân, cho nên phái hỏa vô hại cái này dị loại đi. Cùng những cái kia yêu tinh thật tốt nói một chút, nếu như đối phương nguyện ý cải tà quy chính có thể lưu bọn hắn lại tiếp tục dừng lại ở Nam Cương, cũng có thể tiếp dẫn bọn hắn đi Thiên Ngoại Thần Sơn, đến nỗi những cái kia làm ác không chịu hối cải mới muốn toàn bộ tiêu diệt. Thiên Ngoại Thần Sơn là tương lai mạt pháp thời đại tiên giới, những thứ này yêu tinh nếu là có thể đi nơi đó, cũng coi như là một loại khác phi thăng, chỉ xem bọn hắn có nguyện ý hay không thôi. Nếu như không đi Thiên Ngoại Thần Sơn cũng không có bị giết chết, bọn hắn một mực sống đến mạt pháp thời đại, cũng sẽ mất đi tất cả pháp lực cùng biến hóa thần thông, cũng chỉ là dáng dấp hình thể lớn một chút động vật thôi, mấy chục trượng mái mãng. Hoàng Nưu lớn hồ ly, cùng người vậy viên hầu. Có kinh nghiệm liên hộ, cầm công cụ phối hợp lẫn nhau đều có thể đem bọn hắn săn giết. Khương Thứ cầm lên ngọc phù liền đuổi hướng về Nam Cương đi. Thời Phi Dương lại nói với Lăng Hồn Bắc Hải Tam Thập Lục Quốc sự tình. Lăng Hồn cùng Thôi Ngũ Cô cũng sớm liền có thể phi thăng, trước kia Thời Phi Dương giúp hắn miễn đi một cọc kiếp số, chính là Bạch Cốc Giật muốn hủy đi hắn thân thể chuyện này. Thời Phi Dương giúp hắn giữ lại nhục thân, với hắn mà nói là có lợi có hại, lợi cho mệnh công, tệ tại tính chất công. Hắn vốn là có chút bảo thủ, không có đi qua lần này ngăn trở, tâm tính bên trên luôn có khiếm khuyết. Cũng may những năm này dựa theo Thời Phi Dương cho hắn hoạch định, tránh thời đại băng hà tới, cứu vãn rất nhiều sinh mệnh, tích tu rất nhiều công đức, từ bên ngoài ảnh hưởng đến bên trong, tâm tính bên trên từ một phương diện khác nhận được ảnh hưởng, cũng hiểu được rất nhiều đạo lý, mới từ bàng môn đi vào huyền môn chính tông. Chương 659, nhanh đi thỉnh thải vi tăng rời núi, 2, chương 659, nhanh đi thỉnh thải vi tăng rời núi, 2, bằng không, coi như cầm quảng thành tử thiên thư cựu thiên huyền kinh dạng này đỉnh cấp huyền môn chính tông công pháp, tu đi ra ngoài như cũng là bàng môn con đường. Lăng Hồn tính cách vốn là vô cùng ích kỷ, cùng ngày nữ nhi của hắn Lăng Lục Hoa cùng Thôi Vu Nhi tử thôi tình mến nhau, bởi vì âm dương tẩu tà pháp đồng thời thất thân, Lăng Hồn đã biết cũng không đi cầu, còn mắng nữ nhi của hắn là tiểu tiện nhân, có nhục gia môn. Thôi Ngũ Cô trong vòng một đêm trắng cả tóc, rồi sau đó tóc trắng long nữ xưng hảo. Bởi vì lấy loại này ích kỷ bảo thủ tính cách, không phải có đại tỏa lộn, vĩnh viễn cũng tu không thành tính mệnh viên mãn dương thần thiên tiên, mà như người trong cuộc, là sẽ không cho là chính mình tính cách có thiếu hụt mới tu không thành đấy, 89/10 sẽ đi cực đoan, pháp lực càng tu càng cao, tính cách càng ngày càng cổ quái, cuối cùng khó tránh khỏi hại người hại mình, thậm chí dẫn xuất tháp thiên đại họa tới. Cho nên hắn những năm này ngộ đạo càng ngày càng thanh minh, nhìn lại quá khứ bản thân tu tiên lịch trình, càng ngày càng cảm kích thời Phi Dương. Thời Phi Dương nói cho hắn biết, Bắc Hải Tam thập lục quốc đều trở thành Sibiu thần dân theo lý thuyết hẳn là nhanh chóng đem hắn diệt trừ, nhưng nếu triều đình kỵ binh 36 đường bắc phạt, lại sẽ có quá khó lường số, một cái không tốt, phản muốn thất bại thảm hại. Ta lại muốn tọa trấn trung thổ, không có thể rời đi, bằng không Sibiu cùng các yêu ma đều phải thừa cơ mà bảo. Lăng Hồn xung phong nhận việc, ta tự mình đi một chuyến, thực sự không được lại tìm mấy người trợ giúp. Thời Phi Dương khoát tay, ngươi trực tiếp không đi đi, ngược lại gặp nguy hiểm, ta đã có kế hoạch. Hắn nhường Lăng Hồn mang lên Thôi Ngũ Cô đi tìm Chu Do Mục, Thôi Ngũ Cô làm người tương đối hiền hòa, cùng chính giáo bằng môn, Phật đạo hai người trong nhà cũng có lui tới. Chu Do Mục là từ trước đến nay đem Trảm Yêu trừ ma để ở trong lòng, lần này cần đem Chu Do Mục mời đi ra khiến cho đi Bắc Hải hàng ma. Bạch Mi thiền sư sau khi phi thăng, Chu Do Mục muốn tại Thạch Hổ Sơn bế quan 10 năm, bây giờ 10 năm kỳ hạn chưa tới theo lý thuyết Chu Do Mục sẽ không ra được. Nhưng trên thực tế, Chu Do Mục bây giờ đã bắt đầu thường xuyên vụng trộm rời đi Thạch Hổ Sơn rồi. Bạch Mi thiền sư đi, không có người quản hắn, hết thể giới luật phải trang tuân thủ toàn bằng tự giác, hắn có mấy người sư phụ vừa đi liền đại triển quyền cước, càn quét quần ma hùng tâm trang trí, hàng ma chi tâm cùng một chỗ, liền cũng lại rõ ràng không an tính được, cuối cùng muốn đi ra ngoài tìm ma tới hàng vừa giảm. Theo hắn thả bản thân, đoạn này thời gian pháp lực đại tăng, Phật môn thanh tịnh bình đẳng đang cảm giác công phu mặc dù lùi lại, đủ loại hàng ma đại pháp nhưng là càng luyện càng mạnh, tiến bộ dũng mãnh. Pháp lực càng mạnh, càng muốn đi ra ngoài, cảm thấy cái này 10 năm thời gian căn bản là uổng phí hết. Hắn biết sư phụ khổ tâm cùng dụng ý, nhưng cảm giác được lấy chính mình nhiều năm tu đi ra ngoài thần thông pháp lực, chính mình luyện được thanh tịnh bình đẳng đang cảm giác chi tâm, tuyệt đối không thể có thể bị ngoại ma quấy nhiễu, nhất định có thể tiếp tục bảo trì thanh tịnh, dùng Phật môn vô thượng đại pháp, nhường toàn bộ thế giới thanh tịnh an bình. Nghĩ như vậy, hắn dùng thần thông quan sát Thạch Hổ Sơn chúng quanh năm tiên lý phương viên bên trong sự tình, phạm vi lớn như vậy, vô số núi non sông ngòi, bên trong sinh hoạt ức vạn chúng sinh, mỗi thời mỗi khắc đều phát sinh không thể đếm hết đủ loại sự kiện, trong đó hắn cho là nên quản đại sự mỗi ngày liền phải lấy trăm làm đơn vị tới tính toán. Vừa mới bắt đầu hắn còn đọc Bạch Mi thiền sư di ngôn, cưỡng ép chịu đựng, càng về sau nhịn cũng được, bắt đầu cách không thi pháp. Bản thân hắn vẫn tại Thạch Hổ Sơn, cách số tiên lý thi triển thần thông phép thuật, chém yêu hàng ma, mỗi lần cũng là đàn hương đầy sông núi, âm thanh tiếng nhập vận, truyền âm lệnh cưỡng chế yêu ma thần phục, như không thần phục, liền thi pháp khiến cho thần phục. Rất nhiều bàng môn tán tiên bị hắn ở trên trời niệm Phật đều chịu đựng không được, bị chấn động đến mức nguyên thần dao động, hồn phách tăng dã, hoặc là điên cuồng nổi điên, hoặc là hể bại trên mặt đất. Nếu là gặp phải lợi hại, hắn hay dùng Phật pháp làm ra huyễn tượng, đem đối phương dẫn tới Thạch Hổ Sơn lại tự mình thi pháp hàng ma. Mở cái miệng này về sau, hắn lại từ hiện lộ hư tượng đổi thành thực giống, không còn giới hạn tại đám mây hiện ra một cái hư ảnh, mà là thi triển thân ngoại hóa thân, đem đại quang minh vắt ngang bầu trời, phía trên hiện ra hắn kim thân pháp tướng, chỉ một ngón tay, liền có thể làm cho yêu ma thần phục, nếu không chịu thần phục, liền một cái tát vỗ xuống, trực tiếp đánh chết. Về sau lại tiến thêm một bước, trực tiếp nguyên thần hiển hóa. Chỉ cần nhục thân tại Thạch Hồ Sơn, không coi là ra ngoài. Nếu như Chu Do Mục tiếp tục như vậy xuống, khẳng định muốn hại người hại mình, không những mình ngàn năm khổ tu hủy hoại chỉ trong chốc lát, còn có thể cho nhiều hơn tạo thành tai nạn. Thời Phi Dương nhường hắn đi Bắc Hải hàng phục Tam thập lục quốc, cũng là cho hắn một cái quay đầu là bờ cơ hội. Muốn trực tiếp đi mời Chu Do Mục rời núi, vậy khẳng định không có thể thành công, gia hỏa này ngược lại sẽ lấy sư phụ quyết định 10 năm kỳ hạn chưa đầy làm lý do cự tuyệt. Cho nên Thời Phi Dương nhường hắn Lăng Hồn cùng Thôi Ngũ Cô đi, Lăng Hồn muốn cùng Chu Do Mục có chút đấu pháp, ngắn ngủi giao thủ, không quá có thể phân ra thắng bại loại kia, tiếp đó kích Chu Do Mục đi Bắc Hải. Tiếp theo nhường Thôi Ngũ Cô đứng ra thuyết phục xin tha thứ. Cặp vợ chồng một cái hát mặt trắng, một cái hát mặt đỏ, dạng này mới có thể thành công đem Chu Do Mục lộng đi Bắc Hải. Chu Do Mục đi rồi, Thương Tuyết Quân đằng sau cũng trở về đi cùng đi. Nếu như hai vị này sát thần có thể chân tâm thật ý bảo vệ quốc thổ, đi lấy Bắc Hải các quốc gia vu sư đại trúc tất cả đều giết, biết một hồi cực lớn đao binh kiếp, bằng này đối với tâm tính tôi luyện, liền có khả năng tỉnh ngộ lại. Hai người bọn họ dù sao tu hành ngàn năm, liền chuyển số thế, lại là Phật đạo hai nhà cao cấp nhất cao thủ khổ tâm dạy nên. Chẳng những Chu Do Mục có khả năng một buổi sáng đại triệt đại ngộ, Thương Tuyết Quân cũng có khả năng phản chế thể nội tiên dâm giáo chủ dành thời gian cho việc khác, đến lúc đó đại gia đồng tâm hiệp lực, đem hắn chế ngự, mới là cái tất cả đều vui vẻ viên mãn kết cục. Bất quá đây chỉ là lý tưởng nhất trạng thái, tỷ lệ rất nhỏ, hết thảy đều vẫn là sự do người làm. Lăng Hồn nghe xong Thời Phi Dương kế hoạch, biểu thị rất tán thưởng cùng, lập tức đi tìm bạn già của mình Thôi Ngũ Cô, tiếp đó chạy tới Thạch Hổ Sơn. Đem Lăng Hồn cũng đưa tiễn về sau, Thời Phi Dương lại đem Cửu Tử Mẫu Thiên Ma tung ra ngoài, phân phó Cửu Ma để bọn hắn đi Vu Hạp Đoạn một người. Bởi vì hắn tính tới, Lăng Hồn lần này đi sẽ gặp phải Thần Đa Ất Hưu. Ất Hưu cùng Chu Do Mục là đa thế hảo hữu bạn tri kỷ, một khi hắn cuốn vào, tất yếu lại sinh ra rất nhiều chuyện bưng. Tấu chương xong, chương 660, cảnh côn chuyển thế chi thân chương 660, cảnh côn chuyển thế chi thân hắn những năm này lại là vận thủy tạo hải lấp sa mạc, lại là tăng nhiệt độ chống cự tiểu bằng sông, lại là mở tiên thị làm hải ngoại mậu dịch, cho đại minh tục gần trăm năm quốc vận. Nhưng quốc nhà vấn đề nội bộ chẳng những không có trừ tận gốc, ngược lại càng nghiêm trọng hơn rồi. Nguyên bản là báo đoàn kết minh mỗi cái hội đảng tập đoàn có vốn liếng càng nhiều, năng lượng lớn hơn, thậm chí Đông Lâm đảng cũng có địa tiên xuất hiện. Bọn hắn không những mình tu luyện, còn thuê phụng dưỡng tài trợ số lớn tán tu, đồng thời tại trong phạm vi cả nước tìm kiếm thích hợp tu hành thiên tài. Trong đó có một vị danh chấn ba tương hiệp khách, bảo tiêu mà sống, tên là Thiết Tiên Liêm phòng thủ kính, hắn có đứa con gái, gọi Liêm Hùng Dược. Bị năm đó Hồ Nam bố chính sứ tại Hoàn Hương thời điểm cho gặp, đi qua người tu hành khảo thí, căn cốt tư chất cũng là rất tốt chọn, liền cho đề cử đến Đông Lâm đảng cao tầng, nhận làm con gái nuôi. Liêm Hồng Dược trong nguyên tắc trước tiên bị Hứa Phi Nương coi trọng, về sau bị Nghiêm Anh Mỗ mạnh đoạt tới, cuối cùng vào Nga Mi phái, kỳ căn cốt tư chất mặc dù không như Tam Anh Nhị Vân cũng không sai biệt nhiều, cũng là mấy đời nối tiếp nhau tích tu. Nàng phải đến Đông Lâm đảng đại lượng tài nguyên trèo trống, cho nàng mời khá hơn chút lão sư, lại mua sắm đủ loại tu tiên bí tịch, cuối cùng ngạnh sinh sinh tại trong mấy chục năm tu thành địa tiên. Thời Phi Dương biết trong triều có người tu tiên, thế nhưng không nghĩ tới bọn hắn có thể làm ra địa tiên tới. Từ lâu dài nhìn, những thứ này cũng không tính là chuyện chờ mạt pháp thời đại đến nay, không để bọn hắn bên trên tiên ngoại thần sơn, cuối cùng trong tay tốn giá cao thu mua đủ loại bảo vật cuối cùng đều sẽ mất đi linh tính, trở thành phàm vật. Bọn hắn thu mua càng nhiều tu tiên tài nguyên càng tốt. Từ nhường Đại Minh triều tiếp tục kéo dài tiếp góc độ đến xem, chính là muốn đem những này hội đảng tập đoàn tay tiền bên trong móc đi ra, chuyển rời đến tầng dưới chốt nhất phổ thông bách tính trong tay. Tổn hại có thừa lấy bộ không đủ mới là lâu dài chi đạo. Trên thực tế hắn sớm tại thật nhiều năm phía trước liền vì chuyện này dự định, những năm này từ thiên ngoại thần sơn buôn bán tới, cũng là tiên đạo xa xỉ phẩm những thứ này xa xỉ phẩm chạy vào những thứ này hội đảng tập đoàn trong tay bọn họ vàng bạc đồng mấy người tài phú tắc thì chuyển tới Minh Vũ tiên thị tiền trang trong tay, tiếp đó Thời Phi Dương lại để cho Khương Đại Xuyên cầm số tiền này đi cả nước các nơi thu mua bất động sản địa sản, núi non sông ngòi. Thời Phi Dương tại luyện chế long tệ thời điểm liền quyết định cái này sách lược, đằng sau một mực nhường Khương Đại Xuyên bọn người thi hành, chỉ là hắn những năm này chuyên cần tại tu hành, cũng không có thời gian thực theo vào, mặc dù vẫn đang làm, nhưng đều không thể nào hăng hái, nhất là Thời Phi Dương đem Lý Chấn Xuyên cũng làm đến. Khương Đại Xuyên nhìn ra Thời Phi Dương là muốn phân mình quyền, làm việc thì càng không tích cực. Tình huống hiện tại là, Minh triều chính phủ rất nghèo, trong quốc khố hàng năm thu thuế mấy năm liên tục giảm bớt, thu thuế tới nguyên địa đại lượng bị hội đảng tập đoàn lấy đủ loại thủ đoạn chiếm lấy, thậm chí không tiếc sơn đông dân biến, đem hoàng đế phái đi thu thuế nhân đánh chết, số lớn thuế đều không thu tới, cơ hội hàng năm cũng phải có chút thiếu hụt. Tạo thành hoàng đế cũng rất móc, nghĩ hết tất cả thủ đoạn kiếm tiền, không tiến quốc khố, tất cả thu vào bên trong nô chờ cần dùng thời điểm, phải đám đại thần cầu ra ra cáo mãi mãi, mãi tốt nhất lâu, hoàng đế mới lấy ra một điểm. Bên trên một vị hoàng đế Chu Từ cũng bởi vì các con người người nhu nhược, đấu không lại cái này đám đại thần, mới trực tiếp bồi dưỡng Tôn Nhi lên trước. Quốc gia nghèo, hoàng đế cũng không giàu có, hội đảng tập đoàn trong tay có mỏ có đất, có đủ loại vô liếng, Thời Phi Dương Minh Vũ tiền trang trong tay rộng lượng long tệ, hoàng kim, bạch ngân trở. Thời Phi Dương tìm đến Khương Đại Xuyên, Lý Chấn Xuyên mấy người tám vị Minh Vũ tiên thị người phụ trách chủ yếu, để bọn hắn phóng ra tiếng gió, nói thiên ngoại thần sơn muốn phong sơn, cùng trung thổ ở giữa mậu dịch triệt để chặt đứt, tất cả tu tiên tài nguyên đều phải tăng giá, dựa vào cái này đi hội đảng tập đoàn trong tay lại ép càng nhiều tài phú. Đồng thời, lại để cho người đi thu mua trong tay bọn họ đủ loại sản nghiệp. Bất động sản, địa sản, khoáng sản, sơn lâm, vận chuyển đường sông các loại, ai đến cũng không có cự tuyệt. Còn có chính là lương thực, vải vóc, tơ lụa, đồng sắt mấy người vật thật, cũng đều là có cái gì muốn cái gì. Nhưng mà thu mua muốn lặng lẽ tiến hành, không thể dùng Minh Vũ tiên thị tên tuổi, toàn bộ ngụy trang thành tán hộ, nhiều bộ bản tầng bao tay trắng. Thiên ngoại thần sơn vừa được phong bế, Minh Vũ tiên thị cung hóa lượng cũng tại trên phạm vi lớn giảm bớt, không cần bọn hắn tuyên truyền, rất nhiều tiên thảo linh đan cũng đã tại lên giá, trải qua bọn hắn một xảo, tăng càng được bay lên. Những cái kia hội đảng tập đoàn nhóm nếu muốn tiếp tục nhận được tu tiên tài nguyên, liền phải lấy ra tiền nhiều hơn đến mua, không đủ tiền, liền phải bán thành tiền trong tay tài sản. Thời Phi Dương trong tay nhiều tiền, xa xỉ phẩm nhiều, trước tiên từ trên thị trường rút ra long tệ di động tính chất, nhường toàn quốc long tệ giảm bớt, tạo thành long tệ tăng giá trị, hàng hóa bị giảm giá trị, nhưng lại muốn cho xa xỉ phẩm tăng giá. Hắn những thứ này xa xỉ phẩm không hề chỉ là hiện lộ rõ ràng thân phận địa vị, mà là có thể trợ giúp tu tiên, duyên niên lịch thọ đấy. Đối với một ít tuổi lớn quan viên cự thương cũng là cứu mạng vừa cần, đắt đi nữa bọn hắn cũng sẽ mua. Long tệ tăng giá, lại có thể từ trong tay bọn họ mua được càng nhiều tài sản. Chương 660, cảnh côn chuyển thế chi thân 2, chương 660, cảnh côn chuyển thế chi thân 2. Lúc này, tầng dưới chốt dân chúng cũng là rất khó qua, trên thị trường tiền thiếu đi, bọn họ sức lao động cùng chế tạo ra đồ vật đều không đăng giá, bắt đầu lâm vào thông co lại. Dần dần, toàn bộ Đại Minh nước thị trường liền bị kéo bạo, bằng không, bọn hắn liền phải tìm kiếm tiền tệ mới. Thời Phi Dương ở thời điểm này đem số lớn lương thực vải vóc những vật này thông qua Thanh Thành cùng Tuyết Sơn phái tại toàn quốc đạo quán hướng ra phía ngoài phân phát. Thí dụ như tất cả sinh hai thai đều phát, ba thai gấp bội, 42 trở lên siêu cấp gấp bội, tất cả quân hộ trong nhà có tại ngoại địa đóng quân gấp bội, đóng quân biên cương siêu cấp gấp bội, các nơi phục lao dịch đấy, vô luận là tu tường thành vẫn là tu đường sông, toàn bộ dựa theo đầu người phụ cấp, thượng hộ bên trong sẽ tay nghề kỹ thuật, súng đạn doanh, màu xanh nhà máy đấy, đồ sứ miệng. Cùng với hết thẻ cô, độc, góa vợ, quả, tàn phế các loại, 16 tuổi phía dưới cùng 60 tuổi trở lên, xác định thỏa mãn điều kiện liền cho. Ngược lại chỉ cần có thể tìm được lý do, liền cho phát tiền phát lương tuyên bố tất, đủ loại vật tư cũng như là đốt tiền ra bên ngoài vùng. Sở dĩ không thông qua chính phủ hệ thống đi làm, là bởi vì chính phủ hệ thống cũng đều là hội đảng tập đoàn cầm giữ, 10 phần lương thực vung xuống đi, đi qua tầng tầng cắt xén, đến dân chúng trên tay, có thể có một phần liền đều phải xem như thanh thiên đại lao ra rồi. Hắn không phát tiền trực tiếp thức ăn kích thích tư cách, vì để tránh cho lãng phí, lại để cho Tuyết Sơn phái ở các nơi đạo quan hệ thống cầm lên long tệ trở về mua những vật tư này. Dân chúng bình thường trong nhà có ăn không được không dùng hết có thể cầm tới Tuyết Sơn phái đạo quan bên trong đi bán đi, đổi long tệ lại đi mua vật khác tư cách. Cứ như vậy một lần, liền đã đạt thành từ hội đảng tập đoàn trong tay đem vật tư móc đi ra, vung hướng tầng dưới chốt mục đích. Đến nỗi những cái kia bất động sản, địa sản các loại, hắn lưu lại cũng không có dùng, tiếp tục phân phát cho đối với quốc gia có công lớn, làm ra cống hiến lớn người. Khoáng sản hắn lưu lại, chuyên môn giới Nguyên Dương cùng mặt xếp đặt cái bộ môn, phụ trách kinh doanh cái này, lợi tức 9 phần 10 quên cho quốc gia, xem như thay quốc gia thu thuế. Thời Phi Dương ra lệnh một tiếng, Tiên Thị, Thanh Hành, Núi Tuyết Tam đại hệ thống toàn bộ bắt đầu động, số lớn vật tư vận chuyển về cả nước các nơi, chuyện này là cái đại công trình, ít nhất phải làm 10 năm trở lên. Đến nỗi trong triều cũng là chỗ khẩn yếu, hộ bộ thượng thư vẫn là bên trong đại học các sĩ, vị này càng các lão cũng là Đông Lâm đảng người, vị nào Vưu Quý Phi chính là thuộc về Đông Lâm đảng. Thời Phi Dương nghĩ nghĩ, chuẩn bị đem Thi Long Cô gọi tới hỏi một chút, bấm ngón tay tính toán, Thi Long Cô vậy mà không tại Minh Vũ Thiên Thị, tại Nam Cương. Hắn đẩy nữa tính toán Thi Long Cô đang làm cái gì, là hổ rơi hố sâu cục, gặp phải phiền toái. Mà nàng sở dĩ đến Nam Cương đi, muốn đi tìm Bạch Quán Hồng. Bạch Quán Hồng, trước kia bị Động Huyền Tiên bà xuống nguyền rủa, Thời Phi Dương đem hắn đưa đến Tôn Thắng Thiền Sư trong tay. Tôn Thắng Thiền Sư phi thăng về sau đem hắn lưu lại, bây giờ cùng Nam Cương khá hơn chút, Vu Cổ Sư dạo cùng một chỗ, lại dính dáng đến tại Nam Cương ẩn cư Lý Ninh. Thật là thiên đầu và tự, lý không thuận cắt không đứt. Thời Phi Dương đi qua một phen cẩn thận thôi diễn, mặc dù đối phương xuyên tạc số trời, trải qua tầng tầng ngụy trang, hắn vẫn là nhìn ra manh mối, cuối cùng được ra kết quả, có người cố ý làm cục, muốn đem hắn dẫn xuất kinh thành. Thế nhưng là Bạch Quán Hồng không thể không quản, muốn cứu hắn ngược lại cũng không khó khăn, phái người khác đi vậy đi, thế nhưng là cần phải xúc động Lý Ninh nơi đó, đem Hồng Hoa công chủ cho phóng xuất không thể. Đó là cái bế tắc, nhất định phải hắn tự mình đi tới mới có thể thích đáng mà giải quyết, nhưng hắn vừa rời đi, kinh thành bên này liền muốn sinh sự. Có chút ý tứ, cái này ngược lại không giống như là Sibiu tay bút, nhưng cũng cùng Sibiu có liên quan, là có cao nhân ám trợ Sibiu. Ân, đối phương tuyệt đối nghĩ không ra, ta còn có một cái người có thể dùng được. Hắn thi pháp đem Chu Thường Nguyên cho tìm đến. Rất nhanh, Chu Thường Nguyên đã tới rồi, cho Thời Phi Dương hành lễ. Thời Phi Dương hỏi hắn, ra ra ngươi đã phi thăng? Chu Thường Nguyên gật đầu, trước đây nhận được ngài chuyển tới ngọc giản về sau, ngày thứ hai hắn liền đi. Thời Phi Dương khẽ thở dài một cái, cũng tốt, hắn phi thăng cũng tốt, luật thánh, phi thăng tới bầu trời làm thần tiên, rất là hẳn là. Chu tái dục sinh con dục nữ, lao niên nhập đạo, tinh khí đã suy, vốn hẳn nên lại chuyển một thế mới có thể thành tựu, nhưng hắn thấy đạo cực sâu, vốn lấy đạo hành luận không kém Thời Phi Dương, lúc tuổi còn trẻ tao ngộ ngăn trở, nhìn tấu hồng trần, tâm tính đi ở phía trước, tiến hành tu hành làm ít công to, một mực rất thuận lợi. Lại thêm nhiều năm phục dụng đủ loại đan dược bổ ích, cùng với tích tu công đức, cuối cùng đã đạt thành lao niên tu tiên, một thế phi thăng thành tựu. Chỉ là không bằng lại chuyển một thế có thể lấy được vị nghiệp cao. Thời Phi Dương cho hắn trong ngọc phù mặt nói liền là chuyện này. Chu tái dục lại không quan tâm cái này, trực tiếp phi thăng rồi. Bất quá hắn cho dù tự thân tu hành vị cũng không cao, lấy hắn đạo hành cùng tại âm luật các phương diện thành tựu, Hạo Thiên Thượng Đế hẳn là cũng có thể phụng hắn làm phẩm giai không thấp âm luật chi thần, cũng coi như là viên mãn. Thời Phi Dương hỏi Chu Thường Nguyên, ngươi vậy ca ca cảnh côn, năm đó ở Đông Hải chết ở Thái Ất Hỗn Nguyên Tổ sư Thiên Ma Chu Tiên kiếm dưới, nguyên thần bị ngươi mang đi, ngươi cuối cùng cho hắn tiễn đưa đi nơi nào chuyển thế đầu thai rồi? Chu Thường Nguyên mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, ngài không biết, bây giờ cái kia hoàng vị bên trên đang ngồi liền được. Cái gì? Này ngược lại là hoàn toàn ra khỏi Thời Phi Dương ngoài ý liệu, đoạn này thời gian, hắn chỉ đạo tiểu hoàng đế luyện kiếm, thấy nhiều lần mặt, hắn cũng không có nhìn ra khác thường. Đến nỗi cảnh côn, hắn cũng không có đoán qua chỗ, hôm nay chỉ là gặp Chu Thường Nguyên, nhớ tới năm đó ở Đông Hải cảnh côn thủ hạ kiếm sống thời gian, thuận miệng hỏi một chút, nào biết được vậy mà được kết quả như vậy. Chu Thường Nguyên nói, trước kia ta mang hắn nguyên thần trở về giao cho tổ phụ đi qua một phen suy tính về sau, nói tương lai đại mình sẽ có một hồi trời long đất lở tai nạn, mặc dù có ngài dụng tâm bảo vệ, nhất định có thể vượt qua, nhưng cũng sẽ có rất nhiều người lâm nạn. Lúc đó tiên hoàng từ mấy người con trai, hoặc là chết yểu, hoặc là nhu nhược, đều cũng không chịu nổi chức trách lớn, tổ phụ liền đem hắn nguyên thần đưa tới hoàng cung đầu thai, lúc này mới có bây giờ thái. Tổ phụ vì phòng người phát giác, sửa lại khá hơn chút liên quan tới hắn số trời, đồng thời làm rất nhiều bố trí. Khó trách ngay cả ta vô tình phía dưới cũng nhìn không ra. Là ra ra ngươi thủ bút, vậy thì không kỳ quái. Tấu chương xong, chương 661, mưa ngày sẽ mà nữ chương 661, mưa ngày sẽ mà nữ hắn lại thay đổi liên quan tới Chu Thường Nguyên số trời, để người khác coi không ra, Chu Thường Nguyên bản thân cũng tinh thông dịch sổ, tới rồi Nam Cương, thời cơ nào trước tiên làm cái gì, phía sau làm cái gì, đều an bài rõ ràng. Việc này người khác không làm được, hoặc là không đủ, không thể tại thời gian và không gian lên song đẹp tìm đúng thời cơ, thi hành thời phi dương giao phó nhiệm vụ, hoặc chính là dây dưa nhân quả quá nhiều, mục tiêu quá lớn, rất dễ dàng bị người phát giác, chỉ có Chu Thường Nguyên là thích hợp nhất. Chu Thường Nguyên đáp ứng rời đi, không có bày ra hai cánh, mà là dùng độn thổ địa hình chi pháp, lặng lẽ đuổi hướng về Nam Cương. Thời phi dương tiếp tục tại trong kinh thành, chủ chuyện cần làm chính là nhìn xem Chu Di Thái, nhường hắn thuận lợi đem Mặc Long Tiên kiếm luyện thành. Tại biết hắn là cảnh côn chuyển thế sau đó, thời phi dương tâm thái cũng có chút biến hóa, nhìn xem thiếu niên thiên tử ở nơi đó cố gắng luyện kiếm, liền nhớ lại trước kia mình tại cảnh côn thủ hạ kiếm sống chẳng diện, khi đó hắn còn phải quản cảnh côn gọi sư bá, đi theo hắn cùng đi thu thập Đông Hải Thiết Tán đạo nhân. Tuế nguyệt biến hóa, nhoáng một cái, cũng đã nhiều năm như vậy, trong lúc đó lại xảy ra nhiều như vậy chuyện. Nam Cương Vu Cổ Sư lọt vào Thanh Thành phái 19 vị kiếm tiên săn giết, núi cao đại xuyên ở giữa, đấu kiếm đấu pháp, liên tiếp. Những cái kia đại yêu nhóm cũng đều bị Hỏa Vô Hại cùng Thiếu Dương Thần Quân cho liên thủ tiêu diệt, hoặc là giết chết, hoặc là đầu hàng, không có lựa chọn thứ hai. Rất nhiều chính giáo tán tu cũng đến giúp đỡ, thí dụ như Điền Chỉ Tán Tiên Linh Nhất Tử, điền bên cạnh Phục Ba Nhai bên trên Nguyên Cung đại sư Thiên Quyết, Trường Sa Cốc Vương Phong Thiết Thoa đạo nhân trở. Mặt phía nam là bức vàng, Vu Yêu Họa chỉ có thể là tiểu đả tiểu nháo, là không nổi đợt sóng gì tới. Mặt phía bắc tình huống cũng không tệ, đại sư Thải Vi Chu Do Mục quả nhiên dũng mãnh vô song, tại Thạch Hổ Sơn cùng Lăng Hồn giao thủ ngắn ngủi về sau, bị đánh đem sư phụ cho mình cả xa lưu lại Thạch Hổ Sơn, thay thế mình, tiếp đó liền rời đi chạy tới Bắc Hải, cùng Tam Thập Lục Quốc yêu nhung ma nhung đánh thiên băng địa liệt. Tam Thập Lục Quốc chính xác đã quy y Sibiu, bọn họ là tán lạc tại Bắc Hải bên bờ mấy ngàn bộ lạc, ở đây thời tiết cực hàn, đại địa quanh năm che tấm băng, chỉ có cực thiểu số dựa vào nam phương bộ lạc có cọt nhưng mà lấy chăn thả, còn dư lại cũng là tại trong băng thiên tuyết địa bắt giữ kháng lệnh chim thú, tại băng dương bên trong bắt cá mà sống. Bọn hắn số lượng không nhiều, nhưng người người bưu hãn, quy y Sibiu về sau, dâng lên Sibiu đại đế đồ đằng, phải truyền giáo pháp, trong bộ lạc trưởng lao các võ sĩ trực tiếp bị quán đỉnh truyền thụ khá hơn chút pháp thuật, cả đám đều luyện làm cường cân thiết cốt, đầu đồng sắt não, đao thương bất nhập, lợi hại liền kiếm tiên phi kiếm cũng không tổn thương được một chút. Sibiu còn có loại bản sự, dạy bọn họ truy bắt yêu thú, tiếp đó thay đổi tứ chi, đem cánh tay của mình chém đứt, nối liền lang yêu chân trước, đem hai chân chém đứt, nối liền lòng chảo, đem phía sau lưng xương bả vai cắt ra, nối liền một đôi tuyết điêu cánh. Dạng này không chỉ có thể cải tạo thân thể của bọn hắn, còn có thể hấp thu yêu thú tinh thần khí huyết, được lang yêu, độc lòng, khắc yêu pháp lực. Bất quá số năm thời gian, người nơi này liền đều bị cải tạo phải hình thù kỳ quái, có đầu có hai sừng, có dưới xương sườn thêm ra tứ chi càng tôn, có đem trong miệng răng đều lột, đổi lại rắn độc răng nanh, đầu rắn đổi thành rắn độc phân nhánh lưỡi, có tại trên trán khắc lắp đặt lên một cái long nhãn. Hình thể cũng đều so với người bình thường càng lớn, dài đến cao 2-3 trượng có khối người. Như thế một bang gia hỏa, nếu như là trực tiếp xuôi nam, sắp tiến trưởng thành, át sẽ đối với thông thường mình triệu bách tính tạo thành một hồi huyết tinh hạo kiếp. Liên tính toán là bình thường kiếm tiên cũng đấu không lại, nếu là chạy không đủ nhanh, cũng dễ dàng bị bọn hắn trực tiếp lấy tay xé nát ăn hết. May mà thời phi dương mời tới đại sư Thải Vi Chu Do Mục, gia hỏa này đã sớm bước vào siêu nhất lưu cao thủ hàng ngũ, đối phó hắn nhận định yêu tà một loại từ trước tới giờ không nương tay. Thế giới này càng đi bắc, càng là ban ngày ngắn đêm dài, Bắc Hải bên này quanh năm lờ mờ, lại hướng bắc chính là thiên hải tất cả đen, sóng lớn vô bờ, băng xuyên vỡ vụn, hắc mai di thiên, băng tản khắp vùng. Chu Do Mục vừa ra tay chính là mảng lớn cây đàn hương Phật quang, thức mở đầu dùng Phật quang, là hắn lớn nhất từ bi, như đối phương bị Phật quang bao lại, từ bỏ chống lại, lập tức bó tay chịu thua, hắn liền tha đối phương tính mệnh. Thế nhưng là đám này bộ lạc yêu nhân chỗ nào có thể cứ như vậy đầu hàng, từng cái trong miệng ô đấy quang quát hô to, nhao nhao thi triển pháp thuật cùng Chu Do Mục đối kháng. Tổng cộng có 10 cái bộ lạc người đều bị Phật quang cháo ở bên trong, phản phất bị định cách hoặc như là bị đổ bê tông tại hồ phách bên trong côn trùng, cả ngón tay đầu cũng không thể động đậy. Cầm đầu bộ lạc các thủ lĩnh, pháp lực mạnh nhất, từng cái ngao ngao chu lên, gật gù đắc ý, hoặc là miệng phun liệt diễm, hoặc là phun ra độc yên, cùng Phật quang đối nghịch. Đồng thời chung quanh bộ lạc cũng nhao nhao chạy đến trợ giúp, dơ cao lớn si bưu kỳ, lớn tiếng kêu gào đánh tới. Có 4 cái bộ lạc đại vu hợp lực từ mặt phía bắc rời thông minh tài giỏi tòa băng xuyên hung hăng đánh tới hướng Chu Do Mục. Chu Do Mục rất nhanh phán đoán, đám gia hỏa này cũng là ngoan cô yêu ma, không thể nào bị độ hóa, thế là đại khai sát giới. Hắn trực tiếp dùng ra kim cương cự linh thần trưởng, ngưng tụ thành một cái kim quang Phật trưởng hướng đánh về phía trên không, lại thẳng tắp hạ xuống, rơi xuống tầng mây về sau, đã biến thành vô cùng cực lớn, từ trên trời giáng xuống, tựa như vũ trụ thiên thạch, cùng nó so sánh, người phía dưới đều được giống như con kiến. Chương 661, mưa ngày sẽ ma nữ, 2, chương 661, mưa ngày sẽ ma nữ, 2, 3. Một tiếng vang thật lớn, kim quang bắn ra bốn phía, tại băng nguyên trên mặt đánh ra một cái dài tới 50 dặm dáng dấp cự hình trưởng ấn, sâu đạt mấy trượng, đánh khối băng bắn tung tóe, động thổ vỡ vụn. Kim quang Phật trưởng phía dưới tất cả bộ lạc, cùng với trong bộ lạc yêu nhân tự nhiên toàn bộ vỡ thành một mịn, phòng băng đều đánh tan nát. Phật trưởng trung quanh, phương viên trong vòng trăm dặm chỗ mặc dù không có bị trực tiếp bổ trúng, cũng đều hứng chịu tới xung kích, gần bên phòng ốc cùng người đều trực tiếp bị chấn nát, cách ly viễn cũng là phòng độ phòng sợ, người ngựa thú lận. Nếu như tới chính là một cái thông thường kiếm tiên bọn hắn còn có thể đối phó, có thể tới là Chu Do Mục, cái này tiểu hòa thượng thực sự thật lợi hại. Liền xem như Bắc Hải Tam Thập Lục Quốc, mấy ngàn cái bộ lạc người tất cả đánh tới, cùng nhau xử lý, Chu Do Mục cũng có thể dùng cái này kim cương cự linh thần trưởng một chút đem bọn hắn toàn bộ trục chết. Lại nói tại Cam Túc Bình Lương Song Phượng Sơn có 2 huynh đệ, gọi là Hình Thiên Hòa, Hình Thiên Tương. Huynh đệ này 2-4 cũng không phải tà ma một đường, lại tâm tính quá kém, một mực vì tư lợi, có sư phản giáo, thí sư giết hữu, đơn giản làm đủ trò xấu, gây ra rất nhiều cửu nhân, như Hàn Thiên Tử, Khương Tuyết Quân, Đồ Long sư thái mấy người toàn bộ muốn giết bọn hắn. Trước kia bọn hắn chết giả tránh nạn, đem tất cả mọi người che giấu, lặng lẽ tiềm tu, về sau tiên pháp luyện thành, tự cho là có thể không sợ hãi, rời núi sau đó bị Ất Hưu vợ chồng truy sát, bại một lần lại bại, biết đấu không lại, thẳng đến bị bức phải trốn tới Bắc Hải, Ất Hưu vợ chồng vẫn như cũ theo đuổi không bỏ, không buông tha, nhất định phải làm bọn hắn hình thần câu diệt không thể. Liên tại cùng đường mạt lộ thời điểm, Sibiu đại đế hiển linh, dùng đại tiểu thập nhị chư thiên đại pháp lừa qua Ất Hưu vợ chồng, đem bọn hắn cấp cứu. Về sau Sibiu phái bọn hắn ở nơi này kinh doanh tam thập lục quốc, muốn đem những bộ lạc này chỉnh hợp đến cùng một chỗ, tạo thành hợp lực, tương lai tốt rồi nam nhập quan. Lúc này Chu Do Mục đại khai sát giới, hai huynh đệ xa xa thấy, một cái liền nhận ra là Phật môn sát tinh Chu Do Mục. Khi bọn hắn trong ấn tượng, Chu Do Mục thực lực cùng Ất Hưu không sai biệt lắm, lấy hai đánh một, bọn họ là không sợ, thế là hỏa tốc bay tới, lớn tiếng quát mắng, họ Chu tiểu tặc cầu con lựa trọng, dám đến Bắc Hải tác dã, hỏi qua ngươi hai vị gia ra sao? Hai người đồng thời xuất thủ, bọn hắn vốn là pháp lực liền rất mạnh, lại được Sibiu chỉ điểm, những năm này ở đây luyện thành khá hơn chút lợi hại pháp bảo. Trong đó Hình Thiên Tương thả ra số lớn Hỗn Nguyên Xương Độc, từ Tây Bắc khởi sướng, số lớn Hắc Vụ Phô Thiên cái địa tuân đi qua, Hình Thiên Hỏa Tắc thì phát hồng vân tán hoa trầm, bên trong sen lẫn so sợi tóc còn nhỏ lục hồn hắc mang gai. Chu Do Mục đang ngại khoảnh khắc chút con kiến một dạng bộ lạc nhung tộc không có ý gì, nhìn thấy hai người, hét lớn một tiếng đến hay lắm, lấy Phật quang Phật trưởng đánh trả. Liên tại bọn hắn đấu pháp đồng thời, kinh thành bên này đang đổ mưa. U ám mưa rơi liên miên, đã phía dưới hơn phân nửa ngày. Thời Phi Dương dự cảm cho tới hôm nay có khách muốn lên cửa, vẻ tượng bên trên không cách nào trực tiếp hiện ra là ai, nhưng căn cứ vào hiện ra dấu vết để lại, hắn có thể đoán được là ai. Thế là hắn sớm chuẩn bị tiên ngoại thần sơn ngọc hoa tiên nương, phối hợp 10 dạng khó được tiểu thái, tại Nguyên Dương cung nghe âm trong các chờ đợi. Thịt rượu vừa mới chuẩn bị, khách nhân đã tới rồi. Đầu tiên là nghe âm các lầu hai mưa bên ngoài ngừng, cũng không phải là toàn bộ ngừng, chỉ ở mịn màn mưa bên trong hiện ra một đầu không mưa thông đạo. Tiếp theo trong không khí phun trào dị hương, một đóa đóa màu đỏ cánh hoa từ trên trời rơi xuống, tại trong mưa xoay tròn bay múa. Đằng sau, đầu tiên là hai cái bạch y đồng tử xuất hiện, một cái trong tay sách theo hồng liên lương hương, một cái sách theo hồng liên hoa đăng. Thời Phi Dương đều biết, chính là Dịch Chu hai cái tôn nhi, Dịch Đỉnh cùng Dịch Trấn. Hai người này bây giờ lại không có quá khứ loại kia ngang bướng nhảy thoát hoàn toàn bị thuần phục, nhu thuận kính cẩn sách theo lư hương cùng hoa đăng đi tới, phân ra trái phải, không người đứng thẳng, liền ánh mắt cũng không dám hướng về bên cạnh loạn nhìn một chút. Tại hai người bọn hắn đằng sau, lại tiến tới một cái thanh y lìa thiếu nữ, trên đầu mang theo hoàng nhị cung hoa, trong tay bưng cái ngọc hạt, trông thấy Thời Phi Dương lúc trên mặt hơi có vẻ kích động cùng thân cận chi sắc, chính là Chư Cát Hàn Ngạc. Hàn Ngạc đi vào về sau cũng không nói chuyện, cung cung kính kính đứng ở bên cạnh. Phía sau cùng bay vào một cái da thịt trắng hơn tuyết, bọc lấy hơi mỏng màu đỏ sa y lìa nữ tử, chính là Thạch Thần công chủ. Tiến vào trong phòng, nhìn xem cả bàn tiệc rượu, Thạch Thần công chủ hơi kinh ngạc, lập tức cười nói, đạo hữu quả thật thần thông quảng đại, ta muốn tới gặp ngươi cũng bất quá là ý muốn nhất thời, lại đặc biệt thi triển huyết ma đại pháp che lấp thiên cơ, không nghĩ tới vẫn là bị ngươi trước đó dự báo. Thời Phi Dương ngồi chưa thức dậy, chỉ là đưa tay thỉnh Thạch Thần công chủ ngồi vào vị trí, ngươi cái kia thủ đoạn cũng rất khéo léo, may mà ta là nhận ra ngươi, còn có mấy phần quen thuộc, mới miễn cưỡng từ quẻ tượng bên trên phán đoán ra, nếu là đổi lại cái khác ta chưa quen biết, hoặc là dứt khoát là người xa lạ, ta liền không đoán ra được rồi. Thạch Thần công chủ khen, đạo hữu thẳng thắn khiêm tốn khiến cho người bội phục. Nói là ngồi vào vị trí, trên thực tế là hai bàn, Thời Phi Dương cùng Thạch Thần công chủ trước mặt đều có một cái bàn, đồ ăn đều là giống nhau, cách nhau ước chừng có hơn một trượng xa. Thạch Thần công chủ ngồi xuống về sau, tại Thời Phi Dương mời phía dưới uống chén rượu, liên thanh tán dương. Đặt chén rượu xuống, nàng hỏi Thời Phi Dương, đạo hữu như thế thần thông quảng đại, có thể mọi chuyện tiên tri, vậy có thể hay không biết ta chuyến này tới mục đích vì cái gì? Thời Phi Dương nói, đạo hữu tới tìm ta, làm bất quá cũng liền một món đồ như vậy hẳn là vì á ẩn mà tới. Thạch Thần công chủ cười nói, vâng, cũng không hoàn toàn là. Nàng trầm mặc phút chốc, lại dẫn rất nhiều hy vọng hỏi, cái kia đạo hữu có thể hay không đạt tới trong lòng ta mong muốn đâu? Thời Phi Dương lắc đầu, không thể. Thạch Thần công chủ mặt lộ vẻ bi thương, khó khăn nói, chẳng lẽ liền một tia hy vọng cũng không có sao? Không có. Thời Phi Dương trả lời vẫn như cũ gọn gàng dứt khoát. Tấu chương xong, chương 662, huyết thần kinh bên trong công phu đều dạy cho nàng. Chương 662, huyết thần kinh bên trong công phu đều dạy cho nàng. Thời Phi Dương không đồng ý, đặng ẩn không thể cùng hai người bọn họ mà nữa bất kỳ một cái nào gặp mặt, nếu không phía trước làm hết thể cố gắng tất cả của phí, đặng ẩn cuối cùng vẫn phải trở về lúc đầu đường xưa đi lên, thậm chí so một đời trước thảm hại hơn. Thạch Thần công chủ ngược lại là cũng không có quá nhiều thất vọng, ta liền biết sẽ là như thế này, ta liền biết lại là kết quả này. Thời Phi Dương nói, chính ngươi cỡ nào tu hành, tương lai phi thăng ma giới đi tìm phụ thân ngươi, mặc dù ngươi ứng năm đó lời thề, vào ma kinh chịu đến giam cầm, nhưng ta tin tưởng lấy thần thông của ngươi pháp lực cùng thông minh tài trí khẳng định có biện pháp giải quyết, nếu là ngươi chính mình thực đang giải thoát không được ta cũng có thể giúp ngươi. Thạch Thần công chủ trầm mặc phút chốc, bỗng nhiên ngẩng đầu đau thương nở nụ cười, lúc chân nhân trước tiên là vì cái gì thả ra á ở đâu? Thời Phi Dương không có trả lời. Thạch Thần công chủ còn nói, Sibiu rất muốn đem ngài rời trung thổ, hắn đặc biệt hy vọng hiện tại có thể có một việc nhi có thể làm cho ngài phân tâm có thể kiềm chế ngài, nếu như ta đi cùng hắn liên thủ, hắn nhất định sẽ mười phần nguyện ý giúp ta đem á ẩn lầm ra. Thời Phi Dương nghe trước mặt nàng cha hỏi cũng đã nghĩ đến điểm ấy, cái kia ngươi chính là muốn tự chịu diệt vong, không thôi ngươi muốn diệt vong, á ẩn cũng lại bởi vì ngươi tùy hứng cùng một chỗ diệt vong. Vậy liền để hai chúng ta cùng một chỗ diệt vong tốt. Thạch Thần công chủ âm thanh có chút phát run, ta đã có hơn mấy trăm năm chưa từng gặp qua hắn, những năm này ta bất kể là ở huyết thần kinh bên trong, vẫn là đi ra về sau, ta mỗi giờ mỗi khắc đều đang nghĩ hắn, niệm niệm cũng là hắn. Hắn quản ngươi gọi huynh trưởng, ta cũng quản ngươi kêu một tiếng đại ca, ngươi liền nhẫn tâm như vậy xem chúng ta dạng này bệnh viện phân ly, riêng phần mình dạy vào sao? Ngươi không hy vọng hắn được không? Thời Phi Dương trầm ngâm chốc lát, cân nhắc sắp xếp ngôn ngữ, cũng không phải là ta có ý ngăn cản các ngươi cùng một chỗ, là chính các ngươi không còn dùng được, các ngươi ở cùng một chỗ sẽ lẫn nhau dây dưa, song song xa đoạn. Sẽ không. Chúng ta sẽ thật tốt cùng một chỗ sinh hoạt, vĩnh viễn cùng một chỗ, chúng ta sẽ không cho người bên ngoài thêm phiền. Lúc đại ca, ngươi cũng vậy tu luyện ma trải qua người, ngươi có nguyên nhân vì tu luyện ma pháp tế luyện thần ma mà xa đoạn sao? Chính pháp dùng tại ma đã ma pháp dùng tại đang nhưng là chính pháp, ta có quyết tâm cùng nghị lực có thể làm tốt chính mình, Á Ẩn cũng có. Ngươi có thể đủ tại Á Ẩn muốn những nữ nhân khác thời điểm cũng có thể bảo trì lại phần này định được sao? Thời Phi Dương câu nói đầu tiên đem Thạch Thần công chủ cho đang hỏi, hán. Nàng nghĩ nói Á Ẩn trừ mình ra sẽ lại không muốn những nữ nhân khác, nhưng mà nàng biết cái này là không thể nào đấy, ngàn năm trước ba nữ nhân lẫn nhau quấn quýt lấy nhau, ân đoán tình cửu quấy thành một bút sổ sách lung tung, chuyện xảy ra lúc đó cũng đều rõ mồn một trước mắt. Luận thời gian, Hồng Hoa công chủ cùng Đặng Ẩn là trước hết nhất gặp phải. Luận danh phận, thân vô cấu là Đặng Ẩn chính thê. Nàng tự giác cùng Đặng Ẩn cảm tình là tốt nhất, thế nhưng là nàng cũng biết, Đặng Ẩn sẽ không quên hai cái khác nữ nhân. Thời Phi Dương biết nàng suy nghĩ trong lòng, lại bổ đao, ngươi nghĩ là đem hắn từ Thiên Bồng Sơn lấy ra, hai người các ngươi vĩnh tương tư thủ. Nhưng ngươi cần phải biết rằng, hắn nhất định sẽ đi lấy Hồng Hoa công chủ cũng tìm ra, hắn muốn chính là bọn ngươi ba cái cùng một chỗ. Đối với các ngươi tới nói các ngươi một tốt một ác, thủy hòa bất dung, với hắn mà nói nhưng là thiện ác không thể bỏ rơi, muốn đồng tu cùng luyện, ngươi có thể chịu được không? Thạch Thần công chủ đứng bật dậy, lúc nói chuyện giọng nói mang vẻ sát khí lạnh lẽo, ta đây liền đi diệt tiện nhân kia. Thời Phi Dương cười nhạt nói, hai người các ngươi bản thể cũng là huyết thần kinh một cái tốt sách một cái ác sách, ngươi không diệt được nàng nàng cũng không diệt được ngươi, nếu như tùy tiện diệt liền có thể giải quyết vấn đề, ngươi lão phụ thân trước kia liền đem bộ kinh thư này hủy. Thạch Thần công chủ lại vô lực ngồi trở về, nhìn xem Thời Phi Dương, ngươi giúp ta diệt nàng. Nàng lấy tay chỉ một cái hàng ngạn, cô gái nhỏ này một mực thầm mến ngươi, ma cảnh bên trong sở sinh ma niệm tất cả đều là đi cùng với ngươi tình cảnh. Chỉ một câu nói, liền đem hàng ngạc nói đến mặt mũi tràn đầy ửng đỏ, hận không thể lập tức chạy đi, nhưng là lại không dám, đồng thời trong lòng cũng có một chút chờ mong, cúi đầu, lặng lẽ dương mắt nhìn lén Thời Phi Dương phản ứng. Thạch Thần công chủ nói, ta đã đem huyết thần kinh tốt sách bên trong ghi lại ma công đều giao cho nàng, đều dạy dỗ tốt, ngươi giúp ta diệt Hồng Hoa tiện nhân kia, ta đem nàng tặng cho ngươi. Thời Phi Dương có chút dở khóc dở cười, hắn cũng không thể đi diệt Hồng Hoa công chủ, ai bởi vì một khi làm như vậy Đặng Ẩn vẫn phải là nhập ma. Trước kia cũng là bởi vì Trường Mi chân nhân giết Hồng Hoa công chủ, tốt như vậy sư ca, Đặng Ẩn đều hận đến nghiến răng nghiến lợi, Thời Phi Dương mới sẽ không lội cái này pha vũng nước đủ. Nó cho Đặng Ẩn an bài giải quyết con đường là trải qua một lần chuyển thế đầu thai sau đó, một thế này tu nhập huyền môn chính tông, tại hắn tiên pháp đại thành thấy đạo phía trước, triệt để ngăn cách hết thể diện ngoài, không đồng ý hắn cùng hai cái ma nữ tương kiến. Chờ sau này thấy đạo trở lại nữa kết cùng hai cái ma nữ nhân quả, lúc kia là hắn có thể đủ chính mình nắm giữ được, sẽ lại không bị nhiễm đọa vào ma đạo rồi. Hắn đem sắp xếp của mình nói cho Thạch Thần công chủ nghe xong, ngươi nhiều năm như vậy cũng chờ, cần gì phải nóng lòng nhất thời. Ngươi tự đi tìm kiếm địa phương tiềm tu chờ Á Ẩn thấy đạo về sau, coi như ngươi trốn tránh, ta cũng sẽ nhường hắn đi tìm ngươi, đến lúc đó đưa ngươi dẫn độ đến huyền môn chính giáo môn hạ, tương lai cùng một chỗ phi thăng linh không tiên lên giới, tới rồi bầu trời tiên thu và tái, vĩnh tương tư thủ, chẳng phải là tốt. Chương 662, huyết thần kinh bên trong công phu đều dạy cho nàng, 2, chương 662, huyết thần kinh bên trong công phu đều dạy cho nàng, 2, Thạch Thần công chủ thở thật dài một tiếng, buồn bã thất thần đứng lên. Đã như vậy, vậy liền cáo tử. Nàng khoát tay chặt lại, nhường Hàn Ngạc cùng Dịch Đỉnh, Dịch Chấn vẫn như lúc trước như vậy rời đi. Dịch Đỉnh cùng Dịch Chấn không ngừng mà nhìn trộm nhìn về phía Thời Phi Dương, trong ánh mắt tràn đầy khẩn cầu cùng mong đợi, tựa như hai cái muốn bị bắt đi tiểu cầu giống như khẩn cầu nhận được cứu hộ. Còn có Hàn Ngạc, nàng cũng rất kỳ vọng Thời Phi Dương có thể mở miệng giữ nàng lại tới. Thời Phi Dương trong mắt tử thanh quang mang lóe lên, cửa ra vào nơi đó dần hiện ra một mảnh nhàn nhạt tử thanh màn sáng, đem đường đi của các nàng ngăn lại. Thạch Thần công chủ khẽ miệng hơi hơi dương lên, lộ ra một tia mưu kế được như ý cười. Dịch Đỉnh cung Dịch Chấn là Hồng Liên lão ma bắt được, mang về Hồng Liên ma cung, để bọn hắn làm tọa tiền đồng tử trong cung phục dịch. Hai cái đại thiếu gia lúc nào nhận qua loại quất đục này, bọn hắn lại là địa tiên tu vi, pháp lực không thấp, liền bắt đầu phản kháng. Nhưng Hồng Liên lão ma cỡ nào lợi hại, hơi dùng chút thủ đoạn liền sửa trị đến bọn hắn muốn sống không được muốn chết không xong, chết đi sống lại thật nhiều lần, cuối cùng bị triệt để thuần phục, nhu thuận vô cùng. Hồng Liên lão ma để bọn hắn làm cái gì bọn hắn thì làm cái đó, còn phải chủ động cố gắng đem sự tình vượt mức làm tốt. Hồng Liên lão ma xem bọn hắn một cái, bọn hắn liền run lập cập. Thạch Thần công chủ lần này đặc biệt mà đem hai người bọn họ cho mượn đến, không chỉ là vì làm bề ngoài. Trước đây Thời Phi Dương chủ trì tại Nam Hải hàng phục địa hỏa, Dịch ra là đổi tới đi hỗ trợ, cuối cùng Dịch ra mặc dù gieo gió gặt bão, cơ hội triệt để diệt vong, nhưng anh em nhà họ Dịch không tại Thời Phi Dương trước mặt lộ diện thì thôi, như là đã lộ diện, Thời Phi Dương chẳng quan tâm, nhậm do kỳ tại ma đầu thủ hạ bị ngược đãi dày vò, cũng quá không nói được. Hai huynh đệ này, lại thêm Hàn Ngạn, Thời Phi Dương là tất yếu cứu, chỉ cần hắn mở miệng, Thạch Thần công chủ liền chiếm cứ quyền chủ động có thể cùng Thời Phi Dương tại đặng ẩn về vấn đề có kẻ mặc cả. Nàng quay người lại, kinh ngạc nhìn về phía Thời Phi Dương, như thế nào? Đại bá ca ngăn đệ muội không đồng ý đi, là có cái gì đặc biệt ý nghĩ sao? Nàng biết Thời Phi Dương sẽ cùng nàng muốn người, liền cố ý hướng về những chuyện khác nói chờ lấy Thời Phi Dương mở miệng trước. Thời Phi Dương lại nói, trước kia ta có một thanh Thiên Ma Chu tiên kiếm, bị ngươi cho thu đi rồi, vẫn muốn cầm về, vừa vặn ngươi cũng không có tác dụng gì, trả lại cho ta đi. Thạch Thần công chủ ngây ngẩn cả người, nàng như thế nào cũng không nghĩ tới, Thời Phi Dương không cùng với nàng muốn người, mà là cùng với nàng một kiếm. Tại ngắn ngủi kinh ngạc sau đó, trên mặt hắn lại dẫn nhàn nhạt nụ cười, kiếm kia trước đây thế nhưng là chính ta đoạt lại, ngươi làm đại ca, liền của mình kiếm cũng xem không được, sao có ý tốt lại theo ta muốn. Ta làm đại ca tự tay luyện ma kiếm, bị ngươi cái này làm đệ muội trực tiếp đoạt đi, ta không có cùng ngươi đồng dạng tính toán, nhường ngươi dùng dài như vậy thời gian, cũng tính là hết tình hết nghĩa, bây giờ ta muốn lấy lại, ngươi cũng không thể cùng ta chơi xấu. Thạch Thần công chủ nói, ngươi đã có 9 khẩu Thiên Ma Chu tiên kiếm rồi, còn kém ta một hớp này sao? Lại nói, kiếm này cũng không phải là ngươi tự tay luyện, cái kia là năm đó Quỷ Vương Tử Hoàn luyện chế, vốn là không thuộc về ngươi, người đó được đến chính là của người đó. Thời Phi Dương cũng cười nhạt một tiếng, trước kia ta theo Thái Ức Hỗn Nguyên tổ sư, Bạch Cốt thần quân, Tiểu Quỷ Tử Hoàn cùng một chỗ tại Tinh Túc Hải bên cạnh luyện kiếm, cuối cùng ta theo Thái Ức Hỗn Nguyên tổ sư luyện thành công, Bạch Cốt cùng Tử Hoàn thất bại. Hai người bọn hắn tất nhiên thất bại, liền mình nguyên thần cũng bị nuốt vào trong kiếm, cái kia hậu sự tự nhiên do chúng ta tới xử lý. Huống hồ kiếm kia trong tay ta về sau, ta cũng hao tốn không ít tâm huyết tiến hành dưỡng luyện, thuần phục bên trong kiếm linh, nói là ta tự tay luyện cũng không có gì không thể. Bất quá trở lên đây đều là phân rõ phải trái bộ phận, giảng đạo lý, ngươi nên thanh kiếm đưa ta, nếu không phải giảng những đạo lý này cũng được, ngươi nói là người đó được đến chính là của người đó, dạng này cũng được, như vậy lập tức, nó liền sẽ bị ta chiếm được, chính là của ta, đến lúc đó ngươi cũng đừng không cao hứng. Ngươi, Thạch Thần công chủ phát hiện mình phân rõ phải trái giảng bất quá Thời Phi Dương, nếu là độc thủ, mặc dù mình những năm này mà công tinh tiến, pháp lực đại tăng, lại được ưu bản bà U Minh huyết hạ, lục đại địa ngục, thật là độc thủ, xác suất lớn cũng vẫn không phải đối thủ của Thời Phi Dương, nếu là ra tay toàn lực, ở nơi này dân cư chủ mật kinh sư trọng địa tạo thành đại lượng thương vong, chọc giận đối phương, lại đem mình biến thành một quyển sách giam cầm trong ma kinh nhưng là kêu trời. Trời không biết, kêu đất đất chẳng hay rồi. Kiếm kia ta dưỡng luyện nhiều năm, đã điều khiển như cánh tay, tùy tâm thuận ý, đại ca liền tặng cho tiểu muội a. Để tỏ lòng cảm tạ, cái này ba cái tiểu quỷ sẽ đưa cho đại ca, nhất là tiểu nha đầu này, ta tốt sách huyết thần kinh bên trong công phu đều chuyển cho nàng, ngươi nếu có thể cùng với nàng song tu hợp luyện, chẳng những lẫn nhau hữu ích, pháp lực tăng lên gấp bội, tại trong quá trình tu luyện đủ loại hưởng thụ cũng càng thắng cực lạc. Tấu chương xong, chương 663, ta tự nguyện cho nàng lừa gạt chương 663, ta tự nguyện cho nàng lừa gạt ba người cũng là mặt mũi tràn đầy hưng phấn, cho là mình nhận được giải thoát, nhưng giữa bọn hắn còn có chút không tầm thường. Dịch đỉnh cùng dịch trấn đi qua đoạn này thời gian bị dày vò ngược đãi, làm nô là buộc, nhận hết lăng đủ, hơn nữa sinh tử đều đang hồng liên lão ma một ý niệm, lão ma mất hứng tùy thời có thể tùy ý xử trí bọn hắn. Cuối cùng không cần lại ăn bữa hôm lo bữa mai rồi, bọn hắn cảm giác mình từ địa ngục trong động ma leo ra, cuối cùng lại sống đến giờ. Thời Phi Dương khoát tay bọn hắn đến phụ cận, lại nhìn kỹ một chút, biểu lộ tương đối nghiêm túc, hai người các ngươi, nguyên thần bị Hồng Liên lão ma cấm chế lại, các ngươi hẳn là đều hướng hắn bản mệnh thần ma đã thể, muốn định viện hiệu trùng cái gì à? Hắn bây giờ chỉ cần nguyện ý có thể tùy thời đem các ngươi nguyên thần thu hồi đi. Sắc mặt hai người lại biến thành trắng bệnh, nhớ tới Hồng Liên lão ma cả người thủ đoạn, tất cả hoàng hồn, vậy phải làm thế nào a? Thời Phi Dương nói, Hồng Liên lão ma ở dưới cấm chế rất khó giải trừ, huống chi là chính các ngươi chủ động thể, ta ngắn thời gian bên trong cũng không có cách nào, chỉ có thể tạm thời áp chế. Hắn lấy ra hai cái tự thanh thần phù, giao cho hai người, các ngươi cầm lên cái này hai cái thần phù, lập tức lên đường chạy tới Nga Mi Sơn, gặp sư phụ của các ngươi Diệu Nhất chân nhân. Tại nhìn thấy Tề chân nhân phía trước bất kỳ người nào nói chuyện với các ngươi đều không cần ứng thanh, ta nói chính là bất luận kẻ nào, đừng có bất kỳ đáp lại nào, bằng không, tức làm cho các ngươi nguyên thần không bị lấy đi, các ngươi cũng sắp có một hồi đại họa. Hai người tiếp nhận thần phù, riêng phần mình cầm một cái, vội vàng hấp tấp ly khai nơi này, đội mưa bay hướng Nga Mi Sơn. Bọn hắn cho là trên đường nhất định sẽ phức tạp, gặp phải không tưởng tượng được người, còn đoán được thực chất sẽ là người quen còn là cựu nhân. Nhưng bọn hắn hạ quyết tâm, mặc kệ gặp phải ai, cho dù là tổ phụ Dịch Chu nói chuyện với bọn họ, bọn hắn cũng tuyệt không trả lời. Đoạn này thời gian tại Hồng Liên Ma Cung, bọn hắn thật là bị thu thập phải vô cùng thê thảm, nhất là Hồng Liên lão ma còn lừa bọn họ, thường xuyên cố ý lộ ra sơ hở, để bọn hắn cho là có cơ hội có thể đào tẩu, kết quả mới trốn đến đi mới phát hiện là ảo cảnh, rõ ràng cũng bay trở về Nga Mi Sơn rồi, đột nhiên toàn bộ tiêu thất, bọn hắn vẫn như cũ trong ma cung, bị thần ma chụp tới, đem ngón tay đầu từng cây kéo xuống đến, sau đó lại dùng ma pháp một lần nữa đón về. Có một lần vô cùng tàn nhẫn là, hắn nhìn thấy Dịch Chu mang theo người cả nhà, còn có Nga Mi phái Lý Anh Quỳnh xuất lĩnh các sư minh đệ cùng một chỗ giết tới, đem ma cung phá hủy, đem Hồng Liên lão ma cùng Thạch Thần công chủ đều giết rồi. Hai người mừng rỡ như điên, cùng Dịch Chu cùng các sư minh nói khá hơn chút Hồng Liên lão ma nói xấu, kết quả thấy hoa mắt, vẫn là huyễn cảnh. Một lần kia, hai người bọn họ trên người linh kiện đều bị thần ma tháo dỡ đi, chỉ còn lại hai cái đầu, nguyên thần phong ấn tại xoang đầu bên trong, để trước trong hỏa nướng, lại đông lạnh tiến khối băng. Hai người bị dày vò đến đau đến không muốn sống, cả đêm kêu rên, thật là muốn chết cũng không thể. Cái này bọn hắn đầu tiên xác định, cùng Thạch Thần công chủ đi ra, gặp Thời Phi Dương những sự tình này nhất định là thật sự, Thời Phi Dương cho bọn hắn thần phù cũng thật sự, nhưng rời đi về sau liền có khả năng gặp phải giả. Cho nên bọn họ quyết định nghe Thời Phi Dương trên đường mặc kệ gặp được người nào chuyện gì đều không cần quản, toàn bộ xem như là ảo cảnh. Nhưng mà, dọc đường sự tình gì cũng không có gặp phải, bọn hắn thuận thuận lợi lợi bay đến Nga Mi Sơn. Nga Mi lúc này đang gặp giáo chủ Lý Anh Quỳnh tự mình dẫn đội Tuần Sơn, nhìn thấy hai người bọn họ vừa mừng vừa sợ, "Dịch sư đệ, các ngươi tại sao trở lại?" Hai người thấy trưởng giáo sư thị, gấp giọng nói, "Chúng ta muốn gặp sư phụ." "Sư phụ đang lúc bế quan." Lý Anh Quỳnh đem bọn hắn nên tiến Thái Nguyên ngũ phủ, hỏi đến đoạn này thời gian kinh lịch. Dịch Chấn nghĩ thầm đã bình an tới rồi Nga Mi, hẳn là sẽ không lại sinh biến cố, liền đem sự tình đơn giản mấy câu nói, lại còn nói muốn gặp Tề Sấu Minh. Lý Anh Quỳnh nghe xong vỗ bàn một cái, "Hồng Liên Lama, kinh người quá đáng." Nàng tại chỗ triệu tập tất cả Nga Mi đệ tử, chuẩn bị trực tiếp bắt lấy Hồng Liên Lama. Sư phụ sớm đã đến có thể phi thăng thời khắc, chỉ là năm đó lần thứ ba đấu kiếm thời điểm tổn hao nhiều nguyên khí, những năm này một mực tại bế quan tu hành, chỉ đợi phi thăng, như không đại sự không cần quấy nhiều lão nhân gia ông ta. Lý Anh Quỳnh nói, cái kia Hồng Liên Lama, ta và Dịch sư tả còn có lại sư tỷ đã sớm lưu tính muốn đi đem hắn chu diệt, bây giờ Dịch sư tả đã đón đỡ, thử, những thứ này tà ma đều phải từng cái toàn bộ diệt trừ. Lý Anh Quỳnh nói muốn giết chết Hồng Liên lão ma là có chỗ bốn, đó chính là cầm trong tay của nàng thánh cô giả bởi vì lưu lại đồ vật. Trước kia Hồng Liên lão ma quấy rối thánh cô, suýt chút nữa nhường thánh cô đoạt kiếp, cũng chính là hắn nhường thánh cô hận lên trời phía dưới tất cả nam nhân, hướng thiên ma phát ra nguyền rủa, tất cả tiến vào huyễn sóng chỉ nam nhân đều chết không yên lành. Thánh cô lâm bế quan không ra phía trước liền dự toán tương lai, làm tốt chút chuẩn bị, còn có một mặt chuyên môn chuẩn bị cho Hồng Liên lão ma nguyên thần cấm chế pháp bài, cùng với đủ loại hàng ma chi vật, cũng chính xác lưu lại di ngôn, muốn để huyễn sóng chỉ người kế nhiệm thay nàng chu sát Hồng Liên lão ma. Huyễn sóng chỉ trở thành Nga Mi phái biệt phủ về sau, Lý Anh Quỳnh, Dịch Tĩnh, lại cô ba cái chính thức trở thành huyễn sóng chỉ chủ nhân, các nàng lấy được Hồng Liên lão ma tự nhiên đã sớm thảo luận qua chuyện này, chỉ là Nga Mi phái những năm này thật sự là không thuận, dài một cùng thế hệ đồng lứa nhỏ tuổi gặp nạn quá nhiều, Lý Anh Quỳnh ngồi trên trưởng giáo chi vị về sau một mực đang cố gắng kinh doanh môn phái, còn không có rảnh tay đi hoàn thành thành công nguyện vọng. Chương 663, ta tự nguyện cho nàng lựa gạt, 2, chương 663, ta tự nguyện cho nàng lựa gạt, 2, nàng cũng sớm đã tu thành dương thần, mấy năm này pháp lực không ngừng tăng trưởng. Thẩm Tư chỉ đợi đem thượng quan Hồng bồi dưỡng tu thành dương thần, nàng liền có thể chuyển trưởng giáo chi vị, tiếp đó phi thăng tiên thứ rồi. Nhưng trước lúc này, nàng muốn đem có thể giết chết tà ma toàn bộ giết sạch, cho hậu nhân lưu lại một cái oang oang càn khôn. Thế là Lý Anh Quỳnh điểm 10 vị tiên tiên cấp bậc cao thủ, lấy ra thánh cô lưu lại đồ vật, trước tiên cung thượng bài vị, hướng tại thế giới cực lạc thánh cô lẫn nhau cầu khẩn, cuối cùng lưu lại thượng quan Hồng giữ nhà, kèm theo được tuyển chọn 9 vị tiên tiên, tính cả Dịch Đỉnh Dịch Chấn chạy tới Tây Côn Lôn Hồng Liên Ma Cung, muốn đi đem Hồng Liên lão ma triệt để tiêu diệt đưa đi Dịch Đỉnh cùng Dịch Chấn về sau. Thời Phi Dương khẽ thở dài một cái, đây đã là kết quả tốt nhất rồi. Nếu để cho Dịch Đỉnh cùng Dịch Chấn đi Nam Huyền Quy Điện tìm Dịch Chu, Dịch Chu căn bản bảo hộ không được hai người bọn hắn, nguyên thần trực tiếp liền phải bị Hồng Liên lão ma cách không lấy đi. Hắn hai đạo thần phù chỉ có thể bảo vệ nhất thời, bảo hộ không được một thế. Mà bởi vì Thánh Cô ý nguyện, Lý Anh Quỳnh cùng Hồng Liên lão ma sớm muộn phải có một trận đại chiến. Nàng chỉ cần thấy được từ Hồng Liên ma cung trở về anh em nhà họ Dịch liền sẽ triệu tập nhân thủ đi chặt Hồng Liên lão ma. Song phương nhất trận đại chiến, cuối cùng nhất định phải lưỡng bại câu thương. Duy nhất có thể để tránh cho cơ hội, chính là tại Lý Anh Quỳnh mấy người cha hỏi anh em nhà họ Dịch không nói một câu, đi thẳng đến Tề Sấu Minh bế quan tiên phủ trước cửa cầu nguyện quý các loại, Tề Sấu Minh bị kinh động xuất quan, còn có thể đem trận đại chiến này chỉ hoãn ít nhất 10 năm. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, Nga Mi phái cùng Hồng Liên lão ma đã sinh đã tử, đối với thời Phi Dương tới nói cũng không có gì quan trọng, số trời đã định, cứ việc tùy bọn hắn liền tốt, hắn đã dùng hết nhắc nhở nghĩa vụ, thì cũng thôi đi, hắn có thể đem Dịch Đỉnh cùng Dịch Chấn cứu ra, coi như là hết lòng quan tâm giúp đỡ. Đưa đi kia đối ngôi sao hai họa huynh đệ, còn có một cái dính người tiểu nha đầu. Kể từ năm đó tại Hoàng Sơn gặp nhau, Hàn Ngạc liền đối với thời Phi Dương cảm tình khác biệt, nàng vẫn cho rằng mình xuất sinh là cái ngoài ý muốn, phụ mẫu căn bản vốn không thích chính mình, hoàn toàn chính là thời Phi Dương từ đó là một đoạn nghiệp duyên, mới khiến cho nàng đi tới trên thế giới này, ngược lại cảm thấy thời Phi Dương cùng tự có loại trong cõi u minh thân cận cảm giác. Nàng xem thấy thời Phi Dương, trong ánh mắt sóng nước dạo dực, thần tình kích động, lại đè nén, không dám nói lời nào, nàng sợ thời Phi Dương mới mở miệng liền muốn đuổi nàng đi. Thời Phi Dương nói, ngươi nguyên thần không có bị lão ma cấm chế, nhưng mà so huynh đệ kia hai cái phiền phức hơn. Hàn Ngạc không nghĩ tới hắn sẽ nói cái này, rủi rủi con mắt, có phiền phức gì? Bởi vì ngươi tu luyện huyết thần kinh. Thạch Thần Công Chủ huyết thần kinh thượng sách, bên trong số lớn Xuân Cung Đồ, tổng cộng có 365 thức huyết ma đại pháp, Thạch Thần Công Chủ toàn bộ chuyển cho nàng, nghĩ tới những chiêu thức kia, liền tự động liên tưởng đến trước mặt Thời Phi Dương, Hàn Ngạc liền đỏ bừng cả khuôn mặt, cúi đầu không nói lời nào. Thời Phi Dương nói cho nàng, ta mặc dù không có nhìn qua cái kia bộ phận ma kinh, nhưng cũng biết đại khái bên trong là chuyện gì xảy ra. Hàn Ngạc mặt của liền đỏ hơn, đỏ đến nhỏ máu, nóng đến nướng hận không thể lập tức quay người rời đi, tìm thanh tĩnh chỗ, dùng phía ngoài mưa to rội một rội. Thời Phi Dương nói tiếp, tất cả ma kinh muốn hoàn toàn luyện thành đồ vật bên trong đều phải trực tiếp tu luyện, cùng trải qua bên trong thần ma câu thông, người ma tâm bạn chi kỷ cảm giác mới có thể 100% lĩnh ngộ hắn trung ý hàm, không phải vậy từ đầu đến cuối cách một tầng, chỉ có thể tu luyện chút ra lông công phu. Thế nhưng là một khi dạng này tu luyện, liền sẽ cùng ma đầu thần khí dung hợp, giống như giỏi trong xương, cũng không còn cách nào tách ra. Huyết thần kinh là ma đạo đệ nhất kinh, phân thiện ác hai sách, bên trong tất cả có một thần ma chúa tể, trong đó cái kia Thạch Thần Công Chủ bây giờ chính là tốt sách ma kinh bên trong chúa tể thần ma, nàng tự mình dạy ngươi tu luyện ma trải qua, trên thực tế ngươi cùng với nàng ở giữa đã sinh ra trong cõi u minh liên hệ, ngươi về sau mặc kệ chuyển thế bao nhiêu lần, đều khó mà lại thoát khỏi sự điều khiển của nàng. Trong lòng nàng, biện pháp tốt nhất là trực tiếp cùng ta tu luyện cái này ma kinh, chẳng những có thể cho ta tinh khí nguyên thần, cuối cùng còn có thể còn đem ta vây khốn trong ma kinh thay thế nàng làm chúa tể thần ma. Chỉ là ta không hơn nàng làm, nàng cũng nhớ tới đặc ẩn, mới bỏ đi phần tâm tư này. Bây giờ nàng lợi dụng ngươi đối với tình cảm của ta, đem ma kinh dạy cho ngươi, lại để cho ngươi tới cùng ta kết hợp. Nàng mục đích cuối cùng nhất, vẫn là tại tìm thế thân, mặc kệ là ngươi vẫn là ta, cái nào tiến vào ma kinh bên trong đều có thể, nàng cũng có thể triệt để thoát khỏi ma kinh, hoặc là phi thăng ma kiếp, hoặc là đi tìm đặc ẩn hợp thể, tu luyện huyết ma chân thân, cái này ma đầu là đánh một tay tính toán thật hay. Hàn Ngạc nhìn xem hắn, lặng lặng nghe hắn nói xong, tiếp đó hỏi, dứt bỏ những thứ này không nói, ngươi đối với ta, liền không có dù là một điểm thực tình, liền không có một tia một hào cảm tình. Không có. Thời Phi Dương biết có chút tàn nhẫn, nhưng vẫn là trả lời rất kiên quyết, chỉ có dạng này mới có thể tránh cho đối phương tạo thành tổn thương lớn hơn. Ta theo Cực Lạc chân nhân ngang hàng luận giao, hắn cùng Trường Mi chân nhân ngang hàng, phụ thân ngươi chưa cắt cảnh ta là Trường Mi chân nhân độ tôn, nghiêm túc bàn về đến, ngươi được quản ta gọi Thái gia gia. Vậy thì thế nào? Ngươi tu tiên, có thể sống ngàn năm, liền chuyển mấy đời, trưởng bối biến tiểu bối dài ra bối phận, như vậy có cái gì liên quan? Ngươi không thích ta coi như xong, ta cũng sẽ không quấn lấy ngươi. Hàn Ngạc nói xong quay người liền chạy ra ngoài đi. Thời Phi Dương lại dùng Tử Thanh Thần Quang đem nàng đường đi ngăn trở, cái kia ma nữ không có thể sử dụng ngươi câu được ta, nhất định sẽ để cho ngươi làm nàng thế thân đấy, đến lúc đó ngươi liền muốn vào tới Ma Kinh. Ta nguyện ý. Ngươi nói những việc này, chủ nhân đều sớm đã nói với ta. Ràng được rõ ràng, ta đều là tự nguyện. Ta bây giờ tình nguyện tiếp nhận nàng, thay chủ trì Ma Kinh. Ngươi tự nguyện cái gì à, trong này nhân quả liên quan ngươi toàn bộ cũng đều không hiểu, cái kia ma nữ liền là đang lừa ngươi. Ta tự nguyện cho nàng lừa gạt. Không mượn ngươi xem bảo. Tấu chương xong, chương 664. Thiên Long Bát Âm chương 664, Thiên Long Bát Âm đối với dạng này tùy hứng phản nghịch tiểu cô nương, là người đều sẽ rất đau đầu. Nàng không ngừng muốn đi, Thời Phi Dương đương nhiên sẽ không cứ như vậy thả nàng rời đi, nếu như ngươi thực sự muốn đi, ta cũng sẽ không hạn chế ngươi, bất quá nếu đã tới, ăn chung bữa cơm đi, ăn xong lại đi. Hàn Ngạc trên chủ quan kỳ thực không muốn đi, nàng hy vọng Thời Phi Dương đem nàng giữ ở bên người, khách quan bên trên cũng đi không được, không thể làm gì khác hơn là bất đắc dĩ trở về. Thời Phi Dương để cho nàng ngồi mới Thạch Thần công chủ chỗ ngồi, nàng không dám, Thạch Thần công chủ mặc dù không có ngược đãi qua nàng, nhưng thi triển ra đủ loại thủ đoạn để cho nàng e ngại đến tận xương thủy, dù là Thạch Thần công chủ không tại, nàng cũng không dám có chút vượt con chỗ. Thời Phi Dương cũng không miễn cưỡng, liền để nàng tại Thạch Thần công chủ bàn bên cạnh vị ngồi. Nói một chút đi, từ nơi này rời đi về sau, ngươi tính toán đến đâu rồi? Hàn Ngạc không nghĩ tới hắn sẽ hỏi cái này, còn tưởng rằng hắn muốn hỏi một chút đã biết chút qua tuổi phải như thế nào, nàng chuẩn bị rất nhiều lời, muốn từ năm đó từ Kiều Sơn rời đi thời điểm nói lên, kết quả Thời Phi Dương không hỏi qua đi, ngược lại hỏi nàng tương lai ly khai nơi này về sau muốn làm gì, nhất thời cảm thấy mười phần ủy khuất, hận hận nói: ta phải làm một cái không chuyện ác nào không làm ma nữ. Ừm, ngươi định làm gì ma nữ a? Hàn Ngạc thấy hắn một chút cũng giữ lại chính mình, càng bực bội, ta muốn đi giết người. Xem ai không vừa mắt, thiện tay liền giết. Từ nơi này hướng tây, đi một đường giết một đường. Sau khi nói xong, nàng hỏi Thời Phi Dương, đến lúc đó, ngươi muốn tới thu phục ta cái này ma nữ sao? Thời Phi Dương vui vẻ, lắc đầu, tự nhiên có người đi thu phục ngươi. Ừ. Hàn Ngạc càng tức, chính mình đều như vậy, hắn còn không muốn tự tay đem mình thu phục, nàng còn nói, ta còn muốn tìm xong nhiều nam nhân, cùng bọn hắn cùng một chỗ tu luyện huyết thần kinh. Ta muốn đem ta tại trải qua trong sách thứ học được, toàn bộ đều lấy ra thực tiễn một phen. Thời Phi Dương nhìn nàng như vậy hờn dỗi, cười thở dài, ngươi cũng lớn rồi chứ đâu còn nhỏ rồi, làm sao còn ngây thơ như vậy? Ta như thế nào hấu trĩ? Hàn Ngạc đang muốn cãi lại, phát hiện mình quả thật có chút ngây thơ, nhưng chuyển niệm lại nghĩ, mình là chỉ có ở trước mặt ngươi mới ngây thơ, ngươi còn dạng này không chút nào để trong lòng, lập tức lại bắt đầu tự thương tự cảm đứng lên, ta là nửa người nửa hổ, ngây thơ điểm thế nào? Ta từ nhỏ phụ mẫu đều mất, liền một người tỉ tỉ. Tính toán không nói, nàng đem nước mắt mạnh nẹn trở về, tự mình ngã rượu, tự rót tự uống. Một hơi liền làm ba chén, nàng lại đột nhiên hỏi Thời Phi Dương, ngươi có phải hay không chê ta quá ngây thơ, cho nên mới không thích ta? Ngươi có phải hay không ưa thích chủ nhân như thế thành thục? Không có bắt được Thời Phi Dương trả lời, nàng lại hít mũi nói, xem ra đúng rồi, trên thế giới này, cũng chỉ có nàng mới có thể xứng với ngươi, cũng chỉ có ngươi mới có thể xứng với nàng. Thời Phi Dương nhìn nàng giống như là tại nhìn một cái đùa nghịch tiểu tính tình phản nghịch văn bối, cùng với nàng câu được câu không mà trò chuyện, liền uống cạn sạch ba bầu rượu, đột nhiên nói với nàng, có thể rồi, ngươi bây giờ có thể rời đi. Làm gì? Ngươi lại đuổi ta đi? Hàn Ngạc mượn tự kình, nghẹn ngào hô nói, ta cứ như vậy nhường ngươi chán ghét sao? Thời Phi Dương không có trả lời, chỉ là đi đến bên kia dài mảnh trước án, đem động linh tranh lấy ra đặt trên bàn, ngươi đi đi, ta muốn bắt đầu đánh đàn. Hàn Ngạc qua một tiếng cốc lên, nâng cốc ly ném trên mặt đất, quay người chạy ra cửa bên ngoài, cùng thân hóa một đạo thanh quang hướng tây bay đi, bên tai nghe thấy sau lưng tiếng đàn vang lên. Thời Phi Dương đánh chính là Thiên Long Bát Âm làn điệu trầm thấp túc sát, thừa dịp bên ngoài mây đen ở dưới mưa to, nghe được lòng người bên trong mọi nhừ. Cầm âm tựa như kim thạch giao minh, lực xuyên thấu cực mạnh, Hàn Ngạc bay thẳng đến ở ngoài ngàn dặm còn có thể nghe thấy, càng ngày càng cảm thấy bi thương. Thiên địa to lớn, nàng không biết nên đi nơi nào, cũng không biết mình tương lai muốn làm gì, chỉ là vô ý thức muốn trở về Tây Côn Lôn đi tìm Thạch Thần công chủ, nhưng đi đến dãy núi Tần khu vực đột nhiên cảm giác được chính mình không cần thiết trở về, do dự một hồi, nàng quyết định xuyên qua dãy núi Tần hướng nam vào xuyên, nàng nghĩ lại muốn đi gặp tỷ tỷ của mình, làm xa nhau kết thúc. Chứ các cảnh ta đã chuyển qua một thế, bảo tương phu nhân binh giải về sau lấy nguyên anh tu vào địa tiên, nàng cũng chỉ khi bọn hắn đều đã chết. Tại thế thân nhân chỉ còn lại tỷ tỷ Tử Linh, bao năm không thấy, vẫn phải là gặp một lần, lời nên nói vẫn phải nói tinh tường, lấy hậu thiên đại địa lớn, từ biệt hai rộng. Mới tiến vào tần lĩnh, nàng liền thấy phía dưới có người đấu pháp, là một cái thiếu niên mặc áo đen bị bốn cái yêu nhân vây công. Thiếu niên kia kiếm thuật khá tốt, còn có thể phát 10 ngón thải sắc thần quang, đã là địa tiên tu vi, chỉ là vây công hắn bốn người cũng không yếu, đủ loại âm lôi quỷ hỏa, tại phạm vi mấy chục dặm bầu trời trải rộng ra, trên dưới tung bay, quỷ khóc thần hảo, thật là hung ác. Hàn Ngạc đang không có hảo tâm tình, gặp thiếu niên kia sử dụng một kiện kéo loại pháp bảo, phát ra lúc là hai đầu hắc long, tại ma quan quỷ hỏa ở giữa qua lại xuyên thẳng qua, đánh đâu thằng đó, đem tất cả yêu quỷ ma đầu toàn bộ kẹp lấy hai đoạn, thật là uy vũ, muốn từ bản thân cũng có một thành cái kéo. Năm đó ở Kiều Sơn, thời Phi Dương cùng Dương Cẩn đấu pháp, thu đối phương đúng như kéo, về sau đưa cho Hàn Ngạc. Nhiều năm như vậy, Hàn Ngạc đem đối với cái này cái kéo trân trọng, cái khác phi kiếm pháp bảo đều có thể bỏ qua, duy chỉ có cái này cái kéo không thể bỏ qua, bởi vì sợ bị người khác lấy đi, từ không tùy tiện vận dụng. Chương 664, Thiên Long Bát Âm 2, chương 664, Thiên Long Bát Âm 2, Thục Sơn thế giới bên trong có rất nhiều cái kéo, Thi Long cô có song long kéo, Cương Tuyết Quân có thiên long kéo, Bính Dung có hồng dao kéo, thả ra lúc cũng là dao long hình dạng, duy chỉ có cái này đúng như kéo là đại sư phân đà cho Dương Cẩn Phật môn bảo vật, phát ra ngoài lúc là hai đạo đan chéo kim quang, phía trước sắc bén thẳng tắp, vừa thả ra, tựa như trên không trung đánh một cái màu vàng đại xoa. Lại nói thời Phi Dương, cái kia Thiên Long Bát Âm kỳ thực cũng không phải cho Hàn Ngạc đánh hướng tây chỉ truyền bá thiên dư lý, hơn nữa không có chút nào tính sát thương, chân chính truyền bá phương hướng là đông vương, truyền thẳng đến hơn vạn dặm. Hôm nay trận mưa lớn này sở dĩ sau đó lớn như vậy, liên miên bất tuyệt, cũng là bởi vì Đông Hải tới bên này một đám hải yêu. Bọn này hải yêu số lượng không nhiều, nhưng thể tích khổng lồ, có một con dài nhất song đầu đại hải thu, một cái đầu tại bột hải phun nước, khuấy động vòng xoáy, hương khởi bão, khác một cái đầu tại chiết giang khu vực hướng về trên lục địa nhất lên cao mấy trượng sóng lớn, biển động đồng dạng hướng về trên bờ lại lùa theo. Lúc này, Thanh Thành phái tại Nam Cương cùng Huyết Chiến Vu cổ sư, Tuyết Sơn phái tại Bắc Hải biên cảnh phòng ngự trừ nhung, hai phái đệ tử tinh anh đều không có ở đây, còn dư lại không đối phó được những thứ này hải quái. Thời Phi Dương tại Thạch Thần công chủ trước khi đến chuyện thư duyên hải các nơi kiếm tiền, toàn bộ điều động đi trên biển chém yêu. Thiên Tân vệ ở đây Minh Vũ Tiên thị bên trong rộng lượng kiếm tiền, còn lại còn có Sơn Đông Lao Sơn, Giang Tô Thái Hồ, Chiết Giang Ngũ Tiết Sơn, Thiên Đài Sơn, Bộ Hư Sơn, Phúc Kiến các vùng kiếm tiền, nhao nhao mang theo đệ tử rời núi. Lần này hải yêu tử nhiên dã là Sibiu làm ra, Sibiu tam bản kinh bên trong rộng lượng yêu thú cùng người thể ở giữa tạp giao giá tiếp trước kia cảnh côn cùng cảnh bằng huynh đệ không làm thiếu nghiên cứu phương diện này đến thử, chính Sibiu bản thân tự nhiên là càng thêm tinh thông. Hán ngoại trừ tại Bắc Hải cải tạo Tam thập lục quốc chư nhung bộ tộc, tại Bắc Hải trực tiếp cải tạo hải quái. Hán truy bắt rất nhiều đại yêu, lấy pháp thuật khiến cho lẫn nhau giao hợp, sinh dục càng nhiều lợi hại hơn hậu đại, hoặc trực tiếp thúc dục giải, giá thiếp, đem yêu thú này cơ thể chặt đi xuống một nửa tiếp vào khác một con yêu thú trên thân, hoặc là đem rất nhiều yêu thú nội đan đều móc đi ra, đưa vào một con yêu thú thể nội. Đầu này song đầu đại hải thu là hai đầu hải thu giáp thành, cái đuôi bị Sibiu chém đứt, lẫn nhau nối liền cùng một chỗ, lại làm hơn 100 khỏa những yêu thú khác nội đan cho bọn hắn tiến đưa vào trong bụng, uy lấy đại lượng huyết đủ, lại sử dụng pháp thuật làm cho sự mạnh mẽ lớn lên, thẳng tăng tới hơn 8000 dặm dài, trong cơ thể yêu đan hóa thành bành trướng pháp lực, đều bị hắn hấp thu, liền trở thành tuyệt thế đại yêu. Cùng cái này đại hải thu thực lực không sai biệt lắm yêu thú còn có 6 cái, còn lại còn có hơn 10 vạn hắn đủ loại đủ kiểu yêu thú, tất cả đều là lẫn nhau ghép lại, hình thù kỳ quái đồ vật. Đây là Sibiu đối với thời Phi Dương thăm dò, nhìn xem có thể hay không đem hắn rời kinh thành. Thời Phi Dương an vị tại trong kinh thành đánh đàn, đem cầm âm xa xa đưa ra ngoài, phàm đông nam duyên hải các vùng, toàn bộ đều có thể nghe thấy hắn cái này sơ sát tiêu điều tiếng đàn. Hơn 10 vạn yêu thú phồng lên sóng lớn tuôn hướng lục địa, Thiên Tân vệ cùng chết giang các vùng sóng cao mấy chục trượng, tựa như cao lớn tường nước trực tiếp đẩy ngang lên mở, càng rộng lượng cánh dài, có lẽ có thể đẳng vân giá vũ bay trên không trung, kích động gió lốc, miệng phun âm lôi, ngưng luyện mưa đá. Dùng đủ loại thủ đoạn hướng nhân loại thành thị tiến hành công kích. Minh Vũ Tiên thị bên này kiếm tiền cao thủ đông đảo, Khương Đại Xuyên, Lôi Khởi Long, Vũ Thanh Dương, Linh Vi Tẩu, Sư Văn Cung mấy người liên hợp xuất thủ, đem hải lãng ngăn cản tại cách ly ngạn bên cạnh bên ngoài mấy chục dặm trên biển, để cạnh nhau ra phi kiếm pháp bảo công kích bầu trời những cái kia. Yêu thú vừa mới bắt đầu tập trung hỏa lực tấn công mạnh Thiên Tân vệ, song phương trên bột hải kịch liệt triển khai đấu pháp. Minh Vũ Tiên thị bên trong tích toàn quá nhiều tài nguyên, Khương Đại Xuyên mở ra khố phòng cho đại gia phân phát, Lôi Khởi Long cũng đem những này nằm chính mình luyện thành pháp bảo lấy ra 1/3, ước chừng hơn 2000 kiện pháp bảo đều đi ra, cùng đám này yêu thú hướng về phía đầu. Đám yêu thú đấu gần nửa ngày, liên lục địa bên cạnh đều không sợ đến, gió lốc hải lãng toàn bộ bị ngăn cản ở trên biển, thế là thay đổi chiến lược, sẽ chắn ra lẻ, trận chiến lấy số lượng đa phần đầu nhào về phía lục địa, bột hải loan cùng Sơn Đông bán đảo đường ven biển thật dài, kiếm tiên nhóm số lượng không đủ, phân tán ra liền phòng ngự không được, cho dù chém giết không thiếu, nhưng vẫn rộng lượng lọt lưới xông lên lục địa. Thời Phi Dương đúng vào lúc này bắn lên Thiên Long Bát Âm. Cái này động linh tranh vốn là tiền cổ kỳ chân, phải thời Phi Dương nhiều năm dưỡng luyện, càng ngày càng thần dị huyền bí, cầm âm đàn tấu đứng lên, cũng không phải là từ kinh thành hướng ra phía ngoài tản, mà là trực tiếp xuất hiện tại duyên hải các nơi, cũng không có một âm thanh đầu nguồn, mà là cùng môi trường tự nhiên hòa làm một thể, liền xen lẫn tại tiếng gió, tiếng mưa, tiếng sấm mấy người bên trong, khắp nơi cũng có, phảng phất giữa thiên địa cái nào điểm cũng là thanh nguyên. Cao hơn 10 trượng sóng lớn sóng nước bị cầm âm xuyên thấu sau đó, trong chớp mắt chia 5 x 7, bị đánh tan thành nước vạn màu trắng bọt nước, đủ loại nước mưa mưa đá cũng cùng theo nổ tung, vô lượng giọt nước đầy trời rơi bãi. Gió lốc bên trong cầm âm hướng, lưu động không khí cũng cùng chi có hưởng, trong nháy mắt cải biến di động phương hướng, đẩy ngang ngàn dặm siêu cấp gió lốc lập tức sụp đổ, vô căn cứ tiêu tan. Từ Bột Hải đến Chiết Giang, ven bờ địa khu trên mặt biển, một khắc trước vẫn là tật phong sầu vũ, sóng biển thao thiên, cầm âm vang lên sau một lát, liền bắt đầu phong tiêu tan mưa tán, chỉ còn lại đầy trời sương trắng khói mù. Tấu chương xong, chương 665, song đầu đại hải thu chương 665, song đầu đại hải thu một khúc thiên long bát âm đàn song, thời phi dương lại gảy một bài tranh phong. Phía trước một khúc phảng phất là tại chút người huyệt đạo, mỗi một cái âm phủ đều tựa như từng cây ngón tay đâm trúng đối phương chỗ yếu, để cho người ta đau nhức không chịu nổi, chân khí tăng dã, sủi lơ bất lực. Cái này đệ nhị thủ khúc tắc thì như cùng ở tại dùng rất nhiều thanh tiểu đao cho cắt địch nhân thịt, một khắc không ngừng, mãi đến tiên đao bạc quả. Động linh tranh vốn có hàng phục đủ loại dị loại công hiệu, chuyên có thể thẳng nhiếp dị loại thần hồn khiến cho như say như dại, như bùn trên mặt đất. Thời phi dương trước mặt thiên long bát âm đã để cái này hơn 10 vạn yêu thú thế công châm dần, thật nhiều pháp lực chưa đủ yêu thú càng là trực tiếp mềm liệt ở trong biển thậm chí là trên bờ biển, nhầm do kiếm tiên nhóm sâu xé. Phía sau cái này bài phong tranh một vang, từ Liêu Đông bán đảo đến Hàng Châu Loan, trong gió trong mưa đều tựa như từ trong không khí ngưng tụ thành từng thanh không nhìn thấy hư không chi nhận, bọn chúng tự động tìm được tại hướng về trên lục địa xung phong yêu thú, lũ lượt mà tới, đâm vào thân thể của bọn hắn. Những yêu thú kia nhóm cũng là đi qua xi bưu cải tạo, có trên lưng đỉnh cái tựa như núi cao lớn vỏ úp, phía dưới lớn lên bắt túc ba đầu, phảng phất là cái đại ô quy, ba cái đầu co ruột ở giữa, có thể phun quý thủy âm lôi. Có là lục dược trắng hải âu, dương cánh mở ra, dài đến vạn trượng, sinh trưởng hạc cái cổ ứng trảo, thật dài nhạy bén trong miệng phun ra đại lượng hỏa cầu, đầy trời rơi bãi. Còn có to lớn cua nhện, giống như con cua, lại giống nhện, toàn thân mọc đầy cứng rắn chút thô, có bốn cái cự ngao, hình trụ tròn mắt, trong miệng có thể phun xương độc, dưới rốn có thể phát tờ dính. Những quái vật này đều khá mạnh mẽ. Phi kiếm chém vào mai rùa bên trên, hỏa tinh loạn bốc lên, nhân ra lông tóc không thường, cái kia cua nện còn có thể dùng cự ngao kẹp kiếm, đem tiên kiếm nhất kẹp hai đoạn. Trước mặt thiên long bát âm nhường những quái vật này thế công hơi trì hoãn, có chút đầu góc tròn váng, phía sau ngưng tụ thành mũi nhọn tắc thì có thể đâm thủng bọn hắn dùng để hộ thân dòng nước cùng yêu khí, từ giáp sát khe hở chỗ cắt chém đi vào. Từng chui trong suốt tiểu đao tiến vào cự yêu thể nội, tựa như đầu bếp dốc thịt trâu, tại cơ bắp xương cốt ở giữa thành thạo điêu luyện, trong khoảnh khắc đem hắn giải thành một bãi cốt đủ. Đám yêu thú nếu như tụ tập cùng một chỗ, thời phi dương âm bà khi đi tới sau. Đại yêu có thể dùng đan khí che chở tiểu yêu, mặc dù thực lực tổng hợp sẽ phải chịu áp chế, nhưng còn sẽ không tử thương phải thảm trọng như vậy. Bọn hắn sẽ chắn ra lẻ, dọc theo đường ven biển xếp thành một hàng cướp bãi đăng nhập, âm ba cùng một chỗ, đạo hành kém tiểu yêu căn bản gánh không được. Ba thủ khúc nghe xong, đã có vượt qua 8 vạn yêu thú chết ở trên bờ biển. Còn dư lại hơn 2 vạn yêu thú cũng bị cầm âm khiến cho nguyên thần dùng chuyển, chân khí tăng dã, pháp lực càng yếu chịu ảnh hưởng càng nghiêm trọng hơn, rất nhiều yêu thú đã không dám hướng về phía trước, nhao nhao lui về trong biển. Xuất đội mà đến yêu vương phát ra liên thanh kinh thiên nổ hống, thúc giục bọn hắn tụ tập đến xung quanh mình. Một lần nữa gom thành nhóm, kết thành hai cái tụ quần, đều có hơn vạn số, lại lần nữa phân biệt phóng tới Thiên Tân Vệ cùng Hàng Châu Loan. Thiên Tân Vệ ngay tại kinh sư phụ cận, âm ba công lực mạnh nhất, thời phi dương lại đánh thiết huyết đan tâm phía trước là bảy yêu tụ lại cuồn phong sóng lớn, hắn dùng cầm âm tiêu diệt, cái này là hắn dùng cầm âm nhấc lên sóng lớn. Sóng lớn như núi, núi cao còn có núi cao hơn, núi non trùng điệp chập trùng tuân ra hướng trên mặt biển đám yêu thú, trên trời có vô hình âm ba, dưới nước có vô hình sóng âm, phản phất chôn xuống vô số thuốc nổ bom, kịch liệt nổ tung, tiếng nổ liên tiếp, âm thanh truyền vạn dặm, bên tai không dứt. Minh Vũ Tiên thị quần tiên nhóm mượn cầm âm đối với đám yêu thú áp chế quy mô xuất kích, thả ra ngàn đạo kiếm quang, vô số lôi hỏa, nổ trời lật hải tre. Hàng Châu Loan bên này, bởi vì khoảng cách quá xa, thời phi dương chủ yếu công kích lực đạo lại tập trung ở mặt phía bắc, mặc dù cầm âm đối với yêu thú cũng hữu hiệu quả, nhưng không bằng bổn hải bên kia 1/3. Bất quá ở đây có khác cao nhân tọa trấn, chính là phái Hoàng Sơn trưởng môn nhân Thời Trúc. Thời Trúc đã sớm khôi phục kiếp trước Khô Trúc lão nhân pháp lực, chỉ là ký ức vẫn như cũ bị thời phi dương gắt gao phong ấn, nghĩ không ra, đem quá khứ hơn 1000 năm tu luyện bên cạnh môn công pháp đều quên hết. Tu luyện tất cả đều là thời phi dương dạy cho hắn huyền môn chính tông tiên pháp. Nếu bàn về chất lượng, tiếp này tu luyện càng hơn lúc trước, theo nguyên anh ngưng liền, quá khứ đích pháp lực cũng đều khôi phục, chỉ là bàng môn pháp lực cùng huyền môn công pháp có chút không xứng đôi, ảnh hưởng thực chiến phát huy. Thời phi dương đem hắn kiếp trước lục căn thanh tịnh trúc, thái ớt thanh linh kỳ môn mấy người đều trả lại hắn, hắn đem kỳ môn bày ra, ngăn đón ngoài Hàng Châu Luân Hải, từng tòa thành quang môn hộ cao tới bắt trượng, liên bài lập ở trên biển, liên tục thiên lý, quang mang bắn ra bốn phía, rực rỡ lóa mắt, tựa như một đạo thiên lý giải tưởng. Đem sóng lớn của phong, các loại yêu thú phun ra ngoài liệt hỏa âm lôi toàn bộ cản ở bên ngoài. Phái Hoàng Sơn khác kiếm tiên đều đang cửu nguyên dẫn đầu dưới dựa vào lấy cái này trên biển trường thành với bên ngoài yêu thú tiến hành công kích, đã là đứng ở thế bất bại. Yêu thú khác cũng còn chưa lạ, kia song đầu đại hải thu quả thực lợi hại, hắn nghỉ vào trong bụng hơn 100 khỏa nội đan, trọi cứng động linh tranh cầm âm công kích, lại trong đông hải ưỡn nẻo thân thể, khuấy động nước biển, tạo thành liên tục hơn vạn dặm biển động sóng lớn tuôn hướng lục địa. Chương 665, song đầu đại hải thu 2, chương 665, song đầu đại hải thu 2. Thời phi dương dùng cầm âm, tăng thêm quần tiên phối hợp với nhau đánh tan thủy triều, nhưng thứ này ở trong biển từng đợt nối tiếp nhau công kích, cũng là để cho người không chịu được nổi. Nó cho thời trúc truyền âm, cái này hải thu thể chất khác thường, rất khó tiêu diệt, ta thấy hắn khí huyết trọng trọng, hữu tiên nhẹ linh khí hẳn là hắn khắc tinh, mấu chốt toàn ở ngươi lục căn thanh tịnh trúc bên trên. Sư đồ hai cái quyết định hàng yêu sách lược, thời phi dương bên này thả ra hai cái hóa thân. Tại ác sóng ngập trời trên biển đông, đột nhiên từ trong biển sinh ra nhất thanh nhất bạch hai tòa liên đài thượng đứng tại thời phi dương hai cái hóa thân, một cái tại Sơn Đông, một cái tại Chu Sơn. phân biệt thả ra 9 khẩu Thiên Ma Chu Tiên kiếm cùng tiền cổ kỳ chân 5 đinh búa. Thời Phi Dương rất ít tự mình sử dụng Thiên Ma Chu Tiên kiếm, đều giao cho Cửu Tử Mẫu Thiên Ma Cầm, cái này tự mình đem cửu kiếm kết hợp, ngưng tụ thành một đạo ngạn trượng dài ngắn nhạt màu đỏ kiếm quang, nhìn qua bình thường không có gì đặc biệt, ẩn tại trong phong ác sóng bên trong cũng không nhìn ra lợi hại cỡ nào, chỉ là sắc bén vô cùng, phản phất đem không gian đều đem cắt ra, hướng về phía Đại Hải Thu thân thể hạ xuống, cũng không phải là trực tiếp cắt chém, mà lại như linh xà giống như quấn quanh ở Hải Thu trên thân, như thiểm điện nhanh chóng xoay tròn mấy vòng, lập tức đem Hải Thu cơ thể chặt đứt. Cái kia tại Chu Sơn Bạch Liên hóa thân sử dụng là ngũ hành thần phủ, bảo bối này trải qua Quảng Thành Tử cùng Hiên Viên Hoàng Đế hai đời chủ nhân dụng tâm dưỡng luyện, trình độ sắc bén đã không gì sánh kịp. Thời Phi Dương nắm bắt tới tay về sau, biết này búa cùng sau này mở thế giới có cực lớn liên quan, tăng thêm số lớn Thái Ất Nguyên Tinh, chính là cái ngân sắc tiểu tên như từ trong miệng sở sinh tiên dịch, đồ chơi kia lấy ra một giọt tới thêm vào trong kiếm, lập tức có thể để cho phàm thiết biến thành tiên binh, nó cho lưới búa này bên trong thêm hơn ngàn tích, lại thêm rất nhiều năm kim tinh anh cùng nguyên tử chân khí, lại dùng hoàn đan điểm hóa đưa vào trong lò đốt luyện. Nam Đinh Thần Phủ phóng xuất về sau, theo Bạch Liên hóa thân pháp lực kéo dài đưa vào, lưới búa này kịch liệt bành trướng, trong chớp mắt tăng tới hơn 100 trượng lớn nhỏ, lưới búa bên trên lập lòe tử thanh sắc quang mang, hướng về phía trong biển cự yêu cơ thể hùng hăng chém xuống. Lưới búa chưa tới, nước biển trước tiên trái phải tách ra, âm dương phân ly, ngũ hành rối loạn, lần này là thật sự đem không gian đều cho chém ra. Đại Hải Thu thân thể khổng lồ bị chém thành ba đoạn, hắn giống giận, gãy lìa cơ thể ở giữa phun ra từng cổ huyết khí, tựa như Ngẫu Đức Tơ còn liền cưỡng ép hút sạng, lại muốn lần nữa tụ hợp dài cùng một chỗ. Cái đồ chơi này phía trước cũng không thiếu bị phi kiếm pháp bảo tạo thành tổn thương, nhưng hình thể của nó quá lớn, số bách trượng miệng máu bất quá là tiện giới chi hoạn, nổ ra một cái đập chứa nước to bằng thịt hố, cũng là hơi hợt, theo huyết khí cuồn cuộn, rất nhanh lại sinh dài khôi phục như lúc ban đầu. Hắn hình thể nếu là tiểu còn miễn có thể trực tiếp nổ thành bột mịn khiến cho hình thần câu diện, hình thể lớn như vậy, trừ phi là đem chư thiên tinh thần tích ma thần toa lấy ra dẫn bạo, nhưng bởi như vậy xuôi theo hải địa khu cũng đều phải bị tạc hủy thành phế tích rồi. Thời Phi Dương dùng hai cái hóa thân đem đại hải thu chia nhỏ về sau, lập tức thi pháp điên đảo âm dương, rối loạn vô hình. Hắn đem đại hải thu cơ thể đứt gãy mặt ở giữa không gian cho bóp méo, đại hải thu phun ra khí huyết, thông qua vận mẹo không gian không có thể đến đạt chính mình một chỗ khác trên thân thể, mà là tản mát đến nước biển xung quanh. Sơn Đông cùng Chu Sơn đại phiến hải vực bị nhiễm thành hồng sắc. Cùng lúc đó, thời trúc tế ra lục căn thanh tịch trúc, cái kia cây trúc đoạn trước phun ra 6 đạo thải quang, bắn vào đại hải thu tại Hàng Châu loan bên này trước, đi linh trụ thứ 5 cảm giác lục tức. Hải thu ra sức dây rủa, vận mẹo, cơ thể gãy lìa chỗ không ngừng lẫn nhau phun ra huyết khí, muốn đem cơ thể nối liền mọc tốt, chỉ là từ đầu đến cuối bị ngăn cản. Hàng Châu bên này đầu bị thời trúc dùng lục căn thanh tịnh trúc đinh trụ phong ấn, bột hải bên kia đầu bị quần tiên đủ loại điên cuồng công kích. Mắt thấy cái đồ chơi này liền bị thu phục xử lý, nào biết được gãy lìa chỗ không còn phun ra huyết khí, mà là huyết nhục không ngừng ngọng ngoại, tại trong chốc lát lại mọc ra mới đầu người. Nguyên bản hơn 8.000 dặm dáng dấp đại hải thu một đầu chia làm ba đầu, mỗi đầu đều dài ra đầu đuôi hai cái đầu. Khá lắm. Thời Phi Dương cũng đổ hít một hơi khí lạnh, ám nói một tiếng khá lắm. Ba đầu song đầu đại hải thu, tổng cộng 6 cái đầu, trừ bỏ bị thời trúc đinh trụ chính là cái kia, còn lại đều cuồn phún xuất từ Bắc Hải luyện thành luồng không khí lạnh, tại luồng không khí lạnh bên trong ngưng tụ thành đại lượng quý thủy âm lôi, lạnh diễm thần lôi, huyền băng hắc quang. So với trước kia hỏa lực mạnh hơn. Thời Phi Dương tầm tư lại đem thứ này cắt ra vài đoạn, đoán chừng hắn còn có thể dạng này tái sinh, đến lúc đó làm cho khắp nơi đều có song đầu hải thu, cùng dòi bọ tựa như có thể không dễ làm. Hắn liền thả ra Cửu Tử Mẫu Thiên Ma, trước tiên đi chợ giúp thời trúc. Cửu Mẫu Cửu Tử, tổng cộng 18 cái ma đầu tiến vào hải thu cái kia trước khiến cho ngũ giác rối loạn, thần hồn bập bẹo, ở trong biển phát cuồng vậy dãy rủa. Thời trúc dùng lục căn thanh tịnh trúc đinh trụ bên trong một cái đầu, lại không ngừng phương pháp nhập lực, đem hắn hướng về phía trước treo lên, sinh sinh từ trên mặt biển kéo lên. Tuy rằng chỉ có 1/3, cũng có hơn 2000 dặm dài, một đầu đã kéo đến vũ trụ, một đầu còn ở trong biển. Bất quá chịu đến Cửu Thiên Cương Phong rèn luyện, thứ này nhanh chóng mất nước, vóc người kịch liệt thu nhỏ, hắn vặn béo lên, gầm thét, vừa mới bắt đầu còn có thể phun ra đại lượng lạnh lôi lánh diễm đánh trả, nhưng mà càng ngày càng yếu. Cuối cùng, kỳ xúc đến dài 3 tấc, đã thành một cái con giun làm giống như đồ vật. Mặc dù kỳ thành con giun làm nhưng gặp thủy tức có thể sống lại, thời trúc đem hắn tạm thời phong ấn trong lục căn thanh tịnh trúc, lại bay tới Chu Sơn câu đầu thứ hai. Tấu chương xong, chương 666, Thạch Thần công chủ ám chiến Chu Do Mục chương 666, Thạch Thần công chủ ám chiến Chu Do Mục cái này lớn nhất yêu thú bị xử lý về sau, còn giữ lại những cái kia liền đều dễ làm, cũng căn bản không cần thời Phi Dương lại ra tay, tất cả lộ kiếm tiên nhóm hợp lực đem hắn hoặc là chém giết, hoặc là khu trục. Rất nhanh Đông Hải liền gió ngừng mây tạnh, lại lộ ra Lam Thiên Bạch Vân. Lần này yêu thú xâm lấn, chỉ là Sibiu một lần dò xét, phía sau hắn hẳn còn có càng lợi hại yêu thú. Nhưng trước mắt thời Phi Dương chỉ có thể chờ tại kinh thành, cái nào cũng sẽ không đi, thẳng đến tiểu hoàng đế đem mặt long kiếm luyện tốt. Phía sau thời gian ngược lại là gió êm sóng lặng, Đông Hải cũng không còn yêu thú xuất hiện, Nam Cương Vu cổ sư môn bị Khương Thứ xuất lĩnh kiếm tiên nhóm từng việc giết chết, phạt đàn phàm miếu, tiêu diệt xảo huyệt, trong sơn giá đám yêu thú hoặc là lựa chọn thần phục hỏa vô hại, bị mang đến thiên ngoại thần sơn, hoặc là bị Thái Dương chân hỏa đốt thành phi hôi. Ngược lại là Bắc Hải bên kia xảy ra chút ngoài dự liệu tình trạng. Chu Do Mục thực lực quá mức cường hãn, đằng sau lại có Khương Tuyết quân gia nhập vào, càng ngày càng đại sát tứ phương, thế không thể đỡ. Sibiu những năm này bồi dưỡng rất nhiều yêu vương, đại bù, tự đung các loại, tại cái này trước mặt hai người tất cả không chịu nổi một kích, bị bẻ gãy nghiền nát đồng dạng ép thành phấn vụn. Hắn không thể ngồi nhìn chính mình những năm này tâm huyết bị hai người hủy đi, nhưng cũng không nguyện ý đi ra cùng cái này một Phật một đạo hai cái đỉnh cấp cao thủ tính mệnh tương bác, coi như đánh thắng cũng phải tổn thương không thiếu nguyên khí. Đang tại thời điểm do dự, có khách tới cửa, chính là Thạch Thần công chủ. Thạch Thần công chủ lần trước vào kinh tới gặp Thời Phi Dương, mang theo Hàn Ngạc cùng anh em nhà họ Dịch, là muốn dùng ba người bọn họ trao đổi Thời Phi Dương tại Đặng Ẩn về vấn đề đối bọn hắn mở một mặt lưới. Kết quả ba người đều đưa ra ngoài, Đặng Ẩn vấn đề một điểm hoạt động khí nhi cũng không có, mặc dù trước khi tới từng có cái này loại tâm lý chuẩn bị, nhưng rời đi về sau vẫn là càng nghĩ càng giận. Ban sơ nàng dự định đi tìm Lý Ninh, đi lấy Hồng Hoa công chủ thu vào trong tay, đem huyết thần kinh tiện ác hai sách kết hợp. Chỉ là mảnh vừa suy tính, Thời Phi Dương sớm để phòng nàng chiêu này, đem Chu Thường Nguyên cho phái tới, Lý Ninh lại có thể xin nghe Hòa Thượng lông mày trắng dạy bảo, thật sự đem mình giấu đi. Nếu như nàng đi tìm Lý Ninh, ngắn thời gian bên trong tìm không thấy, cuối cùng còn phải huyên náo cái đầy bụi đất, lợi bất cập hại. Thế là nàng liền lại chạy tới Bắc Hải tìm Sibiu. Nàng tới cùng Sibiu bàn điều kiện, nhường Sibiu giúp nàng đem Đặng Ẩn lấy ra, nàng trợ giúp Sibiu giải quyết Chu Do Mục cùng Khương Tuyết Quân. Trước kia Thời Phi Dương vì thoát khỏi huyền môn cùng Phật giáo đối với hắn truy sát đối địch, không ngừng liên tiếp thả ra lão ma cho đối phương bên trên cường độ, nàng cái này cũng bắt đầu cho Thời Phi Dương bên trên cường độ. Sibiu cùng hắn theo như nhu cầu, hai người là ăn nhịp với nhau. Sibiu biết Chu Do Mục cùng Khương Tuyết Quân rất lợi hại, vốn cho rằng Thạch Thần công chủ sẽ cùng chính mình cùng đi cùng hai người quyết chiến, liền để cho nàng gây trước một cái làm đối thủ, còn lại cái kia để lại cho mình. Thạch Thần công chủ lại cười nói, hai người kia một cái là đại thừa Phật giáo chính thống, một cái là huyền môn chính tông đích truyền, đều cố có vô thượng hàng ma đại pháp, ta như đi cùng bọn hắn đấu pháp chẳng phải là tự mình chuốc lấy cực khổ. Tiểu nữ tử cũng không làm chuyện như vậy. Sibiu có chút bất mãn, vậy ngươi là có ý gì? Đã nói xong phải cùng ta liên thủ, chẳng lẽ ngươi chỉ xuất một đôi mắt ở phía sau nhìn xem sao? Thạch Thần công chủ cười nói, cái kia ngược lại cũng sẽ không, chỉ là hai người này pháp lực cao cường, cùng bọn hắn loại này đón đánh liều mạng thực sự không phải ta ma đạo tác phong. Bọn hắn tâm tính bên trong đều có thiếu hụt, thêm chút lợi dụng liền có thể hàng phục. Phật gia có trực chỉ lòng người thấy tính cách thành Phật mà nói, chúng ta ma đạo cũng có trực chỉ lòng người bí pháp, trừ phi hắn đã tu thành Thiền Tiên Bồ Tát, nếu không luôn có sơ hở mà theo. Nàng đem kế sách của mình nói với Sibiu rồi, Sibiu cảm thấy có thể thử một lần, rất nhanh liền nhường Bắc Hải Tam Thập Lục Quốc các bộ lạc nhân toàn bộ từ bỏ chống lại, lựa chọn quy y chính đạo. Số lớn Nhung Khương bộ lạc bỏ vũ khí xuống, dịu ra dắt trẻ tới thăm viếng Thiền Tiên Bồ Tát. Bọn hắn quản Chu Do Mục gọi Phật sống, quản Khương Tuyết Quân gọi Thánh Mẫu. Chu Do Mục cùng Khương Tuyết Quân nghiêm khắc trách cứ bọn hắn, để bọn hắn không muốn như vậy gọi, sau đó đối bọn hắn cải tà quy chính thái độ giúp cho chắc chắn, để bọn hắn về sau tốt cuộc sống thoải mái. Chu Do Mục lo lắng đám người này quay về tà đạo, ngay tại băng xuyên bên trong tạc ra một hang băng, tạm thời ở bên trong ngồi xuống tu luyện, chuẩn bị quan sát một đoạn thời gian. Tam Thập Lục Quốc bắt đầu tu kiến cung điện, dựa vào đánh cá và săn bắt mà sống bộ lạc vốn là rất nghèo, nhưng vẫn là dốc hết tất cả tu kiến đại Phật tự, thánh mẫu cung. Bọn hắn lẻn vào đáy biển tìm kiếm ngũ thải chân châu trang điểm cung miếu, đến Hắc Hải đi tìm bạn năm san hô tố tạo thần tòa. Mặt phía nam có thể chăn thả bộ tộc, đem toàn bộ bộ lạc sữa bò cùng mật ong đều dâng ra quét vôi vách tường. Cự Nung thân hình cao lớn, đầu đồng thiết cốt, lực lớn vô cùng, cung điện xây rất nhanh, chỉ dùng 3 tháng ngắn ngủi công phu liền xây cất 2 tòa thủy tinh cung, thật là dùng Bắc Hải thủy tinh kiến tạo, phóng ánh trong suốt, màu sắc xuất hiện, ở đây dương quang chiếu nghiêng, mỗi thiên nhật chiếu thời gian rất ngắn, nhưng ngay tại giữa trưa 2-3 canh giờ bên trong, ánh mặt trời soi sáng thủy tinh cung phía trên đều có thể tỏa ra hào quang rực rỡ, phía trên càng là sẽ xuất hiện ủi, cực kỳ nho nhỏ cầu vồng. Các tín đồ một bước một cái đầu đập tới chiều bái. Chính xác đem Chu Do Mục cùng Khương Tuyết Quân xem như thần Phật rồi. Chương 666, Thạch Thần công chủ ám chiến Chu Do Mục 2, chương 666, Thạch Thần công chủ ám chiến Chu Do Mục 2, Chu Do Mục phát hiện trước nhất, bay ra ngoài lớn tiếng trách cứ những người này, ai bảo ngươi cho chúng ta xây miếu. Hắn lúc này còn có mấy phần khiêm tốn chi tâm, biết mình xa xa không đạt được thành Phật trình độ, liền Bồ Tát cũng không xứng, nơi nào có tư cách bị người tố giống y chang, tại trong miếu cung phụ. Hỗn hồn Tạ Sơn vết xe đổ không xa, một cái không tốt, liền muốn trầm luân đoạt cướp. Chư Nung đại vu nhóm quỷ trên mặt đất cho hắn dập đầu. Trong tay nâng Phật kinh, lớn tiếng cầu khẩn, chúng ta một lòng hướng Phật. Nguyên lai chúng ta cũng là tin tà giáo, trong cuộc sống một vùng tăm tối, đời đời kiếp kiếp đều trong khổ hải. Thằng đến gặp Đại Bồ Tát ngài, ngài chính là tại thế Phật sống. Ngài tại trong lòng chúng ta chính là Phật tổ. Ngài so Phật tổ còn thân hơn. Chúng ta nên phải ngài giáo hóa, đây là chúng ta quá khứ thế tu đi ra ngoài duyên phận. Phật tổ, van cầu ngài, không phải bỏ qua chúng ta, bỏ xuống chúng ta, van cầu ngươi, mang theo chúng ta cùng đi bên trên cái này giải thoát luân hồi chi lộ. Đám này nhung địch chữ lớn không biết một cái, tự nhiên không biết Phật pháp là cái gì. Nhưng Thạch Thần công chủ biết, Thạch Thần công chủ không chỉ có biết, đối với Phật giáo đồ vật thậm chí 10 phần tinh thông, đủ loại kinh thư đều đọc ngược như chạy. Nàng biết nên từ góc độ nào cắt vào, có thể vì đi một người tu Phật công đức. Đối đãi Chu Do Mục loại người này, liền phải thổi phồng đến chết hắn, nhường hắn kiêu căng ngạo mạn, bởi vì hắn vốn là có lòng kiêu ngạo, một năm hắn liền càng thêm ngạo mạn là đại chướng ngại, này chướng ngại cùng một chỗ, đem hắn chính mình cùng Phật môn chính pháp ngăn cách chính pháp, nội tâm liền sẽ tự sinh tà gặp càng nhiều, thì có ma tâm, ma niệm, liền thành ma cảnh. Quả nhiên vừa lúc bắt đầu, Chu Do Mục rất là kháng cự, nhưng mà cái kia ít đại vu biết nói sẽ làm, lại là dập đầu lại là các mời. Phật Đà đã không ở trên thế giới này rồi, rất nhiều cao tăng đại đức chỉ tại Trung Quốc, chưa bao giờ đến chúng ta loại lạnh lẽo như thế khu vực tới truyền pháp. Chúng ta ở đây vĩnh viễn hắc ám, đều là bởi vì không có Phật pháp. Chúng ta người dân vĩnh viễn sinh sống trong bóng tối. Ngài chính là ánh sáng. xin ngài thắp sáng lòng của chúng ta đèn, chiếu rọi cái này hắc ám thế giới, xua tan vô minh. Chân chính tu Phật người đều thì nguyện ý bố thí. Dựa theo Phật pháp giảng, tài bố thí phải tài, pháp bố thí phải trí. Tài bố thí chính là ra bên ngoài bỏ tiền bỏ vật, hôm nay bố thí ra ngoài một khối, khá bỏ vào ngân hàng, vẫn là lợi cổn lợi cái chủng loại kia, tương lai một ngày nào đó, tại chính mình cần thời điểm trả lại gấp bội. Pháp bố thí chính là cho người giảng Phật pháp, giảng được càng nhiều, chính mình trí tuệ càng lớn, càng dễ dàng khai ngộ. Đại hòa thượng ra ngoài nắm bắt hóa duyên, cầm nhân ra bố thí cơm, đều phải cho người ta giảng vài câu Phật pháp, cách dùng bố thí đổi tài bố thí, lẫn nhau được lợi. Muốn thành Phật, liền phải cho người ta cách nói. Không phải vậy trí tuệ quân lương không đủ. Nếu như những người này nhường chu do mục phù hộ bọn hắn thăng quan phát tài, nắm giữ mười mấy cái mỹ nữ lao bà, nắm giữ khắp nơi trên đất dê bò, trên cây treo đầy thịt khô những thứ này, chu do mục chắc chắn sẽ không đáp ứng. Nhưng bọn hắn hướng chu do mục các mời, thỉnh cầu chu do mục cho bọn hắn giảng Phật pháp, cái này liền đang đúng mỗi cái tu Phật người tâm. Chu do mục liền lưu lại xuống, cho bọn hắn tuyên truyền giảng giải Phật pháp. Những người này quỳ nghe giảng, nghe như say như dại, có lúc luôn miệng khen hay, có lúc lệ nóng doanh trọng, còn có người lớn tiếng tằng hối, nói mình tại sao đi qua không có nghe được loại này chân lý, đã biết hơn nửa đời người đều sống ngủng rồi, không, đi qua đời đời kiếp kiếp đều sống ngủng. Đi qua cũng là mắt mù, bị vô minh chướng ngại cái gì đều không nhìn thấy, bây giờ một buổi sáng lắng nghe Phật pháp, trước mắt vô minh chướng ngại quét sạch, toàn bộ thế giới đều nhìn thấu triệt. Chu do mục nghe xong 10 phần hưởng thụ, nhiều người như vậy nghe chính mình tuyên truyền giảng giải Phật pháp, hắn cái này cũng là Bồ Tát đi. Phía trước những ngày này hắn đều là ngồi ở trên tuyết sơn cho đại gia thuyết pháp, đằng sau Thạch Thần công chủ nhìn xem đợi không sai biệt lắm, liền để cái kia ít đại vu khuyên hắn tiến vào cung trong miếu đi. Đây là tuyên truyền giảng giải Phật pháp đạo trường, ngài mặc dù không để ý, nhưng được dịp ý Phật môn mặt mũi, dáng vẻ trang nghiêm, mới khả năng hấp dẫn càng nhiều tín đồ, nhường càng nhiều người thật lòng khâm phục hướng về Phật giáo, hướng tới Phật pháp, ngươi xem A Di Đà Phật không phải cũng dùng thế giới cực lạc hấp dẫn người đi sao? Rất nhiều Phật quốc tịnh thổ, cũng là mạ vàng trải đất, thất bảo chân thành, chúng ta cái này đạo trưởng cũng phải trang nghiêm thanh tịnh đứng lên. Thế là, Chu Do Mục liền thật sự đến cái kia đại Phật tự bên trong đi giảng Phật pháp, cách mỗi năm ngày thằng tọa cách nói lúc đại phóng cây đàn hương quan vân, phương viên thiên lý bên trong đều bị Phật quan đẩy, đàn hương từng trận, quả chân bảo cùng nhau trang nghiêm, khắp nơi tất cả quan minh, không chỗ không ấm áp, để cho người ta thấy liền tâm sinh hướng tới. Một bên khác, Khương Tuyết Quân cũng gặp phải Chư Nhung đại vu đám bọn chúng tội phồng đến chết. Bất quá Khương Tuyết Quân là đạo môn đệ tử, cùng Chu Do Mục bên kia hoàn toàn khác biệt. Phật môn có pháp bố thí nguyên nhân hành động, mỗi cái đệ tử Phật môn đều nguyện ý chủ động cho người ta tuyên truyền giảng giải Phật pháp, nghe càng nhiều người, bọn hắn càng cao hứng. Đạo giáo cũng không phải, huyền môn bí pháp rất nhiều thậm chí cũng là đơn truyền, bí truyền, không truyền lục nhĩ. Phải biểu hiện cực đại hàng tâm, thậm chí bị khảo nghiệm rất nhiều năm, cuối cùng cũng chưa chắc có thể bái sư thành công. Bọn hắn nếu là dùng phương pháp giống nhau hướng Khương Tuyết Quân các mời căn bản vô dụng. Tấu chương xong, chương 667, huyết ma đại pháp chương 667. Huyết Ma Đại Pháp Thạch Thần công chủ dùng phương pháp khác dẫn Khương Tuyết Quân vào cuộc, đạo sĩ mặc dù đang phổ pháp truyền giáo về vấn đề không bằng hòa thượng như thế hăng hái, nhưng là giống nhau tiêu căng ngạo mạn, lại đặc biệt thanh cao, luôn cảm giác mình phiêu nhiên xuất trần, lại có loại cứu vớt thương sinh lòng hào thắng. Chư Nhung các vu sư liền khẩn cầu Khương Tuyết Quân khi bọn họ chúa cứu thế, nói bọn hắn thường xuyên chịu đến đủ loại tật bệnh cùng yêu thú mấy người xâm hại, cầu khẩn Khương Tuyết Quân có thể che chở bảo vệ bọn họ, phù hộ bọn hắn. Khương Tuyết Quân vốn là có thanh cao lòng hào thắng, càn quét quần ma, giết hết yêu tà tâm cùng chu do mục là giống nhau. Thạch Thần công chủ cho nàng chế tạo riêng cái bẫy rất nhanh để cho nàng vào bẫy, đi qua ba thỉnh bốn nhường sau đó, cũng dọn vào Thánh Mẫu trong cung. Hai người này một Phật một đạo, Đại Phật tự tại phía tây, Thánh Mẫu cung tại phía đông, Tam thập lục quốc chia hai bộ phận, một bộ phận tín Phật, một bộ phận tín đạo. Khương Tuyết Quân trước tiên củng cố tín ngưỡng, đầu tiên là mỗi cái bộ lạc người mang theo tất cả gia sản hướng hai người triều bái, đem hai người bưng lấy thật cao. Đằng sau Đông thập bát quốc cùng Tây 18 quốc liền bắt đầu phát sinh mâu thuẫn, ban đầu bộ lạc ở giữa ma sát nhỏ, dần dần biến thành đại ma sát, lại diễn biến thành xung đột nhỏ, lại diễn biến thành xung đột lớn. Rất nhiều chuyện vốn chính là ông nói ông có lý, bà nói bà có lý đấy, thí dụ như nào đó khối địa phương, ngươi nói ngươi là tới trước, ta nói ta tổ tiên sớm mấy ngàn năm trước là ở nơi này, ta chẳng qua là lúc đó rời đi, bây giờ muốn đem chỗ cầm bể, ngươi có phải hay không phải cho ta. Loại sự tình này nhường Phật tổ đến điều đình cũng vô dụng, cuối cùng vẫn phải đánh, ai chiếm đi liền nói của người nào. Còn có khác chứ như trong biển cá tôm sò biển từ nơi này nhà hải vực nhảy tốt lên nhà kia hải vực, quốc cùng quốc ở giữa bởi vì băng hà thay đổi tuyến đường hoa giới biến hóa, cái bộ lạc này công chúa đến bộ lạc đó, qua mấy ngày chạy trở lại không lùi lễ hỏi. Nếu như là loại kia một cái liền có thể nhìn ra minh lộ ra thiện ác còn miễn, lại cứ cũng là lập lờ nước đôi, không cách nào dùng đơn thuần tốt xấu thiện ác tới xử án. Đại gia riêng phần mình đi cầu Chu Do Mục cùng Khương Tuyết Quân vì chính mình chủ trì công đạo, vừa mới bắt đầu hai người này vẫn không cảm giác được cái gì, thời gian dần qua tích tiểu đoán thành đại đoán, ban sơ là cho rằng đối phương làm như vậy còn có bất công, lại cho rằng đối phương làm không đúng, tiếp đó lại cho rằng đối phương có chút quá mức. Đằng sau là tích tiểu hận thành đại hận, tại Đông Dương một ngày ra tay đánh nhau. Hai người bọn hắn thế nhưng là có mấy trăm năm giao tình, như là dưới tình huống bình thường ngược lại cũng sẽ không bị người ly gián, thật sự là Thạch Thần công chủ thủ đoạn quá mức lợi hại, lại dùng Tam thập lục quốc nhiều người như vậy sắp đặt, Khương Tuyết Quân nguyên thần bên trong lại có Thiên Dâm giáo chủ dành thời gian cho việc khác xâm nhiễm ảnh hưởng, bởi vậy rất nhanh liền dựa theo Thạch Thần công chủ cho bọn hắn kế hoạch xong lộ tuyến đi lên phía trước, mãi đến đụng nhau. Hai người đầu tiên là đơn giản cách giánh tay, đằng sau song phương có tín đồ của mình bộ lạc bị người của đối phương tập thể đổ sát, thế là ra tay càng ngày càng nặng, cách nhau thiên lý đấu pháp, dần dần trở thành không thể vãn hồi chi thế. lúc này cuối cùng song phương còn chú ý nhớ tình cũ, riêng phần mình thu tay, nhưng oán khí cũng đã góp nhặt tới rồi cực hạn. Thẳng đến một ngày này, Khương Tuyết Quân bên này có 3 cái bộ lạc bị đối phương đổ sát phải sạch sẽ, nam nữ lao hấu đều chưa thả qua, Khương Tuyết Quân cuối cùng triệt để nổi giận, bay thẳng đi tìm Chu Do Mục báo thủ. Chu Do Mục bên kia, hung thủ giết người đang quỳ gối Phật tiền sám hối, bọn hắn sớm chủ động tới tìm Chu Do Mục phát lộ sám hối, nói mình sở dĩ nhất quan tâm chạy tới đồ diệt đối phương bộ tộc, là bởi vì đối phương vài ngày trước nhục mạ Phật tổ, xông vào mấy người bọn hắn bộ lạc ở giữa liên hợp xây dựng chùa miếu, đem tượng Phật đầu cho cắt bỏ, còn lên trên đi tiểu, có thể nhẫn mại nhưng không thể nhẫn đủ. Khương Tuyết Quân đem đám gia hỏa này đánh thành tà ma, hôm nay muốn thay trời hành đạo, đem hắn cũng tận số chu sát. Chu Do Mục tự nhiên không cho phép, nói chuyện này sự xuất có nguyên nhân, đối phương hủy Phật diệt Phật ở phía trước, thủ ác báo ở phía sau, mặc dù bị giết đến quá mức thê thảm, nhưng cũng không cần Khương Tuyết Quân lại giết người, hắn sẽ đem bọn hắn toàn bộ cấm tại trong chùa, nghĩ biện pháp siêu độ những cái kia chết thảm người. Khương Tuyết Quân tắc thì nói, nàng bên này 3 cái bộ lạc người sở dĩ đi chém đầu Phật tượng, là đối phương trước tiên vu khống đạo ra, thậm chí trong lời nói còn có khinh bạc Khương Tuyết Quân bản thân đi ra, hung thủ nhất định phải giết, tất cả trên tay dính đầy máu đều muốn giết đến mạng. Song phương ngươi tới ta đi, nói lời càng ngày càng quá đáng, cuối cùng chân chính đánh. Hai người cũng là pháp lực viễn siêu tiên tiên người, cái này vừa động thủ lập tức đánh sơn băng địa liệt. Khương Tuyết Quân trên tay có sư phụ lưu lại thần nữ toa, vô âm lôi, thiên long kéo mấy người trí bảo, Chu Do Mục trong tay cũng có tử kim bắt bù, song phương càng đánh nộ khí càng lớn. Lúc bắt đầu Chu Do Mục dùng phòng thủ làm chủ, hắn toàn lực phòng thủ, Phật quang tăng thêm bình bát, đem toàn bộ đại Phật tự cháo ở bên trong, tựa như đồng tường thiết bích, Khương Tuyết Quân không đánh vào được. Đến lúc này, nếu như hai người ở trong có một có thể hoàn toàn tỉnh ngộ, còn có thể cứu vãn được. Lại cứ Khương Tuyết Quân lòng háo thắng quá mạnh, vốn là bị nàng chế trụ Thiên Dâm giáo chủ chỉ có thể lặng lẽ ảnh hưởng tâm tình của nàng, lúc này vô hạn dung dưỡng lửa giận của nàng, Thạch Thần công chủ lại tại Bắc Hải tướng cách Tam Thiên Lý bên ngoài trên cô đảo bố trí xuống pháp đàn, dùng chư thiên bí ma đại pháp ảnh hưởng nàng thần trí, để cho nàng cảm giác lửa giận cơ hồ muốn từ trong lồng ngực bạo tạc đi ra, từ trong đến ngoài đem toàn thân tiêu hủy. Khương Tuyết Quân phẫn nộ, giận không tìm được, lại cũng không quan tâm, bay thẳng đi làm ra tàn sát hung thủ trong nhà, tổng cộng là 5 cái bộ lạc, nàng vẫy tay một cái, tiên kiếm hóa thành điện quang màu vàng kề sát đất tán loạn, trong nháy mắt đem trong bộ lạc nam nữ lao ấu, tính cả xúc vật toàn bộ chạm thành mấy đoạn. Chương 667, huyết ma đại pháp 2, chương 667, huyết ma đại pháp 2, trước tiên tàn sát một cái bộ lạc, nàng lại đi tàn sát cái thứ hai, tiếp theo là cái thứ ba. Chu Do Mục cũng bị triệt để câu lên lửa giận, bay tới ngăn cản, hắn dùng cây đàn hương Phật quang bao lại người phía dưới, Phật quang giống như kim sắt trong suốt sơn phong giống như, so sắt thép còn cứng rắn hơn, phi kiếm chặt ở phía trên, tựa ra hỏa tinh, đinh đương loạn hưởng, căn bản vốn không có thể đi vào một chút. Khương Tuyết Quân trực tiếp phóng ra vô âm thần lôi, chỉ một chút, vô thanh vô tức bạo tạc, đem Phật quang nổ giống như núi lở đồng dạng tiêu tan. Vô âm thần lôi cỡ nào lợi hại, liên tục 3 cái đánh đi ra, nàng lại dùng tự thân thật khí trợ chướng uy lực của nó, đưa tay chỉ chỗ, nổ thành đầy mà lôi quang, trong chớp mắt đem phía dưới bộ lạc tàn sát hơn phân nửa. Chu Do Mục giống giận đánh ra kim cương cự linh thần trưởng, Khương Tuyết Quân chỉ bằng vào tiện tay phát vô âm thần lôi ngăn cản không nổi cái này Phật trưởng, nếu dùng trước đó luyện tốt to con lôi châu lại chịu không được tiêu hao, nàng liền thả ra thần nữ toa, đi đem Phật trưởng ở giữa không trung đánh nát. Hai người nộ khí càng lớn, thần trí càng bất tỉnh. Thạch Thần công chủ nguyên bản chỉ dám dùng ma pháp ảnh hưởng Khương Tuyết Quân, bởi vì có Thiên Dâm giáo chủ có thể mượn lực, không dám tùy tiện đối với Chu Do Mục thi pháp, chỉ sợ biến khéo thành vụng khiến cho tâm sinh cảnh giác, nhất niệm giác tỉnh, phí công nhọc sức. Đợi đến hắn cùng Khương Tuyết Quân bắt đầu hòa hợp lại, Thạch Thần công chủ biết hắn đã hoàn toàn bị lửa giận đoán khí giấu bất tỉnh thần trí, thế là lớn mật thi pháp, cũng dùng Chư Thiên Bí Ma đại pháp đi ám chế hắn nguyên thần. Cái này hai đại đỉnh cấp cao thủ một cái lấy ra, công bằng đánh nhau, Thạch Thần công chủ cũng là bại nhiều thắng ít, nàng dù sao mất nhục thân, nghiêm chỉnh mà nói chỉ là trải qua trong sách khí linh. Mặc dù những năm này trọng đắc huyết nhục nhân khí, chế tạo nhục thân, lại có Thiên Ma Chu Tiên kiếm cùng U Minh huyết hạ, nhưng cầm đi đấu người khác vẫn được, đấu Chu Do Mục cùng Khương Tuyết Quân vẫn là lực bất tòng tâm. Hai người nếu là liên thủ tới công kích, Thạch Thần công chủ thua không nghi ngờ. Có thể chính là như vậy hai cái Phật đạo chính tông pháp mạch đích truyền cường giả, bị Thạch Thần công chủ dễ dàng đùa bỡn trong lòng bàn tay. Hai người đấu 3 ngày 3 đêm, đánh băng xuyên sụp đổ, đất đông cứng nứt ra, cuối cùng lấy Khương Tuyết Quân lập bại, bị Chu Do Mục một cái kim cương cự linh thần trưởng chấn động đến mức phun máu phè phè mà kết thúc. Một trường này chỉ để đánh nát hai người cái này mấy trăm năm qua chỗ để giành được giao tình. Khương Tuyết Quân cùng Chu Do Mục cắt bảo đoạn nghĩa, tự rời đi, Chu Do Mục liền trở thành Tam thập lục quốc cậu chủ, thật đang ở vào quốc vương trên phận sống pháp vương. Chu Do Mục dù sao tu hành nhiều năm, vẫn còn có chút tuệ căn, đánh chạy Khương Tuyết Quân, chính mình tâm tình cũng không tốt, liền bắt đầu xâm nhập thiền định, nếu như hắn lúc này linh quang phản chiếu, còn có thể cảnh giác. Kỳ thực Chu Do Mục Phật pháp không thể bảo là không cao, tình huống bình thường, sa đọa cũng không khả năng sa đọa quá sâu, nhưng muốn thăng hoa lên cao lại từ đầu đến cuối có một chút liệt tính có gãy. Bạch Mi Thiền sư vì hắn nhiều làm trễ nải hơn mấy trăm năm, một mực đang cố gắng độ hắn, cuối cùng cũng không có thể thành công, tự nhận trí tuệ có hạn, Chu Do Mục giải thoát duyên chưa thành thủ, liền tự mình một người chạy tới thế giới cực lạc rồi. Chu Do Mục thuộc về hướng về phía trước rất khó đi lên, hướng phía dưới cũng không dễ dàng xuống, một khi rõ ràng tịnh tâm tới rồi, liền muốn tu thành Phật quả, liệt tính liền muốn phát động, đem hắn kéo trở về, trái lại một khi hắn muốn trầm luân ma đạo, đi qua tu được rõ ràng tịnh tâm lại sẽ hiện ra, đem hắn túm trở về. Chỉ là lần có Thạch Thần công chủ, trực tiếp tại hắn định cảnh bên trong thi triển huyết ma đại pháp. Thế là định cảnh đã biến thành ma cảnh, Chu Do Mục thấy được mỹ mạo vô cùng tiên nữ hạ giới, lượn vẩy kim hoa, hương khí tập kích người, rơi ở trước mặt hắn, ngã nhào vào hắn ngồi xếp bằng giữa hai chân, tiếp đó miệng phun hương khí nói chuyện với Chu Do Mục, nói cho Chu Do Mục, nói mình là một ma nữ, nhưng mình cũng không muốn làm ma nữ, hy vọng có cái trong Phật môn cao nhân có thể cứu mình thoát ly khổ hại. Khuyên bảo kỹ thuật nữ tử hòa lương là tuyệt đại đa số bản năng của nam nhân phản ứng. Nàng lại biến hóa như thế điềm đạm đáng yêu, lộ ra chính mình sự nhỏ yếu, ta trời sinh có mị hoặc người năng lực, tại trước người, ta tìm khá hơn chút cái cao tăng, cuối cùng tất cả kìm lòng không được. Dạng này lại khơi dậy Chu Do Mục lòng háo thắng, hắn cho rằng phía trước những cái được gọi là cao tăng trình độ không được, hắn đi, cũng chỉ có hắn có thể đủ cứu vớt cái này ma nữ. Cái kia ma nữ đầu tiên là gối lên Chu Do Mục trên gối, năn nỉ hắn cho mình giảng giải Phật kinh, dần dần, ngồi xuống Chu Do Mục trong ngực, ôm cổ hắn, miệng hướng về phía lỗ tai, miệng hướng về phía miệng. Bởi vì cái gọi là nước chảy đá mòn, trước kia Thiên Giao nương tử làm cái gì hóa kim cương đãng hồn đại pháp liền danh dương thiên hạ, Thạch Thần công chủ huyết thần kinh chính là ma đạo lợi hại nhất vô thượng thần công, so với kia đãng hồn đại pháp lợi hại hơn nhiều. Ma nữ ngồi trên người Chu Do Mục, thời gian dần qua cùng hắn ý hợp, khí hợp, huyết hợp, tâm hợp, cuối cùng thần khí lẫn nhau giao cảm, cũng không cầm giữ được nữa, ngay tại định cảnh bên trong, đem huyết thần kinh thượng sẽ ghi lại đủ loại chiêu thức đều thí qua một lần. Ở trong hiện thực, Chu Do Mục vốn là cái bộ dáng thiếu niên, hắn mặc dù tu luyện hơn nghìn năm, vòng vo mấy thế, nhưng bề ngoài vẫn là người thiếu niên hình dáng tướng mạo, lúc này nhanh chóng lớn lên. Tấu chương xong, chương 668, Thương Tuyết Quân tái chiến Chu Do Mục chương 668, Thương Tuyết Quân tái chiến Chu Do Mục bất quá mấy canh giờ, thân thể của hắn liền từ một cái tiểu thiếu niên đã biến thành cái thanh trắng niên. Nguyên bản màu vàng nhạt áo ngắn trực tiếp bị cơ thể nứt vỡ, nứt ra treo ở trên người. Hắn bất giác, vẫn như cũ thân hám ma cảnh, không cách nào tự kiềm chế. Thẳng qua 3 ngày 3 đêm sau đó, ở xa số thiên lý bên ngoài bờ lách lẩy bùn bên trên, Thạch Thần công chủ từ từ mở mắt, mặt lộ vẻ vẻ đắc ý dạng này một cái ngàn năm tu hành La Hán tăng, đối với người trong ma đạo tới nói thế nhưng là đồ đại bổ, nếu có thể đem hắn một thân tinh khí thần huyết toàn bộ hút tới, chính mình chẳng những sẽ tăng thêm rất nhiều cái giáp đạo hành, còn có thể tạm thời thoát khỏi huyết thần kinh giam cầm. Nàng lại đem Chu Do Mục dẫn vào ma cảnh đồng thời, cũng đang làm phép làm Khương Tuyết Quân. Thạch Thần công chủ cảm nhận được Khương Tuyết Quân trong thân thể ở cái thứ đáng sợ, chỉ là bị tạm thời áp chế phong ấn lại rồi, vật kia 10 phần gian ác, mặc dù bị áp chế còn có thể liên lạc ảnh hưởng Khương Tuyết Quân cảm xúc, Thạch Thần công chủ cảm ứng được là Thiên Dâm giáo chủ, ngược lại là cất do dự. Nàng chỉ là muốn cho Thời Phi Dương phía trên một chút cường độ, đồng thời không phải là muốn thật sự đem Thời Phi Dương cho triệt để chọc giận, nàng cũng không muốn hủy diệt thế giới, nàng chỉ muốn đem đặng ẩn lấy ra cùng chính mình vĩnh tương tứ thủ. Nàng ban sơ là trên người Hàn Ngạc xuống công phu, nếu như Thời Phi Dương thật sự thu Hàn Ngạc, nàng thì có pháp thông qua Hàn Ngạc cách không ám chế Thời Phi Dương nguyên thần, nhường việc khác chuyện đều nghe từ chính mình, hoàn toàn dựa theo ý chí của mình đi làm việc. Chỉ tiếp Thời Phi Dương không có thượng sáo, nàng cũng chỉ có thể đến tìm Sibiu. Nhưng mà nàng cùng Sibiu giao dịch cũng không có trực tiếp một bước đúng chỗ, trước mắt cấp độ giới hạn nàng trợ giúp Sibiu giải quyết Chu Do Mục cùng Khương Tuyết Quân, Sibiu giúp nàng đem đặng ẩn từ Linh Tiểu Tiên phủ lấy ra. Chỉ là một hồi giao dịch, xa xa không thể nói là kết minh, nếu như nàng đem Khương Tuyết Quân trên người Thiên Dâm giáo chủ làm cho đi ra, chuyện kia có thể lớn chuyện, nàng có một loại dự cảm, một khi làm như vậy, Thời Phi Dương sẽ đích thân xuất thủ tới đem nàng nhét về huyết thần kinh bên trong đi, lại đem nàng kèm thêm kinh thư cùng một chỗ triệt để hủy đi. Nàng còn tại thời điểm do dự, Khương Tuyết Quân phản tự té đi cùng Thiên Dâm giáo chủ tiếp xúc. Thiên Dâm giáo chủ cũng thật không hổ là trong ma giáo rất cường giả cấp cao nhất, hắn tuy rằng chỉ không hề đến 1/4 hóa thần, lại bị Khương Tuyết Quân lấy huyền môn pháp lực cưỡng ép phong ấn chấn áp, vẫn như trước có thể đem ý chí của mình thả ra ngoài. Khương Tuyết Quân đấu không lại Chu Do Mục, phẫn nộ tới cực điểm, nàng cho rằng Chu Do Mục thay đổi, hắn tại sao có thể biến thành dạng này? Nhiều như vậy bộ lạc người bị tàn sát, liền tiểu hài tử đều không dung tha, Chu Do Mục sao có thể nhẹ đống, mấy câu ở giữa liền bỏ qua cho hung thủ. Đây là Phật môn đại từ đại bi sao? Ngay tại nàng phẫn hận Thiên Dâm giáo chủ ý niệm tại trong đầu hắn quanh quẩn, Phật giáo đại từ đại bi chỉ là dùng để khoan dung hung thủ. Bọn hắn giả nhân giả nghĩa, nắm giữ hai bộ tiêu chuẩn, cam kết nhất. Bọn hắn sẽ thay người bị giết khoan dung hung thủ, chỉ cần bọn hắn thả xuống đồ đao liền để những cái kia đầy tay máu tanh người lập địa thành Phật, bọn hắn sẽ dùng oan gian nên giải không nên kết, oan oan tương báo khi nào loại những lời này thay kẻ giết người giải vây. Nếu như những lời này thả tại quá khứ bất luận cái gì thời gian điểm Khương Tuyết Quân đều khó có khả năng nghe lọt, dù cho không lập tức xuất thủ làm cho đối phương ngậm miệng, cũng khẳng định muốn đánh trả đấy, nhưng lúc này lại càng nghĩ càng thấy phải là đạo lý như vậy, nàng không chỉ có hận lên Chu Do Mục, liền toàn bộ Phật môn cũng cùng một chỗ hận lên. Nàng cảm thấy lời nói này có lý, đối với Thiên Dâm giáo chủ tâm phòng bị tự nhiên giá có sơ hở, Thiên Dâm giáo chủ càng phát có thể ảnh hưởng đến tâm tình của nàng cùng tâm tính, không ngừng làm miệng của nàng thay, đem tiếng lòng của nàng đem nàng không vui dùng đủ loại nàng thích nhất lời nói biểu đạt ra ngoài. Khương Tuyết Quân đã cảm thấy câu nói này nghe thế nào thống khoái như vậy. Cái này Thiên Dâm giáo chủ mặc dù là đại ma đầu, nhưng có đôi khi nói chuyện cũng là giảng đạo lý. Nàng cùng Chu Do Mục trêu ra hoàn khí, khiến cho lòng Dạ Nhi chắn bị Thiên Dâm giáo chủ mấy câu ở giữa liền nói thông suốt. Thế là, không đợi Thạch Thần công chủ làm ra quyết định muốn không nên động thủ, chính Khương Tuyết Quân hãy cùng Thiên Dâm giáo chủ hợp thể. Dựa theo Khương Tuyết Quân ý nghĩ, chính mình nguyên thần tu luyện khoảng cách thiên tiên cũng liền còn lại cách xa một bước, nếu bàn về pháp lực thần thông đã vượt xa quá vậy thiên tiên, cái này Thiên Dâm giáo chủ liền xem như lợi hại hơn nữa cũng bất quá là một tia tàn hồn. Khương Tuyết Quân biết mình cùng Thiên Dâm giáo chủ dung hợp sẽ để cho mình khoảng cách thiên tiên bị nghiệp càng xa, bởi vì nguyên thần trở nên càng thêm không thuần, bất quá hoành thụ bây giờ cũng tu không đến thuần dương, trước tạm tăng thêm công lực quan trọng. Nàng liên tương tự với Thời Phi Dương, tạm thời từ bỏ thuần dương thiên tiên, đem mặt trăng càng biến đổi lớn, độ tinh khiết mặc dù giảm xuống, nhưng pháp lực lật tăng trưởng gấp bội. Đến nỗi ngoài ra hậu hoạn, thí dụ như sẽ bị Thiên Dâm giáo chủ ảnh hưởng, nàng cũng cảm thấy không tính là gì, nàng cho là mình khẳng định có thể nắm giữ được. Thiên Dâm giáo chủ đến trên người nàng đã qua rất lâu, ngoại trừ bắt đầu kịch liệt tranh đấu, muốn đoạt nàng thể xác, đằng sau không phải cũng thành thành thật thật. Chương 668, Khương Tuyết quân tái chiến Chu Do Mục 2. Chương 668, Khương Tuyết quân tái chiến Chu Do Mục 2. Khương Tuyết quân cảm thấy mình hoàn toàn có thể áp chế ở Thiên Dâm giáo chủ cái này một tia tàn hồn. Kỳ thực nàng cũng là bị Chu Do Mục tức tới cực điểm, trăm ngàn năm qua hai người một mực là tốt cộng tác hảo bằng hữu, khí phách tương hợp, kết bạn trảm yêu trừ ma. Kết quả Chu Do Mục chẳng những thị phi bất phân, lại còn dạng này đối với nàng, dùng kim cương cự linh thần trường cho nàng đánh tới thổ huyết. Thu này nàng là nhất định muốn báo. Khương Tuyết quân đem Thiên Dâm giáo chủ hóa thân dung nhập vào mình trong nguyên thần, thu được mênh mông pháp lực, cùng với Thiên Dâm giáo chủ ngàn năm trí tuệ. Cả người nàng đều cùng nguyên lai có biến hóa, không chỉ khí chất khác biệt, liền ánh mắt, biểu lộ các loại đều giống như biến thành người khác đồng dạng. Thiên thượng địa hạ, duy ngã độc tôn. Trước kia thích giả Mani từ lúc vừa ra đời hay cùng con bê con bái tứ phương giống như đông tây nam bắc đi bảy bước, nói ra câu nói này, thử, bất quá là các hòa thượng cho bọn hắn tổ sư ra trên mặt thiếp bằng thôi. Hắn có năng lực gì duy ngã độc tôn? Ta mới có thể duy ngã độc tôn. Nàng nói xong trực tiếp từ luyện công băng xuyên lệnh trong động bay ra, trong khoảnh khắc đi tới đại Phật tự bầu trời. Chu Do Mục đang tại trên pháp đàn ngồi giảng kinh, những ngày này hắn lúc nào cũng tâm thần có chút không tập trung, trong đầu lúc nào cũng xuất hiện tán hoa ma nữ. Hắn biết mình cái này loại tình huống không thích hợp, mấy lần quanh chân ngồi tính toán, muốn phải thâm nhập thiền định, lấy hồi quang phản chiếu, gặp chư pháp thực tướng. Nhưng mỗi lần chỉ cần vừa tiến vào định cảnh bên trong, ma nữ liền ra tới, tới cùng hắn đem huyết thần kinh lên công phu từ đầu tới đuôi luyện bên trên một lần. Chu Do Mục mỗi cùng đối phương tu luyện một lần, cơ thể liền trưởng thành rất nhiều năm linh, từ thiếu niên đến thanh niên, từ thanh niên đến trắng niên. Hôm nay Chu Do Mục đã là một cái mọc da lão nhân ban, đấng mày râu hoa dâm tăng nhân. Thấy hắn bộ dáng này, Khương Tuyết Quân cũng sợ hết hồn, mấy ngày không gặp, ngươi như thế nào biến thành bộ dáng quỷ này? Chu Do Mục mặt mũi tràn đầy tang thương nói, bất quá là một cái thân xác tối tha, bất cấu bất tịnh, ta tự thấy chư pháp thực tướng, không lấy tam thế nhân tình gặp Như Lai. Hắn dương mắt nhìn Khương Tuyết Quân, mặt mũi tràn đầy hắc sát, trong con mắt lộ ra màu đỏ sẫm huyết khí, biết nàng đã cùng tà ma dung hợp, ngươi bộ dáng cũng không so với ta tốt hơn chỗ nào, ngươi cuối cùng vẫn là áp chế không nổi bên trong cơ thể ngươi tà ma, cùng hắn hòa làm một thể. Ngươi đánh rắm. Khương Tuyết Quân chửi ầm lên, trước đây ta vẫn là vì giúp ngươi thu hồi bình bát, mới làm cho này tà ma ngồi, ngươi đảo ngược tới dùng hắn tới rêu ta. Cái này tà ma là bị ta thôn vệ, nhưng cũng không phải cùng ta dung hợp. Ta chiếm được pháp lực của hắn. Chu Do Mục a Chu Do Mục, ngày đó ngươi không để ý ngày xưa tình cũ, cùng Kim Cương Cự Linh Thần Trưởng đem ta đánh thổ huyết trọng thương, hôm nay chính là ngươi báo ứng đến rồi. Nàng nói xong liền đem song giơ tay lên, chỉ như ứng chảo, lập tức dẫn ra phải thiên cương hạ xuống, địa sát lên cao, thiên địa đảo ngược, đại lượng màu đen sát khí vải đầy nhân gian, bao trùm đất đông cứng hơn vạn dặm. Chu Do Mục thả ra đại cây đàn hương Phật quang đem đại Phật tự bảo vệ, trong miệng niệm Phật không ngừng, giơ tay trực tiếp đánh ra Kim Cương Cự Linh Thần Trưởng. Hắn nhìn ra Khương Tuyết Quân thay đổi, lúc này Khương Tuyết Quân đã không còn là chính mình biết cái kia bản thân, mà là Thiên Dâm giáo chủ. Cũng không phải là như chính Khương Tuyết Quân nói như vậy, là nàng thôn phệ Thiên Dâm giáo chủ, mà là Thiên Dâm giáo chủ thôn phệ nàng. Chu Do Mục những ngày này cảm thấy chính mình trưởng thành, trước kia còn có chút lo nghĩ, nhưng bị Thạch Thần công chủ cách không thi pháp, nhường chính hắn biết tâm an, đạo giáo mới coi trọng xích tử chi tâm, chúng ta Phật gia coi trọng từ tính chất, tiểu hài tử cũng có tham sân si trầm nghi, bên ngoài tối ra không để ý, hắn cảm giác mình pháp lực ngày càng tăng gọn, càng ngày càng long tinh hổ mãnh, còn cho là mình tu hành có đột phá, khoảng cách thành Phật không xa. Nhưng mà bây giờ thật động tay, Chu Do Mục phát giác, chính mình đấu không lại Khương Tuyết Quân. Trên thực tế là hắn tinh khí thần huyết bị Thạch Thần công chủ cách không rút đi, thực lực giảm xuống đến kịch liệt, mà Khương Tuyết Quân dung hợp Thiên Dâm giáo chủ, pháp lực đại tăng. Hắn còn cho là mình pháp lực cũng tăng trưởng, tu luyện lại là Phật môn chính tông hàng ma đại pháp, Khương Tuyết Quân để thật tốt huyền môn chính giáo công phu không tu, ngược lại đi cùng tà ma dung hợp, sử dụng ma đạo đại pháp, cho dù pháp lực tăng lên gấp bội, gặp gỡ mình Phật môn chính pháp cũng muốn bị thật sâu khắc chế, ngược lại không bằng dùng nguyên lai Thái Huyền Kim Trường công phu. Có thể song phương nhất tiếp nhận, Chu Do Mục rất nhanh liền thua trận, hắn Kim Cương Cự Linh Thần Trưởng oanh không phá cái kia đầy trời hắc sát, ngược lại Khương Tuyết Quân phát ra tới số lớn hắc sảnh ti, lít nha lít nhít, so mạng nện càng thêm tinh mịn, bao phủ trên bầu trời đại Phật tự, mỗi cái hắc sảnh ti bên trong đều tựa hồ có một đầu linh hồn đang ngọng ngoại, bọn hắn cách Phật quang há miệng điên cuồng hút, muốn đem người phía dưới linh hồn hút đi. Khương Tuyết Quân sử xuất huyền âm quỷ thủ cùng Chu Do Mục đối trưởng, nguyên bản Phật môn khắc tà đạo, ngang nhau công lực dưới, Kim Cương Cự Linh Thần Trưởng thắng dễ dàng huyền âm quỷ thủ, lúc này Chu Do Mục ngược lại đúng không qua, Phật quang đại thủ liên tục đánh ra, liên tục vỡ vụn. Khương Tuyết Quân lại dùng lãnh diễm siêu hồn đại pháp, trên trời dưới đất tất cả đều là lãnh diễm huyền quang, lại có huyền âm hàn quang tiễn, huyền âm thất sát ma quang. Hai người đấu thời gian một chén trà công phu, Chu Do Mục tất cả Phật môn hàng ma đại pháp bị từng việc phá vỡ, đại cây đàn hương Phật quang cũng bị huyền âm quỷ thủ trào liệt, cái kia cứng rắn như đồng tường thiết bích vậy Phật quang bị nằm cái to lớn ngón tay màu đen thẳng trên bảo, ngón giữa đâm về Chu Do Mục vội vàng thừa một đạo kim quang na di thoát hiện, trong lúc này chỉ quỷ trảo đâm tại hắn trên pháp đàn, một tiếng nổ, liệt diễm bay tán loạn. Đấu chương xong. Chương 669, đem đặng ẩn từng nhóm trộm ra chương 669, đem đặng ẩn từng nhóm trộm ra lúc này, nếu như Chu Do Mục vẫn là toàn thịnh thời kỳ, bằng vào Phật môn pháp thuật đối với tà pháp tác dụng khắc chế, dù cho không địch lại, nhưng nếu toàn lực phòng thủ, còn có thể ổn định trận cước. Chỉ tiếc, trên người hắn phần lớn tinh khí thân huyết, phần lớn pháp lực đều bị Thạch Thần công chủ cho cách không hút đi. Hắn sở sinh pháp lực không đủ ba thành, lợi hại như vậy kim cương cự linh thần trưởng đánh ra đi, vậy mà đúng không qua Huyền Âm giáo Huyền Âm quỷ thủ, nếu như Bạch Mi thiền sư tại thế giới Cực Lạc thấy cảnh này, chỉ sợ cũng lại tức phải nhà ra máu. Chu Do Mục đấu không lại Khương Tuyết Quân, hắn chịu Thạch Thần công chủ ma pháp ám chế, vẫn cho là thực lực của mình tăng trưởng mà không phải giảm xuống, lúc này chỉ coi là Khương Tuyết Quân pháp lực tăng trưởng quá nhiều, chính mình mới đấu không lại, bất quá chung quy là nhận thức đến thực lực mình không tốt sự thật, vội vàng thi triển Phật môn đại pháp, tại chỗ lưu lại một cái mình pháp tướng dành thời gian cho việc khác. Hắn đây là dùng Phật quang ngưng liền, toàn thân quang mang lóa mắt, tựa như kim thân La Hán tại thế, kỳ thực bản tôn hóa thành một đạo kim quang muốn chạy trốn. Khương Tuyết Quân cùng hắn làm ngàn năm bạn tri kỷ, hai người thường xuyên cùng ra ngoài trạm yêu trừ ma, đối với thủ đoạn của hắn vô cùng quen thuộc, lập tức biết hắn muốn chạy trốn, phất tay huy động liên tục, thả ra đầy trời lánh diễm, hóa thành ba cái đại vòng tròn nhỏ, lấy đại Phật tự làm trung tâm, tầng tầng bao lấy, bên ngoài lớn nhất vòng tròn đường tính đạt số thiên lý xa. Ba cái lánh diễm vòng tròn bố trí xuống sau đó, cấp tốc hướng vào phía trong co bảo, lại trở lại Khương Tuyết Quân trong tay, quét qua chỗ, hết thể ẩn thân pháp thuật đều không chỗ che thân. Chu Do Mục lại bị bức ép đi ra, hãm trong lánh diễm, hắn liền làm cho Phật pháp muốn thoát khốn, bị liên tiếp vô âm thần lôi nổ thất điên bắt đảo, chẳng những tất cả Phật pháp đều bị nổ nát vụn, bản thân cũng bị nổ máu phun phè phè, bản thân bị trọng thương, theo sát lấy chung quanh lánh diễm hướng vào phía trong co bảo, bổ sung thân thể của hắn. Chu Do Mục chỉ cảm thấy khắp cả người phát lạnh, như rớt vào hầm băng, kích linh linh đánh mấy cái thấu xương dùng mình, tiếp theo tay chân đều bị số lớn hắc sảnh ti cuốn lấy. Những cái kia hắc sảnh ti cũng không phải là chỉ là quấn quanh thân thể của hắn, mà là phảng phất dây sắt trùng giống như hướng về hắn trong thịt chui, hoặc như là mỗi cái hắc sảnh ti phía trước đều có một vô hình châm, đâm xuyên hắn cơ bắp xương cốt, mang theo hắc sảnh ti nhiều lần xuyên qua lộ ra, cánh tay đuổi, thân thể đầu người. Chu Do Mục tựa như hám sâu ở một cái to lớn máy may ở bên trong, ngàn vạn cây kim đầu đeo sợi tơ tại khe hở thân thể của hắn. Trong khoảnh khắc, ước vạn căn so sợi tóc còn nhỏ hắc sảnh ti phân ra kinh vĩ, bệnh thành một trường to lớn màu đen phía mặt, Chu Do Mục bị khe hở ở phía trên. Xương cốt của hắn huyết nhục đã bị nhiều lần xuyên thấu, vỡ vụn đổ sụp, hóa thành nát nát vụn huyết nhục, tại phiên trên mặt bảy thành một cái hình người, nguyên thần bị phong ấn ở phía trên. Khương Tuyết Quân trên mặt lộ ra vẻ đắc ý, rất có tà khí mà cất tiếng cười to, "Chu Do Mục ca, Chu Do Mục, ngươi lên ta đây Huyền Âm tụ thú phiên, đợi ta đưa ngươi luyện thành thần ma, hai người chúng ta sau này còn cùng đi ra trạm yêu trừ ma, lần này chúng ta không chỉ có trạm yêu trừ ma, còn muốn chu tiên giết phận, phàm là dám can đảm ngăn cản làm trái chúng ta, hết thảy toàn bộ giết. Chúng ta trả lại hết thế giới này một cái oang oang càn khôn." Nàng thi pháp thu cái kia phiên, còn nói, dùng như ngươi loại này Phật môn cao tăng luyện thành Huyền Âm thần ma phiên cuối cùng uy lực chắc chắn rất lớn. Phật môn còn có chừng mấy vị cao tăng thần ni tại thế, chúng ta đi đem bọn hắn hết thảy giết, hết thảy luyện thành thần ma phiên, đem thế giới này biến thành Huyền Âm Phật quốc, chúng ta cũng sáng tạo một cái thiên dâm tinh thổ, tại chư thiên thế giới bên trong riêng một mặt cờ, chẳng phải là tốt? Chu Do Mục hủy nhục thân, nguyên thần bị giam cầm ở trên lá cờ, trong lòng vẫn hận đau khổ, muốn trốn thoát cũng không để ý như thế nào thi pháp, nửa điểm cũng dễ rủa không được. Ngay tại hắn kêu trời trời không biết, kêu đất đất chẳng hay thời điểm, đột nhiên nam thiên phía trên Phật quang đại tác, theo sát lấy một đạo kinh thiên thần lôi từ đó nghiêng bổ xuống. Giang giác một tiếng, chấn kinh vạn dặm, cái kia to lớn Huyền Âm tụ thú phiên bị thần lôi bổ trúng, vạn mèo vỡ vụn, tiếp theo bốc cháy lên màu vàng Phật quang hỏa diễm. Chu Do Mục trên người tà pháp cấm chế trong Phật hỏa sụp đổ, lập tức nguyên thần trong Phật quang nhận được giải thoát, hối hả bay lên không, vùi đầu vào cái kia quang minh Phật vân chi bên trong. Lần này tốc độ xuất thủ cực nhanh, từ Phật quang chợt hiện đến Chu Do Mục được cứu đi, bất quá thoáng qua sự việc. Khương Tuyết Quân giơ tay ở giữa, thả ra bát đạo hắc sảnh sát khí, tựa như bát cổ luồng không khí lạnh giống như, thẳng hướng Phật quang tầng mây song song tiến lên, nơi nào cầu tập trọng, dám phá hỏng chuyện tốt của ta. Nàng xem xuất đối phương cũng là tuyệt đỉnh cao thủ, xuất thủ liền phát toàn lực. Nhưng mà đối phương cũng không tính cùng với nàng đấu pháp, thu Chu Do Mục nguyên thần sau đó, Phật quang lập tức nhanh chóng thu liễm, mãi đến biến mất không thấy gì nữa. Khương Tuyết Quân bát đạo hắc sảnh lánh diễm luồng không khí lạnh đều đánh vào không trung, đã mất đi mục tiêu, nàng đem thân thể lắc lư một cái, xuất hiện tại lúc trước Phật quang vị trí, hai tay tách ra, bát cổ hắc chiều vòng thân bay nhiễu, mang theo màu trắng lánh diễm căng phồng lên đi, thẳng đến vạn dặm phương viên thu hồi lại đi tới. Xác định đối phương đã đi rồi, nàng mới hợp lực trở lại đại Phật tự bầu trời, phất tay một đạo vô âm thần lôi, đem đại Phật tự nổ thành phấn vụn, phòng ốc kiến trúc, tính cả bên trong Chu Do Mục Phật tượng đều bị nổ nát vụn phóng lên trời. Chương 669, đem đặng ẩn từng nhóm trùng ra, 2, chương 669, đem đặng ẩn từng nhóm trùng ra, 2, tiếp theo, nàng lại trở về đi đem mình thánh mẫu cung cũng cho vỡ nát, từ hôm nay trở đi, ở đây chỉ có thể có một giáo phái, đó chính là Huyền Âm giáo. Thạch Thần công chủ trong bóng tối líu lưỡi, nàng chạy đi tìm Simu, ta đã giúp ngươi đem Chu Do Mục cùng Khương Tuyết Quân đều cho trừ đi, ngươi muốn giúp ta đi lấy Á ẩn giải cứu ra. Simu không hài lòng, Chu Do Mục mặc dù bị đuổi đi, thế nhưng là cái này Khương Tuyết Quân vẫn còn ở đó. Thạch Thần công chủ nói, nàng đã bị tà ma thôn vệ, không còn là lúc đầu Khương Tuyết Quân rồi, lúc đầu Khương Tuyết Quân đã chết. Vậy cũng không được, phải đem ra hỏa này cũng giết sạch, hoặc là đuổi đi. Thạch Thần công chủ cười nói, cái kia phải mặt khác tính toán, đơn mở một vụ giao dịch. Simu nhìn nàng chằm chằm, chợt nhiên giác cười, ngươi có năng lực điều khiển nàng, để cho nàng dẫn dắt Tam thập lục quốc xuôi nam nhập quan đúng hay không? Đương nhiên. Thạch Thần công chủ trả lời rất kiên quyết, nhưng ta sẽ không giúp ngươi làm như vậy. Sibiu cân nhắc phút chốc, liên quan tới huyết thần tử sự tình ta đoán qua, Thiên Đồng Sơn linh tiệu tiên phủ phía trên cao thủ nhiều như mây, thiên tiên đã tốt lắm rồi cái, còn có xích trượng chân nhân vợ chồng, xa trên thiên tiên, chỉ bằng vào hai người chúng ta, vô luận là tới mềm vẫn là mạnh bạo đều vô dụng, còn phải lại tìm giúp đỡ. Thạch Thần công chủ gật đầu thừa nhận, nếu như không phải quá mức gian khổ, ta cũng sẽ không tới tìm người hợp tác. Người rút, ta ít nhất có thể đủ tìm đến 3 cái. Nàng có thể tìm Hồng Liên lắm mà, còn có đặng lần ngày xưa tùy tùng, Xích Thi thần quân cùng Cựu Liệt thần quân. Sibyl nói, nhân thủ vẫn còn có chút không đủ, nhưng là có thể miễn cưỡng, chúng ta ngược lại cũng không cần cùng bọn hắn liều mạng đấu pháp, có thể đem đặng lần từng nhóm phân chia xong mà mang ra. Thạch Thần công chủ lập tức đoán được hắn, lập tức nhịn không được vỗ tay cười nói, được, biện pháp này tốt. Sibyl là bên trên cổ thần ma đường lối, cùng đời sau ma giáo cũng không phải giống nhau. Sau đó thế ma giáo ngược lại là có không ít tham khảo Sibyl chạy ra tới trước bí pháp, tỉ như rất đại danh đỉnh đỉnh Sibyl Tam Bản Kinh. Nói đến, Xích Thi thần quân chính là tu luyện Sibyl Tam Bản Kinh, trông thấy Sibyl còn muốn gọi lão tổ. Sibyl cùng Thạch Thần công chủ cẩn thận cân nhắc, tính toán đủ loại số trời người vận, tối chung quyết định một cái phương án. Bọn hắn đầu tiên phải lấy được đặng ẩn một giọt máu, có cái này phở ớt mỡ lũ liền có thể cùng đặng ẩn trực tiếp sinh ra về linh hồn giao lưu. Bọn hắn muốn đem đặng ẩn thân lên tinh khí thần huyết theo thứ tự lấy ra, lại đem đặng ẩn tay chân thân thể, từng khối mà từng nhóm lấy ra, cuối cùng liệu mạng cùng một chỗ, lại đem đặng ẩn phục sinh. Trong lúc đó, Sibyl phải dùng những người khác tay chân người, chế tác thành cùng đặng ẩn giống nhau như lúc, từng khối mà thay thế. Loại phương pháp này người khác không dùng đến, đầu tiên một người sống sờ sờ, bị cắt chém vụn vặt rồi, không ngừng thay thế, không đợi làm xong người liền chết. Lần nữa, cái kia Xích Trượng chân nhân là ai à, bọn hắn làm ra thay thế linh kiện, làm sao có thể lừa gạt được Xích Trượng chân nhân mắt. Cũng chính là Sibyl loại này phía trước cổ thần ma, lại chuyên môn nghiên cứu huyết nục giá tiếp tổ sư ra mới có thể làm như vậy. Vì để tránh cho bị Xích Trượng chân nhân phát giác, bọn hắn muốn trước từ tóc của đặng ẩn đổi lên, một cây mà toàn bộ đổi xong, đổi lại ngón chân của hắn, ngón tay, một khối xương cốt, một khối nội tạng mà thay thế. Đầu cũng không thể toàn bộ đổi, lỗ tai, con mắt, cái mũi, đầu lưỡi, giống nhau như vậy mà đổi. Trong quá trình, liền đặng ẩn cũng không cho hắn biết mình bị thay thế, mỗi lần chỉ là mê man đi, tỉnh lại về sau, trên người linh kiện đã bị đổi một bộ phận. Dạng này nước chảy đá mòn, mới có cơ hội giấu giếm được linh tiểu tiên cung cao thủ. Đương nhiên, đó là cái trường kỳ công trình, phải có đầy đủ kiên nhẫn. Trong lúc này, Thạch Thần công chủ còn phải tiếp tục trợ giúp Sibyl khống chế Khương Tuyết Quân, dù sao công việc này, cả thế gian bên trong, chỉ có Sibyl tài giỏi, tay nghề của người khác đều không được, chắc chắn không thể gạt được Xích Trượng chân nhân. Song phương 10 phần hữu hảo đã đạt thành lần thứ 2 giao dịch. Lại nói Vân Nam Thạch Hồ Sơn, có cái thân xuyên hắc bảo, ba sợi râu dài đạo nhân từ phụ cận đi ngang qua. Nói là phụ cận, kỳ thực cũng có hơn trăm dặm xa. Đạo nhân này xa xa trông thấy cái này biên sơn bên trong nhấp nháy tỏa ánh sáng, hắn cũng là có chút đạo hạnh, nhìn ra không phải người nào đó đấu pháp, cũng không phải có người luyện công, ngược lại là một loại nào đó bảo vật đang thả ánh sáng. Hắn biết nơi này là đại sư thải vi chu do mục thạch hồ sơn, không dám lỗ mãng, lặng lẽ tới gần. Cuối cùng, hắn trông thấy tại trên một khối nham thạch lớn mặt, có cái tử kim bát vu đang tại tỏa ánh sáng, chung quanh không có ai. Hắn biết đây là Bạch Mi thiền sư trong tay nâng bình bát, là kiện vô cùng lợi hại bảo bối. Nhưng mà cũng biết chu do mục lợi hại, giống như hắn loại này tà đạo yêu nhân, gặp phải liền một chữ tử. Hắn ở nơi này phòng thủ hơn phân nửa ngày, nhìn xa xa, không dám tới gần, gặp từ đầu đến cuối không có người khác xuất hiện, thế là bắt đầu ở trung quanh tìm tòi, xem chu do mục ở đâu. Không tìm được chu do mục, toàn bộ thạch hồ sơn, hắn không có nửa cái người sống. Hắn cái này mới yên tâm, từng bước tới gần, thẳng đến trời tối rồi, hắn tầm tư cái này bình bắt dạng này tỏa ánh sáng chờ đến buổi tối, tất yếu bị người khác nhìn từ đằng xa gặp, đến lúc đó đều tới tranh đoạt, tốt một cái thật là tốt Phật môn chí bảo liền muốn chắp tay nhường cho người, cho dù người tới pháp lực không bằng chính mình, bằng bạch cùng người đã sinh đã tử cũng là suối quẩy. Thế là hắn lấy hết dũng khí đi tới bình bát bên cạnh, hướng bên trong nhìn một cái, nhìn thấy bên trong có cái tiểu nhân, kim quang ngưng liền, tựa như kim thân La Hán chính là Chu Do Mục nguyên thần. Hắn sợ hết hồn, còn tưởng rằng Chu Do Mục cố ý thoát ra nguyên thần ở bên trong tu luyện, thiết lập hạ bẫy dập dẫn hắn mắc lửa hiếu sát đi, thất kinh mà liền muốn chạy trốn. Đột nhiên một giới Phật quang từ tứ phía dâng lên, phải đi đường ngăn lại. Đạo nhân dọa muốn chết, quay người lại hướng bát vu lý diện nói, đại sư thải vi, ta khẩn trương đến lời nói đều nói không lưu loát rồi. Chu Do Mục hỏi hắn, ngươi là người phương nào? Đạo nhân không dám nói dối, tại hạ vô ảnh đạo sĩ vi cư, năm đó may mắn kiến thức đến đại sư cùng Diệu Chân Quan Khương đạo hữu anh tư. Chu Do Mục đối với hắn không có quá nhiều ấn tượng, chỉ biết là bảng môn tà đạo bên trong có một người như thế, hắn cũng bất chấp gì khác, nói với vi cư, ta muốn đạo hữu giúp ta một chuyện. Vừa nghe nói muốn chính mình hỗ trợ, vi cư tâm vẫn như cũ xét theo, sẽ không cần cho ta mượn mặt hàng cao cấp đầu dùng một chút ta. Chu Do Mục không còn gì để nói, lập tức nói cho hắn biết, ta muốn ngươi mang theo cái này bình bát, lập tức chạy tới xuyên biên Hỷ Thiên Nhai Long Tượng Am đi gặp đại sư phân đà. A, ta đi gặp đại sư phân đà. Vi cư bình thường đi ngang qua xuyên biên, đều xa xa vòng quanh Long Tượng Am đi, nào dám chủ động đưa đi lên cửa. Tấu chương xong, chương 670, không biết tốt xấu chương 670, không biết tốt xấu không nói đại sư phân đà pháp lực vô biên, một cái tát liền có thể chụp chết hắn, nhưng mà cái kia nghe thường tiền tử Dương Cẩn cũng không phải dễ đối phó. Trước kia lần thứ hai đấu kiếm thời điểm, Đông Tây Ma giáo liên thủ vây công Khai Nguyên tự, đánh Lăng Tuyết Hồng, chính là Dương Cẩn kết trước, này nương môn chuyển thế trùng tu về sau, pháp lực khôi phục rất nhanh, nhất là gần nhất những năm này. Xem chừng khoảng cách phi thăng thế giới cực lạc cũng không kém được quá xa, hắn có thể ngăn cản không nổi bản nhược đao thần phong. Chu Do Mục lúc này tổn thương nguyên khí nặng nề, không thể làm gì khác hơn là nói, ngươi đem ta đưa đến Long Tượng Am, vô luận là Dương đạo hữu hay là đại sư phân đà đều sẽ không tổn thương ngươi, còn có thể nặng nề mà thay ta đáp tạ ngươi. Hắn liệu không muốn cho ra một cái cụ thể lý do, vi cư chắc chắn sẽ không đi, nhưng muốn nói mình gặp rủi ro, tổn thương nguyên khí nặng nề, chỉ còn lại nguyên thần ôn dưỡng tại bình bát bên trong, không chừng cái này tà đạo yêu nhân lại đột nhiên trở mặt, đem Tử Kim Bát Vu chiếm làm của riêng, còn biết dùng hắn nguyên thần luyện pháp. Thế là liền biện cái nói dối, nói mình đang tu luyện một môn cực đặc thủ Phật môn tiền công, muốn hắn hộ tống đi Long Tượng Am, quá trình bên trong không cho phép hắn cùng bất luận kẻ nào có bất kỳ trao đổi gì, nói một câu đều không được, dạng này sau khi hoàn thành, hắn liền tu thành công pháp, Phật môn đều sẽ cảm tạ hắn. Nếu như hắn không muốn, hắn tiền công không luyện được, vậy liền đem hắn trấn áp tại đối với phương diện trong lòng núi, chỉ lộ ra tới một cái đầu, để hắn một giáp, làm trừng trị. Vi cư nhắc gan, sâu sợ đại sư thải vi thực lực, không thể làm gì khác hơn là nơm nớp lo sợ mang theo bình bát chạy tới xuyên biên ỉ thiên ngai. Tới rồi Long Tượng Am, là Dương Cẩn tiếp đãi bọn hắn, nhường các đệ tử phụng trà cho Vi cư, đưa độc đem bình bát cầm tới bên trong. Chu Do Mục lần này tới mục đích, là muốn thỉnh đại sư phân đà dùng bối diệp linh phủ nhường thời không đào lưu, đem mình khôi phục lại nguyên lai song thời điểm tốt trạng thái. Việc này Dương Cẩn không làm chủ được, đi xin phép đại sư phân đà. Đại sư phân đà nói, chưa hề đi ra gặp Chu Do Mục, chỉ làm cho Dương Cẩn chuyển cáo, nói bối diệp linh phủ nhường thời không đảo lưu là có hạn độ đấy, từ ỷ thiên ngai đến Bắc Hải đất đông cứng cách biệt đâu chỉ 10 vạn dặm. Thời gian cũng cách quá dài, ở giữa lại dính dấp khá hơn chút nhân quả, thí dụ như Chu Do Mục một thân tinh khí thần huyết đại bộ phận bị thạch thần công chủ cách không hút đi, cho dù là đại sư phân đà ra tay toàn lực, cũng không thể đem Chu Do Mục hoàn toàn khôi phục. Huống hồ bối diệp linh phủ chỉ có thể dùng 3 lần, 3 lần về sau liền muốn hóa thành cho bụi, ngày hậu tiên mà đại kiếp, mỗi một lần sử dụng đều cực kỳ trọng yếu, không thể tùy tiện sử dụng. Tiếp theo, đại sư phân đà cho Chu Do Mục chỉ ra, nói hắn lần này gặp nạn, đại bộ phận đều là bởi vì hắn Phật tâm không cố, đi qua tu phúc báo không đủ, ác báo hiện phía trước đưa đến. Nếu như hắn còn nghĩ tốt, bây giờ trở về Thạch Hổ Sơn đi, đóng cửa tiềm tu, đem trước đây quyết định 10 năm kỳ hạn nghiêm túc vượt qua, tu ra một khỏa rõ ràng tịnh tâm, sau đó lại đi chuyển thế đầu thai, tương lai lại chuyển tam thế, quảng loại phúc điển chờ đến mạt pháp thời đại tới, mặc dù không có pháp lực, nhưng còn có thể cho tận thế chúng sinh tuyên truyền giảng giải Phật pháp, tích tu công đức, cuối cùng có thể giống vậy phi thăng thế giới cực lạc. Nếu không, đằng sau còn sẽ có càng lớn thai kiếp chờ lấy hắn. Chu Do Mục liền lại thỉnh Dương Cẩn truyền lời, nói cái kia 3 lần sử dụng tự mình biết là chuyện gì xảy ra, thì ngại sư phân đã dùng cái kia linh phủ trước tiên cứu chính mình cam đoan có thể cứu vãn trong đó một lần thai kiếp, thay thế linh phủ tác dụng, thì ngại sư phân đã sớm sử dụng. Đại sư phân đã tự nhiên không đồng ý, Dương Cẩn đi ra đem kết quả nói cho Chu Do Mục. Chu Do Mục nghe xong về sau vạn phần thất vọng, biết lại cầu vô dụng, thất hồn lạc phách nhường vi cư dẫn hắn rời đi. Chờ hắn sau khi đi, Dương Cẩn rất là lo lắng, lại đi tìm đại sư phân đà, muốn hỏi nàng một chút liên quan tới Chu Do Mục chuyện tương lai. Đại sư phân đà lại đã sớm lần nữa bế quan nhập định, liền nửa điểm trả lời chắc chắn cũng không có. Lại nói Chu Do Mục, từ vi cư nâng rời đi xuyên biên, hắn cho rằng đại sư phân đà thấy chết không cứu, quá mức lãnh huyết. Năm đó sư phụ mình tại thế tới Long Tượng Am, đại sư phân đà thấy hắn đều khách khách khí khí, đồng thời không hoàn toàn lấy tiền bối thân phận tương kiến. Bây giờ sư phụ không có ở đây, chính mình lại rơi đến việc này đền địa, bởi vì cái gọi là tường đổ mọi người đấy, chống rách vạn người nện, lao ni cô vậy mà đổi bộ dạng này sắc mặt, quả thực để cho người ta cười chê trái tim băng giá. Hắn tâm tồn oán hận, khó tránh khỏi càng nghĩ càng hận, lại không định tâm, ngược lại nói lần này Long Tượng Am hành trình còn không có cho vi cư chỗ tốt, muốn dạy vi cư một môn Phật môn công pháp. Vi cư mừng rỡ, liền y theo hắn nói, ở phía dưới giữa núi rừng tìm một cái bóng yên lặng chỗ. Chu Do Mục dạy hắn như thế nào ngồi xuống, như thế nào hồi tâm, như thế nào quan tưởng, bởi vì ta muốn truyền phát cho ngươi. Ngươi muốn quan muốn ta bộ dáng, thân ta cao trượng 6, toàn thân tím mại kim chú. Vi cư dựa theo hắn nói như vậy quan tưởng chờ trông hắn tại định cảnh bên trong chuyến pháp, nào biết được cái kia quan nghĩ ra được thải vi la hán thân tay vớt ve đỉnh đầu của hắn, vừa mới theo thượng, lập tức đem hắn nguyên thần vô căn cứ bắt đi, chính mình thuận thế chiếm cứ vi cư thể xác. Lần nữa mở mắt, đã là Chu Do Mục rồi. Chương 670, không biết tốt xấu, 2, chương 670, không biết tốt xấu, 2, tay trái hắn mở ra, vi cư nguyên thần tại hắn lòng bàn tay, nói lớn tiếng, ngươi thân là Bạch Mi thiền sư đệ tử, như thế nào như thế trang giảng tín nghĩa? Ta xa xôi ngàn dặm hộ tống ngươi từ Thạch Hổ Sơn đến Ỷ Thiên Ngai, không có có công lao còn cũng có khổ lao, ngươi coi như không cảm tạ ta, cũng không nên đoạt nhục thể của ta, cướp thân xác của ta. Vừa mới bắt đầu, Chu Do Mục còn có chút lòng ngày nấy, giải thích cho hắn, thực không dám giấu giếm, ta tao ngộ một vị cựu thế bạn thân phản bội, hủy nhục thân, nàng đã vào tà ma, ta phải mau chóng nghĩ biện pháp ngăn cản hắn. Bây giờ làm như vậy cũng là bất đắc dĩ, thời gian không còn kịp nữa rồi, ngươi cũng không cần nổi nóng. Ngươi cả đời này tu luyện bằng môn tà đạo, vào lạc lối, coi như hôm nay không xấu trong tay ta, tương lai cũng tất yếu gặp nạn. Hạ chàng so với cái này còn muốn càng thêm thê thảm gấp 10. Ngươi dựa theo ta dạy ngươi phương pháp tu luyện, tiếp đó ta đưa ngươi đi chuyển thế đầu thai, lại đem ngươi dẫn vào Phật môn. Hắn cảm thấy an bài như vậy 10 phần hoàn mỹ, cái kia vô ảnh đạo nhân Vi cư lại không chịu tiếp nhận. Vi cư đã tức nổ phổi, đối với Chu Do Mục chửi ầm lên, mang hắn thân là đệ tử Phật môn chẳng những nói dối lừa hắn, còn trực tiếp đoạt nhục thể của hắn lấy tính mạng của hắn. Mang hắn căn bản không xứng làm Bạch Mi thiền sư đồ đệ, quả thực là cho Bạch Mi thiền sư mất mặt, cho Phật môn mất mặt. Chu Do Mục trước tiên còn hảo ngôn hảo ngữ mà khuyên hắn, hắn lại mắng không ngừng. Đến cuối cùng Chu Do Mục cũng bị mắng cấp nhãn, như ngươi loại này bản môn tà đạo, cắt đi qua ta cũng không biết từng giết bao nhiêu, nhìn xem ngươi hộ tống ta một đường, lại dâng ra thân thể phân tình bên trên, ta chẳng những không có nhường ngươi hình thần câu diện, còn đáp ứng tiếp sau đưa ngươi dẫn vào chính đồ, như vậy không biết tốt xấu, tà đạo yêu nhân, làm ta giết không được ngươi sao? Hắn nói xong đưa tay vỗ, lập tức đem vi cư có hồn phi phách tán. Sau khi đánh xong chính hắn còn rất tức giận, liền mắng vài tiếng không biết tốt xấu. Chu Do Mục suy nghĩ bây giờ tổn thương nguyên khí nặng nề, cho dù đi tìm Khương Tuyết Quân cũng đấu không lại nàng, nhưng thủ này không thể không báo. Hắn càng nghĩ, tìm cho mình cái lật bản phương pháp, đó chính là đi Nam Cương tìm sư đệ Lý Ninh, đem cái kia Hồng Hoa Ma Nữ bắt vào tay, lợi dụng huyết thần kinh thiện ác tương khắc, tương lai liền đi đem mình tổn thất đồ vật tìm trở về. Lý Ninh dựa theo Bạch Mi Thiền Sư lời nhắn nhủ, trốn ở Nam Cương mênh mông trong núi lớn, không cần bất luận cái gì pháp thuật pháp bảo, mỗi ngày chỉ giống một cái bình thường phạm tục tăng nhân đồng dạng, niệm kinh lễ Phật khổ hạnh tiềm tu. Dưới tình huống bình thường là không ai có thể tìm được hắn, nhưng mà Chu Do Mục khác biệt, Chu Do Mục là hắn đại sư minh, đối với hắn hiểu rõ, chỉ cần nghiêm túc tìm kiếm sớm muộn có thể tìm được. Chu Do Mục tại định cảnh bên trong cùng Thạch Thần Công Chủ hợp tu huyết thần kinh tốt sách, tương tự với hư không ý dâm, cũng không tiếp xúc trên thân thể. Thạch Thần Công Chủ bên kia tương đương với cho hắn thiết lập một cái huyết cảnh, nhưng là nhường hắn học được huyết thần kinh bên trong nhất là cái kia toàn bộ song tu công pháp. Hắn cái này tìm được Hồng Hoa Công Chủ cũng muốn dùng giống nhau phương pháp cùng Hồng Hoa Công Chủ tu luyện, đến lúc đó đem Hồng Hoa Công Chủ huyết thần kinh ác sách công phu luyện ra, đến lúc đó Phật Ma song tu cũng là hai nhà cao cấp nhất vô thượng đại pháp, dung hội quan thông, tương lai lại đi tìm Khương Tuyết Quân rửa sạch nhục nhã. Lại nói thời Phi Dương, một mực trong kinh sư trông coi tiểu hoàng đế, chỉ đạo đốc thúc hắn luyện cái kia Mặc Long Thiên Kiếm. Tiểu hoàng đế luyện rất chăm chỉ, người cùng kiếm tâm hơi thở tương hợp, thần khí tương liên, thời gian dần qua giơ tay nhấc chân, từng câu từng chữ cũng có tiên kiếm sắc bén cảm giác. Cái kia trong hậu cung Vưu Quý Phi vốn là có dị tâm, cảm nhận được biến hóa của hắn sau đó, mười phần gấp gáp, nàng bị lộng đến trong hoàng cung tới là có nhiệm vụ. Tiên hoàng tốt mấy người con trai, cũng không được ý, vốn là hoàng vị hẳn là từ phía trước ba đứa con trai bên trong ra, đám đại thần cũng đã đánh gọi xong rồi, ba mặt đặt cược, mặc kệ cái nào lên đài, đều sẽ dựa theo bọn hắn nghĩ đi làm, tỉ như nhường hoàng đế không muốn cùng dân tranh lợi, đối với thương nhân miễn trừ thu thuế, đem nguyên là quan sơn hải đủ loại khoáng sản các loại toàn bộ hướng dân gian mở ra, cho phép dân chúng tự do mua bán, lại tỉ như không còn dùng lòng tệ, cái khác, tiền đúc vân vân một loạt phương sách. Kết quả lão hoàng đế không có khiến nhi tử đăng cơ, ngược lại trực tiếp chuyển cho cháu trai, cái này trực tiếp đánh bọn hắn một cái trở tay không kịp. Trực tiếp nhường bây giờ tiểu hoàng đế đăng cơ, là lão hoàng đế cùng Chu Tái Dục cùng một chỗ bày kế, hoàng đế niên kỷ mặc dù nhỏ, nhưng mà cực có chủ kiến. Hắn là cảnh côn chuyển thế, thở nhỏ hình dung tuấn mỹ, thiên tư thông minh, đã gặp qua là không quên được, cái này trải qua cái kia thư nhìn qua một lần liền có thể đọc hết. Hơn nữa gân cốt cường kiện, trời sinh thần lực, mỗi thiên đô tinh lực dồi dào, chính mình chuyên môn nuôi dưỡng một nhóm hán vệ cao thủ, còn tự thân cải trang vi hành đi Minh Vũ tiên thị mua sắm tài nguyên. Tiểu hoàng đế thậm chí tìm được Lôi Khải Long bọn người nói ra muốn bái sư học tập tiên pháp, đám người này nào dám đáp ứng, chỉ có thể nói nhường hắn tìm quốc sư, nếu như có thể mà nói, quốc sư trực tiếp liền có thể dạy hắn, căn bản muốn không cần bọn hắn, nếu như không thể lời nói, bọn hắn liền lại không dám tùy tiện giáo hoàng đế rồi. Tiểu hoàng đế chỉ có thể khổ tu thời Phi Dương cho hoàng thất lưu lại ba quyển thiên thư, có không biết cầm đi thỉnh giáo, đám người này ngược lại là rất có kiên nhẫn cho một vừa cởi đọc, tiểu hoàng đế như nói như khác, cũng là tôn sư trọng đạo, bởi vậy mới có thể đặt xuống tốt đẹp cơ sở. Đám đại thần đem cái này Vưu Quý Phi lộng vào trong cung, nhiệm vụ thứ nhất là dùng tu luyện hóa kim cương đãng hồn đại pháp đem tiểu hoàng đế dụ hoặc ở, nhường tiểu hoàng đế không thể rời bỏ nàng, vĩnh viễn ham chìm tại trong hậu cung, từ đó nhường tiểu hoàng đế dựa theo bọn hắn tưởng tượng như vậy, làm ra đủ loại cải cách. Tấu chương xong, chương 671, hắc triều chương 671, hắc triều một nước quý phi, vẫn là tiểu hoàng đế trong hậu cung duy nhất phi thần, vậy mà tu luyện tiếng xấu vang rền hóa kim cương đãng hồn đại pháp, chuẩn bị dùng cái này khống chế tiểu hoàng đế. Cái này là của nàng nhiệm vụ thứ nhất, nếu như không có thể thành công, liền phải nghĩ biện pháp đem tiểu hoàng đế giết chết. Đại Minh triều chết bất đắc kỳ tử hoàng đế nhiều vô số kể, liền Vĩnh Lạc đại đế cũng là đột nhiên chết bất đắc kỳ tử đấy, lại chết cái Chu Di Thái cũng sẽ không khiến cho nhiều sóng gió lớn. Tiếc là bọn hắn tính toán sai lầm rồi, hôm nay tiểu hoàng đế là năm đó cảnh côn chuyển thế. Chu Tái Dục lâm trước khi phi thăng đối với tương lai làm khá hơn chút thôi diễn, chuyện này liền thời Phi Dương đều cho lừa gạt được. Tiểu hoàng đế chẳng những trời sinh nguyên thần ngưng luyện, lục thân cường kiện, còn từ nhỏ đã hướng tới tiên đạo, nội tính lại cao, tu luyện đồng dạng tiên pháp, người khác có thể được 3 phần, hắn có thể phải 12 phần, càng có thể tự hạn chế. Vưu Quý Phi phía trước không thể dụ hoặc ở tiểu hoàng đế, vừa không cách nào trưởng khống hắn, cũng không có thể để cho hắn đi ngược lại, tự hủy giang sơn, khi nàng muốn tìm cơ hội giết chết tiểu hoàng đế thời điểm, thời Phi Dương tới rồi. Theo tiểu hoàng đế đem Mặc Long Tiên kiếm luyện thành, tới rồi nhân kiếm hợp nhất cảnh giới, Vưu Quý Phi liền cũng không có cơ hội nữa. Mà đúng lúc này, Khương Tuyết Quân xuất lĩnh Bắc Hải Tam Thập Lục Quốc xuôi nam, phải sát nhập Trung Nguyên. Khương Tuyết Quân chia binh ba đường, càng qua Đại Mạc, Thảo Nguyên, một đường gõ Đại Đồng, một đường gõ Trương Gia Khẩu, một đường gõ Liêu Đông, binh mã còn chưa tới, trước đưa tới 36 đạo huyền âm sát triều. Nàng ấy sát triều là dùng huyền âm đen sảnh chi khí cùng Bắc Hải Quý Thủy, luồng không khí lạnh hợp luyện mà thành, mỗi một đạo dài đến 7 thiên lý, rộng số bách lý, 36 đạo hắc triều từ bắc hướng nam xuyên qua phương bắc, thẳng tới Trung Nguyên nội địa, phía sau hắc triều liên tục không ngừng mà dâng lên đến, dung hợp lẫn nhau, tạo thành giả thiên tấm màn đen, diện tích không ngừng mở rộng, rất nhanh liền đem Trường Giang đã bị cho hết che khuất. Có kiếm tiên thi pháp đi công kích, lại không nghĩ luồng không khí lạnh bên trong thiêu đốt lên lãnh diễm, bạo tán ra, phía dưới lên đóa đóa lãnh diễm hàn quang mưa, có thể tự động lần theo sinh linh khí tức truy tung, lũ lượt mà tới khiến cho người vô pháp chống cự, dính ở trên người, trong khoảnh khắc đốt thành phi hôi. Phương Bắc các nơi bao phủ tại hắc triều phía dưới, giữa thiên địa một mảnh đen kịt, đưa tay không thấy được năm ngón, lòng người hoảng hoảng. Tiểu hoàng đế nhanh tới đây tìm thời Phi Dương. Thời Phi Dương nhường hắn không nên gấp, trong triều có thật nhiều người cùng Bắc Lỗ cấu kết, những năm gần đây chuyển vận không thiếu vật tư đi qua, lần này trước tiên đem bọn hắn cùng nhau thanh trừ. Hắn ở đây Nguyên Dương cung thiết hạ pháp đàn, đem Hạo Thiên bảo kính cung phụng tại pháp đàn phía trên, tiếp đó bắt đầu cách làm. Cái kia Hạo Thiên bảo kính bắt đầu tỏa ánh sáng, chỉ là lần này không phải bắn ra toàn bộ quang trụ, mà là hiện ra từng mảnh nhỏ kim hà, mỗi phiến kim hà bên trong đều có hoạt động hình ảnh, phản phất toàn bộ tin tức lập thể phim, bên trong có đại thần, có quan võ, có thương nhân, có thân sĩ. Trong hình ảnh diễn dịch, có chính là bọn hắn mưu đồ bí mật làm hoàng đế chết oi, có là như thế nào kích động bách tính tranh đoạt quan quyền, có là phái người cùng Bắc Lô liên hệ, có là như thế nào bí mật mang theo phía Bắc chuyển vận vật tư. Những người này tự nhận là làm được 10 phần bí mật, làm thì không có bất cứ gì người ngoài ở tại, có thậm chí là dưới đất mật thất bên trong lưu tính. Nhưng Hạo Thiên bảo kính có thể chiếu khắp chư thiên, diễn toán số trời, có thể đột phá thời không chướng ngại chiếu rõ hết thảy. Theo chu thiên vận chuyển, từng người, từng cọc đều bị thôi diễn liền hiện ra. Mỗi phiến kim hà chính là một đoạn cố sự, kim hà liên tục không ngừng mà phun ra ngoài, số lượng đâu chỉ ước vạn. Kim hà lẫn nhau xoay tròn bay nhiễu, hơn nữa không ngừng lên cao mở rộng, rất nhanh liền dung nhập phía trên trong bóng tối. Lúc này, ở xa Bắc Hải băng xuyên phía trên, Thương Tuyết Quân cũng đang làm phép, thúc dục 36 đạo hắc triều bao trùm trung thổ, đợi đến tầm nửa ngày sau hành pháp hoàn tất, toàn bộ đại minh triều trực thuộc quốc thổ phạm vi phía trên, toàn bộ bị bóng tối bao trùm, liền Hải Nam đảo đều bao bọc lại, đen kịt một màu. Tiếp theo, Thương Tuyết Quân thi pháp chấn động trung quanh thần ma phiên, nhóm phiên đồng thời lay động, phía trên thần ma nhao nhao gào thét phun ra hắc khí, Thương Tuyết Quân nhận được bọn họ trợ lực lại đâm thủng ngón giữa, bắn ra tiên huyết. Trung thổ bên này bầu trời tăm tối bên trên bắt đầu bùng lên ra từng đoàn bạch quang. Đó là huyền âm lãnh diễm hàn quang, bọn chúng tựa như tia chớp trong bóng đêm thoáng hiện, tiếp theo tán làm đóa đóa ánh sáng màu trắng hoa, như tuyết rải xuống nhân gian. Huyền âm giáo bên trong có cái pháp thuật gọi là lãnh diễm siêu hồn đại pháp, cái này lửa có thể tự động tìm kiếm hết thể có khí huyết, có nguyên thần chúa tể vô luận nhân quỷ yêu thần, bất kể thế nào ẩn tàng, đều sẽ bị bọn hắn tìm được. Một khi xuất động liền sẽ lũ lượt tụ tập, trừ phi chủ nhân thi pháp thu hồi, bằng không không chết không thôi. Lúc này phổ thiên bay hàng, tựa như tuyết lông ngỗng, sơn hà bên trên đại địa, từ kinh sư đến linh nam, từ đặng bát cô thêm vào nước tháp lý một buồn địa đến hàng châu tây hồ. Toàn bộ rơi ra loại này quỷ dị lãnh diễm quang vũ. Thương Tuyết Quân muốn trước dùng những thứ này huyền âm lãnh diễm đại quy mô mà đốt một cái, ép trung thổ kiếm tiên nhóm xuất thủ, trước giết chết một nhóm. Nhưng mà những thứ này lãnh diễm giải xuống nhân gian, rơi tới nửa đường liền tự động gạt phương hướng. Chương 671, Hát Triều 2, chương 671, Hát Triều 2, bọn chúng muốn không có đặc định mục tiêu, rơi xuống khoảng cách cái nào sinh linh gần liền bay về phía cái nào. Thời Phi Dương lại thông qua Hạo Thiên bảo kính đẩy chuyển số trời, vì chúng nó phong tỏa mục tiêu, chính là lúc trước kính quang bên trong nổi lên những người kia. Đại lượng lãnh diễm hướng về chỗ mục tiêu tụ tập, Sơ Tây cùng Giang Nam cũng là trọng hải khu, ước vạn vạn nhiều lãnh diễm tất cả bay tới đây, đem cái này hai khối địa phương theo nguyên bản hắc dạ lại cho chiếu thành ban ngày. Lúc trước tiên địa biến sắc, từ ban ngày chuyển thành đêm tối, làm cho đại minh triều nhân tất cả sợ hãi không thôi, thế nhưng là phổ thông bách tính cũng không có bất kỳ biện pháp nào, chỉ có thể không ngừng hướng mình thờ phụng thần phận cầu nguyện. Mà những hán giang kia tắc thì rất sung sướng, tự nhận là ông chủ mới quả nhiên pháp lực vô biên, đem toàn bộ quốc gia đều cho cháo vào hắc ám. Phía sau tập kích nhất định sẽ tinh chuẩn vòng qua bọn hắn, chỉ công kích những cái kia xem không thanh thiên lúc đại thế người. Cả đám đều mười phần đốc định trấn an gia quyến tôi tớ, không cần kinh hoàng. Chúng ta tự có hậu phúc đại báo, không những sẽ không bị trận này thiên hỏa chi kiếp, sau này còn có thể bay hoàng đẳng đạn, trở thành tân triều hiền quý. Có phú thương cự giả còn để xuống cho người làm cái bàn bày ở trong viện, pha trà tốt nhất, mang lên tốt nhất điểm tâm, mang theo người nhà cùng một chỗ nhìn xem thiên hỏa bay múa. Mắt thấy đại lượng lãnh diễm hàn quang tụ tập ở trên không, chiếu lên so ban ngày còn sáng, đám người này còn vỗ tay reo hò, thấy không? Thấy không? Thiên hỏa đến rồi, lập tức liền đem nhà của chúng ta địch nhân toàn bộ thiêu chết. Nhưng mà, những thứ này lãnh diễm là chạy lấy bọn hắn nhà tới, từng đoàn bạch quang trực tiếp rót vào bọn họ trong viện, hết thể có máu thịt sinh linh dính vào trên thân, lập tức liền bị đốt thành cho bụi. Tại sao có thể như vậy? Làm sao có thể? Bọn hắn cũng hoài nghi Bắc Hải nhân sai lầm, đuổi đội vàng vì xuống đất cầu nguyện, không muốn đốt ta à? Nhà chúng ta là trung tâm với ngài. Căn bản không chờ bọn hắn cầu nguyện xong, hàng quang lãnh diễm liền đem bọn hắn bao không, thoáng qua ở giữa, cả người liền thành một cái bôi. Loại chuyện này tại cả nước các nơi đều đang trình diễn. Rất nhiều đóng giữ biên cương quan võ cũng thông đồng với nước ngoài, lần này cũng bị lãnh diễm quá chặt, khá hơn chút cả người lẫn ngựa đều đốt chết. Những thứ này các võ tướng khá hơn chút tu luyện pháp thuật, còn có thể thả ra phi kiếm, pháp bảo tiến hành ngăn cản, có càng là trực tiếp phát động thần lôi đem lãnh diễm nổ tan. Nếu như là pháp lực tương đối người cùng bọn hắn đấu pháp, dùng cái này lãnh diễm siêu hồn đại pháp tự nhiên không cách nào thương tổn tới bọn hắn. Nhưng lần này là Khương Tuyết Quân toàn lực thi pháp, từ trên trời rơi xuống lãnh diễm thực sự quá nhiều, liên tục không ngừng, chính là cái địa tiên bị tập trung rồi, cũng ngăn cản không nổi loại này lượng cấp công kích. Đại lượng thông đồng với nước ngoài người bị đốt chết rồi, bọn hắn đến chết đều nghĩ mãi mà không rõ, vì cái gì những thứ này thiên hỏa sẽ đốt chính mình, đáng giận nhất là chỉ đốt chính mình. Láng giềng xem náo nhiệt đều lông tóc không thường, có cũng tốt bụng sách theo thủy tới cứu hỏa, huyền âm lãnh diễm, được nước sau thiêu đến bừng hơn, nhường nhiệt độ trùng quanh kịch liệt hạ xuống, hắn còn không có bị thiêu chết, trước tiên bị đông cứng. Cứ như vậy, liền cứu hỏa cũng không đốt, chỉ đốt chính mình, đến cùng dựa vào cái gì? Bọn hắn minh viên cũng sẽ không biết. Thương Tuyết Quân hành pháp đường này, tập tư trung thổ người bên kia vô luận tiên phàm hẳn là cũng đã bị đại lượng đốt giết, tạo thành cả nước tính chất hỗn loạn. Nàng thu tất cả huyền âm thần ma phiên hỏa tốc bay hướng phía nam, tới rồi biên cương khu vực, tam thập lục quốc đại quân sớm đã đến ở đây, chỉ chờ ra lệnh một tiếng liền muốn phát động công kích. Nàng rơi vào trước đó chuyên môn chuẩn bị xong huyền âm thánh mẫu liên hoa liên bên trên, thi triển thần thông, muốn xem thật kỹ một chút cái này hơn nửa ngày lãnh diễm thiên hỏa chiến tích. Không nhìn không biết, xem xét phía dưới, suýt chút nữa đem cái mũi cho khí bay. Hóa ra muốn giết một người cũng giết không được, ngược lại đem âm thầm ném hướng mình phú thương cự giả, văn thần võ tướng đều đốt chết. Lục bộ thượng thư thiêu chết 4 cái, cựu bên cạnh tổng binh thiêu chết 17 cái. Những thứ này có thể là mình đợi chút nữa phát binh phải làm nội ứng cho mình mở cửa thành đó a. Khương Tuyết Quân giận không kìm được, cấp tốc suy tính là ai hỏng chuyện tốt của mình. Nàng biết đối phương lần này chủ yếu nhất địch nhân là quốc sư Thời Phi Dương, nhưng nàng cho rằng Thời Phi Dương không có bản lãnh lớn như vậy, hoài nghi là nhiều vị Phật môn đại lao liên thủ làm ra. Không đợi nàng tính toán minh bạch, nàng trên đỉnh đầu hắc triều bỗng nhiên xuất hiện một cái lỗ thủng, hình thật tròn, lúc đầu chỉ có lớn hơn một xích nhỏ, giống như một khối nung đỏ gương đồng đặt ở bị ô nhiễm đen tuyết bên trong, cấp tốc sắp tối chiều hòa tan, lỗ thủng kịch liệt mở rộng, trong khoảnh khắc tới rồi phạm vi mấy chục dặm, tái hiện trời xanh. Trời xanh phía dưới là một mảng lớn kim sắc kính quang. Khương Tuyết Quân hơi ngửa đầu, vừa vặn từ cái này trong gương nhìn gặp hình dạng của mình. Cái này hồi quang phản chiếu nàng đỗng nhiên phát hiện mình cùng trong trí nhớ bộ dáng không tầm thường. Nàng đi qua mặc dù làm việc ra tay hắc độc, nhưng là còn không thất chính phái kiếm tiên khí độ, bây giờ nhưng là toàn thân tà khí, mặc màu đen áo khoác, bao phủ tại từng luồng huyền âm hắc sát bên trong. Nhất là ánh mắt kia, cái kia không giống là ánh mắt của mình, giống như là một người xa lạ. Nàng nghĩ muốn triệt để nhìn rõ ràng bản thân, không ngừng mà ngưng thần nhìn kỹ, theo nàng thần khí ngưng kết, trong gương Khương Tuyết Quân lại phát sinh biến hóa. Lần này kính quang xuyên thấu qua nhục thể của nàng soi sáng ra nàng nguyên thần. Nàng nguyên thần không còn là cái mỹ mạo tiểu cô nương khả ái, mà là rất nhiều thứ ghép lại khâu lại quái vật, thân thể tựa như một đầu biển cảng lưu, phía trên mọc đầy con mắt cùng xúc tu, chỉ có đầu còn là của nàng, nhưng cũng chỉ có nửa gương mặt, khác nửa gương mặt là màu đen, là một người khác, con mắt đỏ bừng, miệng đầy răng nanh, mười phần hung ác. Khương Tuyết Quân bị hình dạng của mình làm cho sợ hết hồn. Tấu chương xong, chương 672, Dương Quang Phổ Chiếu chương 672, Dương Quang Phổ Chiếu nàng cảm thấy bộ dáng bây giờ thật không tốt. Ta như thế nào biến thành bộ dáng bây giờ rồi? Năm đó ta là cái dạng gì tới? Ta là huyền môn chính giáo kiếm tiên, sư phụ ta là huyền môn bên trong người người kính phục lao tiền bối, sư phụ ta là ai nhỉ? Nàng cảm giác đầu óc của mình có chút hỗn loạn, lúc này hướng trên đỉnh đầu trong Hạo Thiên kính mặt hiện ra Nghiêm Anh Mô hình ảnh. Nghiêm Anh Mô đứng tại Cửu Thiên tri thượng, bối cảnh là mảng lớn tường vân tiên cung, phảng phất đứng tại linh không tiên giới, đang mặt đầy tư tưởng, mang theo nghiêm túc nhìn xem nàng. Gặp được Nghiêm Anh Mô, Thương Tuyết Quân nguyên thần chấn động, tựa như một cái hài tử làm sai chuyện gặp được nghiêm khắc phụ huynh. Nàng nghĩ muốn ngồi thẳng cơ thể, đột nhiên cảm thấy khí huyết dâng lên, Thiên Dâm giáo chủ đích ý chí cấp tốc chiếm cứ vị trí chủ đạo, hai mắt từ đen chuyển đỏ, há mồm phun ra một cỗ hắc khí, giống như là con mực đang phun mực, phun ra một cỗ đen như mực xiển xệ, ở vào khoảng giữa chất lỏng và khí thể ở giữa giếng phun thức mà xạ hướng trời cao Hạo Thiên Kính. Hạo Thiên Kính không thể cách không đánh giết Khương Tuyết Quân, Thời Phi Dương gặp không cách nào làm cho nàng giác tỉnh quay đầu, liền không còn làm không có ý nghĩa dây dưa, lớn như vậy Hạo Thiên bảo kính trực tiếp hư không tiêu thất. Khương Tuyết Quân hai tay chặp lại, trên bầu trời hắc triều phun trào, đem bị Hạo Thiên Kính dung đi ra ngoài lỗ thủng một lần nữa bổ túc. Lúc này hắc triều di thiên, trung thổ địa khu người tu hành toàn bộ bị kinh động, tuyệt đại đa số đều không cách nào chống lại, khá hơn chút kiếm tiên từ trong động phủ đi ra, ngửa đầu nhìn lên bầu trời bên trong đen đặc, kinh hồn tăng đảm. Sư phụ, đây là có chuyện gì à? Có cái kia phía sau nhập môn các đệ tử nhao nhao hỏi thăm sư trưởng, còn có cái kia không biết đạo thiên cao điểm dày tu sĩ trẻ tuổi thả ra phi kiếm. Sư phụ, cái gì yêu nghiệt dám làm như vậy yêu? Chúng ta đi đem hắn chém. Bọn hắn sư phụ nhanh chóng đem bọn họ miệng che, kéo về trong động, cũng không dám nói bậy. Những tán tu này, nào dám đối kháng dạng này thiên thai cấp bậc tà ma đại pháp, chỉ có thể đóng chặt cửa động thâm cư dưới mặt đất. Có ghét bỏ động phủ không đủ sâu, còn phải tiếp tục đào xuống sâu một chút, hận không thể trốn tới địa tâm bên trong đi. Như Côn Lôn, Thanh Thành, Núi Tuyết, Võ Đường, Nga Mi mấy người tiên môn đại phái nhao nhao đại lượng chạy đến kinh thành, đến Nguyên Dương cùng gặp Thời Phi Dương, chân nhân, cái này nên làm thế nào cho phải? Thời Phi Dương nói, trước mắt vẫn chỉ là si bưu thăm dò, Khương Tuyết Quân chỉ là bị hắn lợi dụng mạo xương đương tiền phong, đại gia không nên tự loạn trận cước, gặp chiêu phá chiêu liền tốt. Khương Thứ nhìn trên trời lan tràn đen như mực, nhíu mày, lo âu nói, chúng ta phải trước tiên liên thủ đem cái này hắc triều phá. Thời Phi Dương gật gật đầu, nhường trong cung tiểu đạo đồng dơ lên qua một cái dương, từ lấy ra 36 mặt ngũ thải trong suốt lệnh bài, phía trên khắc họa lấy tam thập lục thiên cương phụ trợ, phản phất dùng cả khối thải sắc thủy tinh điêu khắc mà thành, từ trong đám người xuất ra 36 người, đem lệnh bài phân phát xuống, lại cho bọn hắn phân công cương vị, các ngươi riêng phần mình cầm một tấm lệnh bài, đến chỉ định chỗ chờ ta hiệu lệnh. Hắn phân công nhân ở trong không có Nga Mi phải đấy, dẫn đội tới Kim Tiền không muốn. Chân nhân sao không cho chúng ta Nga Mi phái phân công công việc? Chẳng lẽ xem thường chúng ta hôm nay tới những người này sao? Lý Anh Quỳnh đã mang theo Nga Mi phái cao thủ, cùng với anh em nhà họ Dịch chạy tới Tây Côn Lôn quyết định cùng Hồng Liên lão ma đấu pháp, lần này là Kim Thiền mang theo những người còn lại tới, có thể nói đều không phải là cao cấp nhất tinh huệ, Tam Anh Nhị Vân, chứ các cảnh ta, Nguyễn Trinh mấy người toàn bộ đều không có ở đây. Thời Phi Dương cười nhạt nói, ta ngược lại thật ra không có xem thường ý của các người, chỉ là trong quý giáo người từ trước đến nay xem thường ta như tùy tiện ra lệnh, e rằng chẳng những không làm được còn muốn chuyện xấu. Nga Mi phái người đều rất không cao hứng, chúng ta Nga Mi phái coi như thực lực không đủ, tối đa không thể thành sự, cũng không chuyện xấu. Thời Phi Dương vẫn là không có cho bọn hắn phân công lệnh bài, chư vị hữu tâm, đợi chút nữa tự cho là đúng phi kiếm đi chạm địch thủ cấp đi, lần đại kiếp nạn này, Sibiu nổi lên thật nhiều năm, chư vị đều có đất dụng võ. Trong lúc nói chuyện, trên bầu trời lại bắt đầu rủ xuống dưới một cây căn màu xám trắng hắc sảnh ti. Cái kia hắc sảnh ti so cọng tóc còn mảnh, dài càng văn trượng, từ trên trời hắc triều trùng sinh thành, lít nhít buông xuống dưới, từ phương bắc đến phương nam, từ sa mạc đến Đông Hải, mỗi chỗ cũng có chỉ đen rủ xuống. Phản phất là từ linh không tiên giới rơi xuống, rất nhiều nhân loại tóc, nhìn người nhìn thấy mà giật mình. Mỗi một đầu hắc sảnh ti đều có thể tự động tìm kiếm được một mục tiêu, vô luận là nhân loại, vẫn là phi cầm tẩu thú, trong sông còn lại, đùi cỏ bên trong côn trùng, tìm được một cái sinh mạng thể về sau, liền cuốn đi lên, đem hắn cách mặt đất treo lên, vô căn cứ kéo tới bầu trời hắc chiều bên trong đi. Quần tiên thấy đều đội vã đứng lên, xong rồi. Lần này toàn bộ trung nguyên cả vùng đất cả người lẫn vật sinh linh muốn hết bị yêu nghiệt kia tiêu diệt. Có người thả ra phi kiếm pháp bảo hướng về trên trời đánh tới, muốn đem hắc sảnh ti nổ tan. Thời Phi Dương xuất thủ ngăn cản, giơ tay đem phi kiếm của bọn họ cùng pháp bảo đều thu tới tay bên trong, không thể. Cái này hắc sảnh ti một khi bị nổ tan lại biến thành đen sảnh sắc khí, đại lượng tụ tập, vạn nhất đối phương tái phát động Huyền Vũ Ô Sát La Hầu huyết diễm thần cường, sẽ tạo thành tai nạn lớn hơn. Đại gia không cần phải gấp, ta có biện pháp ứng đối phương pháp này. Chương 672, Dương Quang Phổ Chiếu 2, chương 672, Dương Quang Phổ Chiếu 2, hắn lại bắt đầu thi pháp thôi động cái kia Hạo Thiên Kính, chuyển động chu thiên số, điên đảo nam bắc, vặn bèo thời không. Những cái kia hắc sảnh ti rõ ràng là tại Đại Minh triều chỗ rủ xuống, đông tây nam bắc đều rơi xuống, lúc này số trời bị chuyển động, nhao nhao chuyển hướng, hướng về phương bắc chết đi, huyền như lai một cái trận gió mạnh, từ nam hướng bắc thổi qua đi, hắc sảnh ti toàn bộ hướng bắc, chỉ cần bầu trời hắc triều bất diệt, những thứ này hắc sảnh ti chính là vô cùng vô tận có thể kéo dài vô hạn, bọn chúng tới rồi Bắc Quốc, riêng phần mình tìm được như thế sinh vật, cuốn chặt lấy treo hướng trên. Không. Bắc Quốc quân đội tất cả đóng quân tại bên ngoài trường thành Cựu vùng biên cương khu, lúc này hắc sảnh ti từ trên trời giáng xuống, đem chư nhung binh sĩ nhao nhao cuốn chặt lấy lôi ra doanh địa, vô căn cứ treo đi. Đến gần khu vực còn có không ít bộ lạc du mục, nuôi số lớn dê bò, cũng bị hắc sảnh ti quân lấy treo lên. Lúc này từ phía dưới hướng về trên trời quan sát mười phần hùng vĩ, chỉ thấy rất nhiều người xúc dê bò rẽ rủa chu lên đằng không mà lên, thẳng đến trên trời vô tận hắc chiều bên trong không có đi. Hô trướng! Khương Tuyết quân phát ra gầm lên giận dữ. Cái này không thể đem Đại Minh triều nhân xúc giết hết, ngược lại muốn đem phía bên mình nhân xúc đều một mẹ hút gọn. Nàng lập tức thi pháp nhường hắc sảnh ti đều dừng lại, đem bắt giữ đến cả người lẫn vật đều thả xuống. Rất nhiều dê bò cũng là từ giữa không trung ném xuống, trực tiếp rơi trên mặt đất tươi sống ngã chết. Binh lính bình thường cũng bị ngã thành thịt nát xương tan, duy chỉ có những cái kia nhận được si vưu cải tạo qua chư nhung cự nhân, đầu đồng thiết quất dung sĩ sau khi rơi xuống đất không có mất mạng, lật cái té ngã một lần nữa đứng lên. Khương Tuyết quân lập tức hạ lệnh tam lộ đại quân toàn bộ tiến công, cho ta giết tiến con đi, chó gà không tha, tất cả mọi người đầu người chém xuống tới chất thành một đống, thế tự si vưu đại đế. Chư nhung đại tiếng giống giận lấy hướng Minh triều mỗi cái quan hải khởi sướng xung kích, tam lộ đại quân, mỗi một giữa lộ mặt đều rộng lượng tế bái si vưu bù sư. Còn có quy ý si vưu kiếm tiên dẫn đội, thí dụ như hình thiên tương, hình thiên hỏa chính là tây lộ quân thống soái. Đồng thời Khương Tuyết quân lại thi pháp thao túng luồng không khí lạnh phun trào, từng đạo lãnh diễm hàn quang từ bắc hướng nam, từ đông hướng tây, lặp đi lặp lại lưu chuyển, lãnh diễm đi qua chỗ, nhiệt lượng đều sẽ bị hút đi, nửa đường đại địa nhiệt độ bắt đầu cấp tốc giảm xuống, khắp nơi phiêu tuyết, liền châu răng cũng bắt đầu đóng băng. Hơn nữa hắc mai tràn ngập, sông núi ốc giá toàn bộ bị lấp đầy, lần này không thôi trên trời một mảnh đen kịt, ngay cả trên mặt đất cũng không nhìn thấy người, ánh đèn chiếu xạ phạm vi kịch liệt thu nhỏ, tiếp qua chút lúc e rằng liền mặt đối mặt cũng muốn cả người lẫn vật không phân biệt được. Thời Phi Dương nhường Nguyên Dương cung còn dư lại kiếm tiên tất cả đi cựu vừa giúp trợ chống cự chư nhung tiến công, cái này Nga Mi phái người đều ma quyền sát trưởng, xông lên phía trước nhất. Thời Phi Dương cho 36 vị cầm lệnh bài kiếm tiên truyền âm, nhường hắn bắt đầu thi pháp, hắn đã ở Nguyên Dương cung đồng thời cách làm. 36 vị kiếm tiên phân biệt đứng tại phương hướng khác nhau, hợp thành một cái cực lớn bản thiên cương đại trận dựa theo Thời Phi Dương nói tới, tìm được hắc triều đầu mượn, điều động cựu thiên cương khí hạ xuống tới đối địch, muốn đem hắc triều đuổi đi ra. Nếu như đơn thuần dạng này, song phương lẫn nhau khuấy động, át sẽ ở các nơi dẫn phát chấn động, luồng không khí lạnh, mưa đá, mưa rào, gió lốc các loại tai hại, còn không phải thông thường thiên tai. Cái kia mưa đá có thể có ma bản lớn như vậy, luồng không khí lạnh có thể để cho cục bộ khu vực trong nháy mắt hàng đến linh hạ bất độ. Thời Phi Dương lúc này tiếp tục thôi động cái kia Hạo Thiên Bảo Kính, đẩy chuyển chu thiên số trời. Thiên đạo tượng tròn, tuần hoàn qua lại, cổ đại tiên dân đo đạt số trời chủ yếu nhất chính là hoàng đạo, dùng cái này định thời gian, 360 độ cũng là bởi vậy mà tới. Bảo Kính tỏa ánh sáng, Thời Phi Dương tại đàn bên trên ngồi xuống, hai tay pháp quyết không ngừng biến hóa, đánh ra từng đạo hoàng đế kim phủ. Tổng cộng 360 đạo kim phủ, vòng thành một vòng, tiếp theo kính quang hướng lên phía trên không quyết tán, trong nháy mắt cùng Thái Dương sinh sôi không rõ cảm ứng. Kính quang đồng thời không mãnh liệt, đến ở ngoài ngàn dặm liền mắt thường khó gặp, nhưng như cũ chân thực tồn tại, trong khoảnh khắc 360 đạo kim phủ toàn bộ bay đến hoàng trên đường. Hoàng đạo đồng thời không chân thực tồn tại, là loài người đứng ở trên mặt đất, coi đây là quan chắc điểm, thấy Thái Dương lượn quanh xoay tròn một tuần tuyến đường. Nhưng hoàng đạo bên trên mỗi điểm, chính xác đều từng có qua Thái Dương ở nơi đó tồn tại qua. Hạo Thiên Bảo Kính có đánh vỡ thời không hàng rào công hiệu, 360 đạo kim phủ treo ở hoàng trên đường, đồng thời tỏa ra ánh sáng chói lọi, tựa như 360 cái thái dương, mỗi độ một cái, xếp thành một vòng tròn, vòng mà tỏa ánh sáng. Một thoáng thời gian, trên bầu trời lập bị chiếu lên sáng tỏ vô cùng, mãnh liệt thái dương quang mang xuyên thấu thật dày hắc sắt một lần nữa chiếu trên mặt đất. Ánh sáng cùng nhiệt xua tan rét lạnh cùng hắc ám, trung nguyên bên trên đại địa, vô luận tiên phàm đều vô cùng kích động, có tán tiên thậm chí đều lệ nóng doanh trọng, lúc chân nhân thật lạ. Câu nói kế tiếp nghẹn ngào nói không nên lời. Cái này không thôi trung thổ, tứ cực bát hoang đều bị chiếu sáng. Đông cực đại hoang sơn, thanh đế chi tử cự một thần quân đứng tại vô trung lĩnh tuyệt trên đỉnh đàng tại xa xa chú ý trận đại chiến này. Đống nhiên đông phương trên bầu trời xuất hiện khá hơn chút cái thái dương quang mang chiếu lên đại hoang sơn rõ ràng rành mạch, hắn cũng kinh thán không thôi. Bắc Cực Trường Già đảo, quanh năm vĩnh dạng, chỉ có hàng năm hạ trí thời điểm mới có thể miễn cưỡng có một giờ yếu ớt dương quang, trên trời khói mù không vừa lòng, huyền xương loạn phiêu, trung quanh trong biển ác sóng thao thiên. Ở đây sinh trưởng rất nhiều biển sâu quái thú, bởi vì ở đây nước biển rất lạnh, thấp vu băng điểm, hoàn cảnh mười phần ác liệt. Tại cái này hắc ám trong nước biển sinh hoạt yêu thú so tại Nam Cực Thiên Ngoại Thần Sơn bên kia càng thêm hung ác gấp 10. Sibiu đang ở trên đảo thi pháp, tại trong hắc ám vô tận, hắn chỉ lộ ra một đôi hai mắt đỏ bừng, đang tại làm cuối cùng mọi mặt xuôi nam chuẩn bị. Đông nhiên trời sáng choang, bắc thiên phía trên xuất hiện rất nhiều thái dương, ghép thành vòng tròn hình, đem trường dạ đảo trùng quanh vĩnh viễn hắc ám hải cương toàn bộ chiếu sáng, còn cung bắc cực điểm bầu trời từ khí phát sinh phản ứng, dần hiện ra đủ loại lóa mắt sáng chói cực quang. Tấu chương xong, chương 673, trở lại quá khứ chương 673, trở lại quá khứ bằng không, thượng cổ lúc sau 10 cái thái dương làm không chiếu thiếu chút nữa làm cho mặt đất chiếu thành đất khô cằn, 360 cái thái dương đồng thời chiếu sáng, đại địa liền muốn biến thành đất chết rồi. Những thứ này kim phủ xếp thành vòng tròn, đồng thời phát sáng thả nóng, thái dương thần quang dung hợp lẫn nhau chiết xạ, tạo thành trận thế, chói mắt quang hà ở trên mặt đất ném vung phun trào, đem cái kia đầy trời tấm màn đen chiếu xạ ra cái này đến cái khác cực kỳ nho nhỏ lỗ thủng, trong nháy mắt liền thủng trăm ngàn lỗ, số lớn hắc triều, lanh diễm, hắc sảnh ti tại dương quang bên trong hòa tan tiêu thất. Tiên Đô Sơn, Tạ Anh cùng Tạ Lâm, hai người đứng ở trên đỉnh núi. Các nàng vốn là phải dùng thất bảo kim tràng càn quét hắc ám, kết quả lại thấy được tình cảnh như vậy, hai người đều mặt mũi tràn đầy chấn kinh, cùng nhau cố vâng luôn. Cái này là cái kia Nghiệt Long làm ra. Tạ Lâm không dám tin vào hai mắt của mình, ngửa đầu nhìn xem chúng quanh trên bầu trời hơn 300 cái thái dương. Tạ Anh khó khăn gật đầu, hắn chính xác rất mạnh dựa theo cha nói, so với sư tổ, là Hạo Thiên kính mạnh. Tạ Lâm buồn nắn, sư tổ từ Đông Hán trong năm thành đạo, tu luyện đại thừa Phật pháp, há lại hắn một đầu Nghiệt Long có thể so. Tạ Anh bất đắc dĩ thở dài, Phật pháp cũng nói, chúng sinh bình đẳng, ngươi không muốn. Chúng sinh bình đẳng, là hắn từ tính chất bình đẳng, dị loại muốn chu toàn Phật đạo, cũng muốn trước được thân người. Tạ Lâm còn không chịu chịu phục, nếu là cái kia Nghiệt Long trước kia không có ở Kiều Sơn đánh cắp Hạo Thiên bảo kính, chỗ này có thể tha cho hắn tới rồi hôm nay còn có thể tiêu diêu tại nhân thế ở giữa. Hừ, hắn cũng quá đắc ý. Chúng ta những năm này chịu đến nhiều như vậy man an, chịu nhiều khổ cực như vậy sợ, cũng là do hắn mà ra. Nghĩ tới cái này đến, Tạ Lâm liền tức giận, cắn răng nghiến lợi loại kia. Nếu là không có Nghiệt Long tồn tại, các nàng ngày đó gặp phải Nhạc Cẩm Tân dùng tiểu hài tử luyện pháp, các nàng liền trực tiếp quản. Đều bởi vì lúc đó hiện trường có như vậy một đầu yêu long, mà Nhạc Cẩm Tân lại ăn mặc tiên phong đạo cốt, các nàng mới thứ một thời gian đi công kích yêu long, thụ Nhạc Cẩm Tân lừa bịp. Cái này cũng còn chưa lạ, rốt cuộc là chính mình không biết nhìn người, nhận ta vì đàng, thế nhưng là đằng sau cái kia Nghiệt Long làm hết thảy đều thật là buồn ôn. Làm ra Tạ Vương phái tế tự, biên soạn cả bộ liên quan tới Tạ gia cố sự, lại để cho dân gian xây miếu tế bái. Lợi dụng chúng sinh nguyện lực sinh sinh đem bọn hắn gò bó ở nơi này hồng trần bên trong. Vốn là bọn hắn đều có một tốt đẹp chính là công quả, Thiên Mông Thiền sư lúc này sớm nên phi thăng, phụ thân Tạ Sơn cùng cô Diệp Tân lúc này cũng có thể phi thăng rồi, liền xem như hai người bọn họ cũng bay được thăng, người một nhà đều đang thế giới cực lạc đoàn tụ, cái nào giống bây giờ. Tạ Anh tính cách so Tạ Lâm muốn tốt chút, khuyên nàng, sư tổ nói, sở di tạo thành cục diện bây giờ, một mặt là bên ngoài tới ác duyên, nhưng chủ yếu hơn chính là chúng ta nội ma thu hút, vẫn phải là từ từ tâm bắt đầu tu hành, đem ác duyên chuyển thành tăng bên trên duyên, cha nếu là có thể phát đại hoài nguyện, độ hết thể đối địch với hắn, cùng hắn hữu duyên người, cùng khai ngộ, liền có thành Phật cơ hội, so với ban đầu kết quả càng tốt hơn. Đúng là ta hận. Tạ Lâm vẫn như cũ tức giận bất bình. Đột nhiên, hai người nhìn thấy ở ngoài ngàn dặm có Phật quang sẽ qua, cái kia Phật quang là vô tướng Phật quang, chớ nói thông thường người bình thường, chính là tầm thường địa tiên cũng vô pháp trông thấy. Hai nữ mấy đời nối tiếp nhau tích tu, những năm này tu luyện tuyệt tôn giả diệt ma bảo lục pháp lực càng là đột nhiên tăng mạnh, lập tức cho bắt được. Đó là đâu vị thần nhi? Các nàng xem gặp Phật quang bên trong, có một nữ ni thân ảnh, cực kỳ nhạt cực mỏng, tựa như một mảnh cắt hình. Nàng chưa kịp nhóm thấy rõ ràng, Phật quang trong nữ ni có cảm ứng, xoay người lại nhìn các nàng. Là Tâm Như thần nhi. Hai nữ trong lòng vui vẻ, gặp Phật quang trên không trung dừng lại, tựa hồ tại chuyên môn đợi các nàng, liền mau chóng tới thăm viếng. Tâm Như thần nhi đầy mặt tư tưởng, cười nói, ta vừa mới đi ỷ thiên nhai long tượng am gặp phân đà sư muội, đang muốn trở về Đông Hải đi. Mặc dù cách nhau thiên lý, đều có thể cảm nhận được oán khí của ngươi. Ngươi tu Phật, hẳn là thường trú rõ ràng tịnh tâm, ngươi dạng này có thể không phải. Tạ Lâm ngượng ngùng đỏ mặt, đội vàng giải thích, nói mình là ưu tâm phụ thân, gia phụ đã tu hành ngàn năm, vốn là một thế này có thể thành đạo, lại cứ bởi vì một đầu nghiệt long cơ hồ hủy đạo cơ. Hiện ở nhân gian còn có Tạ Vương phái lưu truyền, Đông Hải duyên hải chi địa, Giang Triết, Phúc Kiến, lưỡng quảng khu vực đều tin Tạ Vương, hết lần này tới lần khác đọc cũng là hồ biên gia Tạ Vương kinh, đều là tà chi tà gạo. Phụ thân ta nhiều năm khổ hạnh, cũng bất quá đem mấy vạn dẫn vào Phật môn chính đồ, nhưng mà vừa có biến cố, cũng đều trượt chân ngụy trải qua trong tà đạo đi rồi. Phụ thân vài ngày trước còn cùng sư tổ khóc cầu, nói mình bây giờ không có cao như vậy trí tuệ, có thể đem nhiều như vậy tín đồ dẫn vào Phật môn, khẩn cầu sư tổ dung hắn tọa hóa, lại chuyển mấy đời. Chúng ta làm nữ nhi, lại không giúp được gì, trong lòng thực đang khổ sở, nguyên nhân cuối cùng cũng là cái kia Nghiệt Long làm hại căn, hận không thể đem hắn trừ bỏ. Nhớ tới phụ thân những năm này lòng chua xót, Tạ Lâm đến đằng sau cũng đỏ mắt, nghẹn ngào rơi lệ. Tâm Như thần nhi cười nói, cái kia Nghiệt Long mặc dù là một người mầm tai họa, nếu không có hắn liền hết thảy mạnh khỏe, có thể chính các ngươi hành động cũng không phải toàn bộ như pháp, mọi thứ hay là muốn nhiều từ trên người chính mình tìm nguyên nhân, nhất là chúng ta người tu Phật, muốn từ nội tâm của mình chỗ sâu, mỗi một cái ý niệm trong đầu, mỗi một lần lên tâm động niệm tìm kiếm hắn nhân, có có này nhân mới có kết quả.